Chương 135, đau cuồng. Chương 135, đau cuồng. Vẫn là kém một chút. Phương Lăng mở hai mắt ra, nhíu mày, gặp nan đề. Địa hồn căn mặc dù cũng là khó được thiên tài địa bảo, nhưng là thần của ta hồn mạnh mẽ quá đáng, dựa vào địa hồn căn lại còn không cách nào triệt để khỏi hẳn. Phương Lăng có chút bất đắc dĩ. Cú may mặc dù không có triệt để chữa trị, nhưng là chữa trị 9 phần 10. Nhưng Phương Lăng càng thêm vui mừng là, thôn vệ ma cốt tựa hồ hấp thu địa hồn căn bộ phận sức mạnh. Cũng bởi vậy nhường thôn vệ ma cốt thượng những cái kia vết dạng đồng dạng chữa trị hơn phân nửa. Đã như thế, chỉ cần lợi dụng được thôn vệ ma cốt ta muốn khôi phục khí huyết tu vi, liền càng đơn giản hơn. Thôn vệ ma cốt chữa trị, cho Phương Lăng cường lớn lòng tin. Hơn nữa nơi đây dù sao cũng là bên trong bí cảnh, đủ loại thiên tài địa bảo không thiếu, chỉ cần vận khí không phải quá kém, cuối cùng có thể tìm tới một chút không so sánh được sai bảo vật, đem thần hồn triệt để chữa trị. Đối với cái này, Phương Lăng vẫn là rất có lòng tin. Mặc dù tiến vào bí cảnh thiên tài không thiếu, nhưng chỉ cần mình cẩn thận một chút, liền sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Đối với tiến vào những thứ này võ giả, bí cảnh bản thân nguy hiểm mới càng thêm đáng giá xem trọng. Phương Lăng đã từng tiến vào mấy lần bí cảnh, rất rõ ràng trong bí cảnh ẩn giấu đủ loại đủ kiểu nguy hiểm. Sơ ý một chút, chính là vẫn lạc hạ tràng. Chỉ hy vọng chỗ này tam giai bí cảnh, nguy hiểm không là rất lớn đi. Phương Lăng chạm đứng dậy, một quyền phá vỡ ngăn chặn cửa động cự thạch. Mờ tối trong bí cảnh, tựa hồ lúc nào cũng bao phủ trầm xuống sương mù, cho một loại người cực kỳ cảm giác bị đè nén. Phương Lăng không bị ảnh hưởng chút nào, hắn híp mắt, chọn lựa cái phương hướng, cách mở sơn động. Tiểu muội, kiên trì một chút, chỉ cần chúng ta có thể cầm tới cái kia ngũ thải liên, là có thể trị hết vết thương trên người của ngươi rồi. Lúc này, tại một mảnh loạn thạch gầy trơ xương trên sân đạo, một hai anh em đang tại chật vật gấp rút lên đường. Nhìn bộ dáng của hai người, tựa hồ vừa trải qua một trận chiến đấu, trên thân nhuốm máu. "Ca, đều tại ta liên lụy ngươi." Thiếu nữ nằm ở huynh trưởng trên lưng, trên mặt tái nhợt tràn đầy tự trách. "Tiểu muội, ngươi nói bậy gì đấy?" Đao cùng ôm sát tiểu muội, liếm liếm môi khô khốc, nói ra, "Ca nói qua, ngươi cho tới bây giờ đều không phải là cái gì phiền phức, ngươi mãi mãi cũng là ca thân ái nhất muội muội." "Ca." Thiếu nữ đem đầu dán tại đao cùng trên lưng, nội tâm tràn đầy xúc động. Nàng thở nhỏ cùng huynh trưởng sống nương tựa lẫn nhau, không biết nhận hết bao nhiêu bản nhãn. Vì sinh tồn, ca đem mình bán cho một cái tiểu môn phái, đã trở thành tạp dịch. Về sau, Kaka được thu làm ngoại môn đệ tử. Muốn cho rằng hai người thời gian càng ngày sẽ càng tốt, ai biết bởi vì trong môn cao tầng vừa ý nàng, muốn nạp nàng làm tiếp. Kaka không muốn, bị đuổi ra môn phái. Ngay tại hai huynh muội rời đi môn phái ban đêm hôm ấy, hai người lọt vào truy sát. Một đường đảo vong phía dưới, hai huynh muội chạy đến Lạc Hồn Cốc. Trên người nàng ám tật, chính là vì vậy lưu lại. Kaka dưới cơ duyên xảo hợp, nhận được một bản công pháp, giác tỉnh huyết mạch, trở thành võ giả. 3 năm sau đó, Kaka đem cái kia đã từng môn phái kia giết đi, được người xưng là Đao Cuồng. Báo thù sau đó, Kaka một mực tìm kiếm đủ loại thiên tài địa bảo, muốn giúp nàng chữa thương. Lần này Lạc Hồn bí cảnh mở ra, đối với huynh muội bọn họ tới nói, chính là tốt nhất một cơ hội. Căn cứ vừa rồi hai tên kia dặn dò, trong u ám rừng rậm cái kia gốc ngũ thải liên, cô có rất mạnh chữa thương hiệu quả. Đao Cuồng tràn đầy mong đợi nói ra, chỉ cần chữa khỏi tiểu muội, ca liền mang ngươi rời đi Lạc Hồn Cốc, đi khắp cửu vực. Từ mừng. Thiếu nữ dùng sức gật đầu. Từ nhỏ đến lớn, Kaka đáp ứng chuyện của nàng, chưa từng có thất tín qua. Ngay tại hai huynh muội liều mạng chạy tới u ám xâm lâm thời điểm, trên bầu trời đột nhiên có bén nhọn tiếng ưng gáy âm thanh truyền đến. Sau một khắc, gió tanh hiện lên, toàn thân mang theo quỷ dị yêu khí ưng yêu, vô cùng đột ngột từ trên trời giáng xuống, hướng về hai huynh muội gào thét mà tới. "Ca, cẩn thận." Thiếu nữ trước hết nhất nhìn thấy đầu kia ưng yêu, lúc này mở miệng nhắc nhở. "Tiểu muội, ôm lấy ca." Đao cùng đưa ra một cái tay đến, cái kia tóc tán loạn về sau, một đôi mắt sáng tỏ lại kiên nghị. Hắn giơ tay nắm chặt ngang hông một thanh đoản đao, tại ưng yêu lợi chảo sắp chạm đến hắn thời điểm, rút đao liền chạm. "Ngâm." Ngâm cái đao minh âm thanh truyền vang mà ra, sáng ngời đao mang hóa thành một sợi tơ tuyến, nhẹ nhõm cắt qua ưng yêu cơ thể. Phốc suy, trường cấp 2 tuột cùng ưng yêu, trong nháy mắt một phân thành hai. Tiên huyết huy sái, ưng yêu thi thể rơi xuống. Đoàn đao vào vỏ, đao cùng bắt lấy nửa bên ưng yêu thi thể, đưa cho trên lưng tiểu muội. "Không muốn." Thiếu nữ một bộ ác tâm trắng ngấy biểu lộ, chê nói ra, "Yêu thú nơi này vết dịch, đơn giản quá khó uống rồi, nhân ra mới không cần đây. Người cô nàng này, có uống cũng không thể rồi." Đao cùng tiêu, không thèm để ý chút nào xé rách một cái khối ưng yêu huyết nục, từ từ bắt đầu nhai nuốt. Bộ dáng cùng ăn lông ở lỗ dã nhân không có gì khác biệt, nhưng đây chính là hai huynh muội dựa vào sinh tồn một trong phương thức. Không đúng, vừa ăn hai cái ưng yêu thi thể, Đao Cuồng liền phát hiện không đúng. Hắn đem trong tay nửa bên ưng yêu thi thể vứt trên mặt đất, ngửa đầu nhìn xem sương mù bầu trời. Tại u tối tầng mây sau lưng, tựa như có đồ vật gì đang ngưng tụ lộ ra trầm trọng mà kiềm chế. Bởi vì dính đầy nước bùn mà ngưng kết ở chung với nhau tóc về sau, Đao Cuồng cặp kia con ngươi sáng ngời ở bên trong thoáng qua một vòng nguyện như dã thú nguy hiểm quan mang. "Tiểu muội, ngươi trước giấu kỹ." Đao Cuồng liếm môi một cái, đem thiếu nữ thả xuống, âm thanh khàn khàn nói ra, "Chúng ta có thể gặp phải đại phiền phải rồi." "Ca, ngươi cẩn thận." Thiếu nữ xuống đất, nhanh chóng tìm một cái chỗ giấu đi, mâu quang cẩn thận nhìn xem Đao Cuồng, tràn đầy lo nghĩ. Loại tình huống này, huynh muội bọn họ những năm gần đây, gặp được không dưới 100 lần rồi. Mỗi một lần ca đều sẽ đem tất cả phiền phức giải quyết, mang theo nàng bình yên rời đi. Chỉ là, lần này có chút không giống. Phía trước có hai tên gia hỏa, muốn cướp đoạt huynh muội bọn họ trên người bí triển, dẫn đến ca thụ thương. Do đó, hắn không biết ca còn có thể không giải quyết phiền toái trước mắt. Nàng duy nhất có thể làm chính là đem chính mình giấu kỹ, không cho ca ca tăng thêm bất luận cái gì một chút phiền toái. Ly, ly, ly. Ngay tại thiếu nữ vừa đem chính mình giấu lúc thức dậy, cái kia lờ mờ vừa dày vừa nặng tầng mây bên trong có liên tiếp tiếng ưng gáy vang lên. Ngay sau đó canh phong đại làm, không dưới trăm đầu đương yêu từ tầng mây bên trong hiện lộ thân hình, băng lãnh hung tàn đứng chuẩn, nhìn chòng chọc vào trên đất đao cuồng. Đao cuồng con mắt biến ngưng trọng. Trên trăm đầu cấp 2 đương yêu chính là trên trăm tôi thể cảnh võ giả, trong đó còn có hơn 10 đầu đương yêu có cấp 2 tuổi cùng thực lực. Xem ra lại phải liều mạng. Đao cuồng hít sâu một hơi, trốn là không trốn thoát được. Đương yêu nắm giữ năng lực phi hành, tốc độ so huynh muội bọn họ nhanh nhiều lắm. Bây giờ chỉ có hai cái biện pháp, hoặc là muốn tại nhanh nhất thời gian bên trong đem các loại ưng yêu giải quyết, hoặc là đem các loại ưng yêu giết sợ giết chạy, bọn hắn vương mới có cơ hội. Bằng không chờ ưu ám xâm lâm võ giả cực kỳ đầy đủ, cái kia ngũ thải liên bị người lấy đi, em gái thương thế không biết năm nào Hà Nguyệt mới có thể trị hết. Vậy thì giết đi. Trong mắt có sát ý thoáng qua, đao cùng hai tay đặt tại bên hông. Suy lạc. Tại vài đầu ưng yêu khởi xướng tấn công trong nháy mắt, hai thanh đoạn đao xuất hiện tại đao cùng trong tay. Đoạn đao chặt nghiêng mà ra, hai đầu sáng ngời đao quang lan tràn mà ra. Một thoáng thời gian, tiếng ai minh nổi lên bốn phía, máu tươi vây xuống. Chương 136, từ trên trời giáng xuống, chân đạp đương yêu. Chương 136, từ trên trời giáng xuống, chân đạp đương yêu. Hô hô, đao cuồng bị một chân trên đất, trên thân không biết tăng thêm bao nhiêu vết thương. Tại quanh người hắn, rơi xuống vô số ưng yêu thi thể. Những thứ này trong bí cảnh ưng yêu, cùng ngoại giới phổ thông yêu thú khác biệt. Cùng giai đường ở bên trong, tựa hồ mạnh hơn, càng bạo ngược. Đồng thời linh trí thấp hơn, chỉ biết là bản năng giết hại. Trên trăm đầu ưng yêu, mặc dù bị đao cuồng giải quyết hơn phân nửa, nhưng còn dư lại lại bị kích thích phải cuồng tính đại phát, không muốn mạng khởi sướng xung kích. Vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi nửa chén trà nhỏ thời gian, đao cuồng liền cảm thấy mình sắp không chịu được nổi nữa. Thiếu nữ đem chính mình có giúp ở một tảng đá lớn về sau, toàn thân đang run rẩy. Nàng bởi vì đã từng gân mạch bị hao tổn, không cách nào tu hành, cho nên đến bây giờ còn là người bình thường. Mang theo tiểu muội đông trốn tây tàng ít năm như vậy, đao cuồng không biết gặp được qua bao nhiêu lần hiểm cảnh, nhưng cuối cùng đều bị một mình hắn song đao ngạnh sinh sinh giết ra một con đường sống. Lần này cũng giống vậy. Giết. Đao cùng song đao sử địa, đột nhiên bật lên, đem hai đầu đáp xuống ưng yêu chặn ngang chặt đứt. Nhưng hắn cũng bởi vậy, bị ưng yêu to lớn khí lực, đụng bay ra ngoài, đập xuống đất. Phốc suy. Đao cùng rơi xuống đất, miệng phun tiên huyết. Nhưng mà đao cùng nhưng là không nói một lời, xách đao đứng lên, lần nữa hướng giết ra ngoài. Suy lạc. Đoạn đao nhìn như trầm trọng, nhưng mà lại vô cùng sắc bén. Mỗi lần chém ra, lúc nào cũng có thể bổ ra thanh lượng đao mang, không có gì không phá. Không có bất kỳ cái gì một đầu ưng yêu có thể ngăn cản đao cùng phách trạng. Nhưng dù sao song quyền nan địch tứ thủ. Đao cùng phương thức chiến đấu mặc dù điên cuồng, nhưng mà ưng yêu số lượng thực sự nhiều lắm. Đao cùng tự giác đều nhanh không tiếp tục kiên trì được rồi, nhưng mà ưng yêu công kích đồng thời không có đình chỉ. Bọn chúng giống như là nhìn kỹ đao cùng huynh muội khởi sướng không bao giờ ngừng nghỉ xung kích. Giờ này khắc này, đao cùng ẩn ẩn có chút hối hận. Nếu là biết được những thứ này ưng yêu như thế chăng thêm đại giới, hắn ngay từ đầu nên mang theo tiểu bội chạy trốn. Nói như vậy không chắc còn có một chút hy vọng sống. Mà bây giờ, hết thể nhưng là chậm. Trong cơ thể hắn khí huyết tiêu hao quá nhiều, căn bản không kiên trì được bao lâu. Tiểu muội chỉ là người bình thường, ở nơi này nguy cơ tứ phía trong bí cảnh, lại sao có thể sống sót? Vô luận như thế nào, đều không thể từ bỏ. Đao cuồng cắn răng, liều mạng tụ thương, đem hai đầu ưng yêu lần nữa chém giết. Hắn không sợ chết, hắn sợ là tiểu muội không người chiếu cố. Giết. Đao cuồng đã giết điên rồi, hắn bất chấp hậu quả xuất đao. Thanh lượng đao mang dần dần biến sắc. Cái tia chạm sáng trong ánh đao, ẩn ẩn mang theo một tia huyết sắc. Một đầu cấp 2 đỉnh phong yêu thú, không cẩn thận đâm vào huyết sắc đao quang bên trên. Toàn bộ thân thể vô thanh vô tức một dạng trực tiếp vỡ thành mấy khối. Có thể so với tôi thể cảnh tột cùng ưng yêu, giết chết như giết gà. Ly, ưng nhóm tựa hồ bị chọc giận, lơ lửng ở giữa không trung, hai cánh chấn động, mang theo từng mảnh cuồng phong. Băng lãnh lãnh đạm, nhìn chòng chọc vào đao cuồng. Đao cuồng song tay cầm đao, thân hình hào không lay được. Hô, cuồng phong tái hiện, dày cô nghi un tầng ở bên trong, một đạo cái bóng to lớn chậm rãi hiện lên. Đao cuồng ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Tam giai đỉnh phong yêu thú, cái kia mới xuất hiện cực lớn cái bóng, rõ ràng là một đầu thực lực đạt đến cấp 3 ưng yêu. Cơ thể hình so với bình thường ưng yêu lớn hơn đến tận mấy lần có thừa. Mặc dù đao cùng tu vi đã đạt đến tôi thể cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới khai mạch cảnh. Nhưng mà tôi thể cảnh chính là tôi thể cảnh, cùng khai mạch cảnh chênh lệch khác nhau một trời một vực. Hơn nữa đầu này ưng yêu đã đạt đến tam giai trung kỳ, đây là có thể so với khai mạch cảnh ngũ lục trọng võ giả. Xem ra lần này thật muốn ngỏm tại đây rồi. Đao cùng bờ môi có chút phát khổ, nhưng đáy mắt của hắn lại không có sợ hãi chút nào. Hắn và tiểu muội tại Lạc Hồn Cốc sinh hoạt nhiều năm, quanh năm cùng dã thú làm bạn, lấy yêu thú làm thức ăn. Đối với sinh tử, Đao Cuồng đã sớm không để ý tiểu muội, mới là của hắn duy nhất. Ly. Đầu kia tam giai ưng yêu phát ra một tiếng ưng gáy, tựa như khởi xướng tấn công kẻ lệnh. Còn lại ưng yêu phát ra tê minh thanh đồng thời, hướng về Đao Cuồng bộ nhào mà đi. Tại Đao Cuồng bị vô số ưng yêu vây quanh, có hai đầu ưng yêu trực tiếp vòng tới Đao Cuồng sau lưng, hướng về thiếu nữ ẩn nút cự thạch phía sau đáp xuống. Tiểu muội. Đao Cuồng muốn rách cả mí mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, đoạn đao trong tay vừa muốn chém ra. Phốc suy. Sắc bén ưng chảo trực tiếp chảo sau Đao Cuồng cóng, lập tức máu me đầm địa. Đau đớn kịch liệt nhường Đao Cuồng hai con ngươi huyết hồng, hắn đoạn đao trong tay phóng ra chói mắt huyết quang. Suy suy suy, vài đầu ưng yêu tại chỗ bị chém giết, cái kia tam giai ưng yêu tựa hồ nhìn không được. một cái bổ nào, sắc bén cứng rắn lưỡng chảo, trùng điệp đập vào ngắn trên đao. Đoạn đao rời khỏi tay, đao cuồng tức thì bị ưng yêu cánh chụp ở trên người, há miệng phun ra tiên huyết bay ra, trùng điệp rơi xuống đất. Đao cuồng mặt lộ vẻ tuyệt vọng, trơ mắt nhìn ưng yêu, đem tiểu muội nắm lên, xông lên trời, lại bất lực. Hắn chật vật giơ tay lên, muốn phải bắt được tiểu muội, nhưng chỉ có thể bất lực rơi xuống đất. Tiểu muội. Ngay tại đao cuồng trong lòng một mảnh lúc tuyệt vọng, một điểm lam mang đột nhiên trong tầm mắt hiện lên. Trong chốc lát, lam mang nở rộ mở rộng. Tiếp đó đao cuồng lập tức nhìn thấy, lam mang hóa thành một đạo hỏa tuyến, xuyên thẳng qua tại ưng trong đám. Phốc phốc phốc. Mười mấy đầu ưng yêu hóa thành thi thể, từ không trung rơi xuống. Cái kia bắt đi em gái ưng yêu đồng dạng bị hỏa tuyến một phân thành hai. Ca. Thiếu nữ thân ở giữa không trung, phát ra tê tâm liệt phế kêu khóc. Tiểu muội. Đao cuồng muốn đi đón ở tiểu muội, thế nhưng thương thế quá nặng, căn bản là không có cách chuyển động, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tiểu muội từ trên cao rơi xuống. Mắt thấy thiếu nữ liền muốn hương tiêu ngọc vẫn, một đạo sau lưng mọc lên màu lam hỏa dược thân ảnh, uyển giống như thiên thần buông xuống, xuất hiện tại thiếu nữ bên cạnh, đem hắn ôm chặt lấy. Hỏa dược chấn động, chấn xí cao phi. Bành! Người này hai chân trực tiếp rơi vào cái kia tam giai ương yêu trên lưng, tại ương yêu đang muốn dãy rủa thời khắc, kỳ cước trưởng dùng sức giẫm mạnh. Ly! Ẩn chứa thống khổ ương gáy, lập tức vang vọng từ phương. Tại đao cùng trận mắt hốc mồm bên trong, đường đường tam giai ương yêu, bị người kia ngạnh sinh sinh từ trên cao dẫm rơi, thẳng rơi xuống đất. Ầm ầm. Ương yêu rơi xuống đất, nhấc lên bụi đất vô số. Ca, thiếu nữ tử ương yêu trên lưng nhảy xuống, chưa tỉnh hồn đỡ lấy đao cuồng. Ca, ngươi không sao chứ? Rõ ràng bị dọa cho phát sợ, nhưng mà thiếu nữ vẫn là quan tâm huynh trưởng thương thế. Ta không sao. Đại nạn không chết, đao cuồng bắt lấy em gái tay, tràn đầy nghĩ lại mà sợ. Khu khu. Đao cuồng giãy giụa đứng dậy, nhưng lại là phun ra một bụng máu tươi, cả người ngã xuống đất. Ca, nhìn thấy đao cuồng sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tái nhợt xuống, thiếu nữ gấp đến độ nước mắt đều xuống. Tiểu muội đừng lo lắng, ca không có việc gì. Đao cuồng lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, an ủi thiếu nữ. Chỉ là cái kia thảm bại như tờ giấy sắc mặt, lại không có chút sức thuyết phục nào. Trước tiên đem cái này ăn vào đi, bằng không ngươi cái này thân tu vi sẽ phải toàn bộ phế đi. Giọng ôn hòa vang lên, đao cuồng ngẩng đầu một cái, lập tức một cái ngọc bình hướng hắn quăng ra. Đao cuồng một cái tiếp lấy, đổ ra hai quả tròn trịa đan dược. Đao cuồng đối với đan dược rốt đặc cắn mai, nhưng lại không chút do dự nuốt vào trong bụng. Hơi luyện hóa dược lực, đao cuồng sắc mặt lập tức liền khôi phục một tia hưng luận. Hắn gian khổ đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm ưng yêu trên lưng vị thiếu niên kia. Đao Khôi, người kia mỉm cười. Phương Lăng, chương 137, u ám sâm lâm. Chương 137, u ám sâm lâm. Đa tạ Phương huynh xuất thủ cứu giúp. Đao cuồng ôm quyền nói, nếu không phải Phương huynh, huynh muội ta hôm nay liền muốn táng thân ở đây rồi. Thiện tay mà thôi mà thôi, Đao huynh không cần phải khách khí. Phương Lăng ánh mắt tại Đao cuồng bên hông song đao bên trên dừng lại một chút, mở miệng nói, không biết Đao huynh đối với cái này lạc hồn bí cảnh hiểu bao nhiêu. Phương Lăng đối với cái này lạc hồn bí cảnh hoàn toàn không biết gì cả, Hứa Thiên Thiên trước kia cũng chưa nói cho nàng biết liên quan tới lạc hồn bí cảnh tình huống. Phương Lăng dự định từ nơi này đao cùng trong miệng, tìm hiểu một chút lạc hồn bí cảnh tin tức. Không dối gạt Phương Minh, cái này lạc hồn bí cảnh cũng là lần đầu tiên mở ra, tại hạ không hiểu nhiều. Do dự một chút, đao cùng nói ra, bất quá, ta ngược lại thật ra phát giác cái này lạc hồn bí cảnh, có nhiều chỗ cùng lạc hồn cốc rất giống nhau. Lạc hồn cốc? Phương Lăng khẽ nhíu mày. Hắn biết lạc hồn cốc, đây là Thanh Phong Thành cực kỳ nổi danh một cái hiểm địa. Nghe nói liền khai mạch cảnh tu vi võ giả, cũng có thể ở trong đó vẫn lạc. Mà rơi hồn bí cảnh tất nhiên lấy lạc hồn cốc làm bản gốc, nguy hiểm hệ số chắc chắn cao hơn. Không biết Đao huynh đón lấy tới có tính toán gì không? Phương Lăng mắt nhìn Đao Cuồng, người này một thân đao pháp xuất thần nhập hóa, thực lực cực kỳ không tầm thường. Ở nơi này nguy cơ trùng trùng lạc hồn trong bí cảnh, nếu là có thể tới họp thành đội, ngược lại là một lựa chọn tốt. Tin tưởng Phương huynh cũng đã nhìn ra, ta và tiểu muội bị thương rất nặng, cho nên bây giờ cần muốn tìm một chỗ điều dưỡng một phen. Đao Cuồng do dự, nói ra, bất quá vì biểu đạt Phương huynh trước đây ân cứu mạng, ta có thể nói cho Phương huynh một tin tức. Ồ, tin tức gì? Phương Lăng có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ cái này Đao Cuồng còn biết cái này lạc hồn trong bí cảnh một ít nội tình hay sao? Từ nơi này hướng về đông ngoài 30 dặm, có một chỗ u ám sâm lâm, rừng rậm chỗ sâu có một chỗ hàn đàm, sinh ra ngũ thải liên, này liên chính là không thể thấy nhiều linh dược, ăn vào có thể nuôi thần hồn, trị liệu thương thế, đối với Phương huynh phải hữu dụng. Đao Cuồng không có dấu diếm, đem tin tức về ngũ thải liên toàn bộ cáo chi. Ồ, ngũ thải liên, cũng thực sự là đồ tốt. Phương Lăng tâm bên trong khẽ động. Hắn bây giờ thần hồn chỉ khôi phục 9 phần 10, nếu là có cái này ngũ thải liên phụ trợ, tất nhiên có thể triệt để khỏi hẳn. Thậm chí dùng luyện chế thành đan thuốc, hiệu quả càng thêm rõ rệt, đối với Phương Lăng hôm nay thường thế cũng có trợ giúp thật lớn. Chỉ là, tất nhiên Đao huynh đều biết cái này ngũ thải liên, chắc hẳn cướp đoạt người chắc không ít đâu. Phương Lăng không tin, cái này ngũ thải liên sẽ tốt như thế thu được. Bằng không lấy Đao cùng tình huống, làm sao sẽ chịu nói cho hắn biết chính mình không đi hái. Phương Minh nói không sai. Đao cùng trầm giọng nói, theo ta được biết, bây giờ một cái danh xưng nhà của Buôn Lôi Thủ Hỏa đang triệu tập giúp đỡ, quan sát u ám sâm lâm, cùng hái cái kia ngũ thải liên. Buôn Lôi Thủ. Phương Lăng con mắt khẽ híp một cái. Hắn nếu là đoán không sai cái này được xưng là nhà của Buôn Lôi Thủ Hỏa, giá tâm không nhỏ, a ta vốn cũng đối với cái này ngũ thải liên có hứng thú, chỉ là bây giờ thương thế cực nặng, tăng thêm cần phải chiếu cố tiểu muội, cho nên chỉ có thể từ bỏ. Đao cùng thành tiếng nói, bất quá Phương huynh tu vi không yếu, ở nơi này là hồn trong bí cảnh, coi như là đứng đầu một bộ phận, thật muốn xuất thủ cướp đoạt ngũ thải liên, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Ha ha, Đao huynh đánh giá cao Phương Mỗ rồi. Phương Lăng ánh mắt lóe lên, nói ra, tại hạ ngược lại là có một đề nghị, không biết Đao huynh có hứng thú hay không. Đề nghị gì? Các vị, cái này trong u ám rừng rậm cái kia chút hồn thú, thực lực đều là không tầm thường, chúng ta nếu không phải liên thủ, muốn thu được cái kia ngũ thải liên, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Một mảnh bị sương mù màu đen bao phủ ven rừng rậm, một cái áo bào màu vàng thanh niên, chắp hai tay sau lưng, quét mắt trước mắt rừng rậm. Tại mặt khác mấy chỗ, hơn 10 người võ giả chia ba chi đội ngũ, thần sắc có chút không cam lòng nhìn xem cái kia màu đen rừng rậm. Bọn họ đều là đoạn này thời gian tụ đến võ giả, mục đích tự nhiên là vì tranh đoạt trong u ám rừng rậm cái kia gốc ngũ thải liên. Chỉ là bọn hắn trước tiên sau tiến nhập trong u ám rừng rậm, đừng nói không thấy ngũ thải liên cái bóng, thậm chí còn tổn thất không ít nhân thủ. Những cái kia sinh tồn ở trong u ám rừng rậm một thú, không chỉ có xuất quỷ nhập thần, thực lực cũng cực kỳ cường đại, để bọn hắn chịu nhiều đau khổ. Không biết Lôi huynh có đề nghị gì? Một cái nam tử áo xanh mở miệng, hắn chỗ đội ngũ nhân số ít nhất, nhưng là thực lực mạnh nhất một đội. Bốn người đều là tôi thể cảnh ý AE trở lên võ giả, mà người mở miệng thực lực càng là đạt đến nửa bước khai mạch cảnh. Ta phía trước cũng đã nói, triệu tập đại gia mà đến, liền là hy vọng liên thủ cướp đoạt cái kia ngũ thải liên. Buôn Lôi thủ Lôi Nguyên mở miệng nói, nếu như đại gia còn nghĩ từng người tự chiến, tính toán độc chiến cái kia ngũ thải liên, ta chỉ có thể nói, còn không bằng sớm làm vùng tha tốt. Vì Thanh Hiếp mắt nói, Lôi Minh có ý tứ là, chúng ta phải liên thủ. Vừa rồi bọn hắn cái này mấy chi đội ngũ, liền là muốn tự mình cướp đoạt cái kia ngũ thải liên, dẫn đến tổn thất nặng nề. Liên thủ mặc dù là một người đề nghị hay, chỉ là Lôi Nguyên, ngươi muốn liên thủ ta không có ý kiến, nhưng mà ngũ thải liên thế nhưng là chỉ có một gốc, chúng ta nhiều người như vậy, phân chia như thế nào? Số người nhiều nhất chi đội ngũ kia, một người cầm đầu trực tiếp mở miệng. Thực lực của hắn đã ở tôi thể cảnh cửu trọng, nhưng bởi vì nhục thân cực kỳ cường hành, liền Buôn Lôi thủ Lôi Nguyên cũng cực kỳ trọng thị. Đúng đấy, ngũ thải liên chỉ có một gốc, cũng không đủ chúng ta phân a. Tôn Hùng lập tức nhận được không ít người ủng hộ. Đại gia an tâm chớ đội. Lôi Nguyên nói khẽ, mặc dù ngũ thải liên chỉ có một gốc, nhưng cái này trong bí cảnh đồ vật cũng không ít, chúng ta không bằng cùng một chỗ liên thủ, trước đem ngũ thải liên nắm bắt tới tay chờ tìm được thật nhiều bảo vật, lại đến cái khác phân phối như thế nào? Ta không tán thành. Lôi Nguyên vừa mới nói xong, Vi Thanh trực tiếp phản đối nói, dựa theo Lôi Minh phương pháp này, chúng ta ở đây không dưới 20 người, muốn tìm được nhiều như vậy bảo vật, cái kia phải lúc nào? Vi Minh có biện pháp tốt hơn sao? Đề nghị gặp phản đối, Lôi Nguyên cũng không tức giận, cười híp mắt hỏi ngược một câu. Đơn giản. Vi Thanh thiếu đạo, liên thủ có thể, nhưng chỉ châm đối phó bên trong hồn thú, đến nỗi ngũ thải liên thuộc về, đều bằng bản sự. Ta không có ý kiến. Tôn Hùng đối với mình cực kỳ tự tin, đồng ý Vi Thanh đề nghị. Các ngươi thì sao? Lôi Nguyên nhìn về phía những người khác. Chúng ta tự nhiên cũng vô ý gặp. Bảo vật vốn chính là có thực lực người cư trì, mặc dù ngươi Buôn Lôi thủ thực lực mạnh nhất, nhưng chúng ta cũng không so ngươi yếu bao nhiêu. Có người cười lạnh, căn bản không đem Lôi Nguyên để vào mắt. Nắp án nguyên nhân, bất quá là bởi vì Lôi Nguyên chỉ có một người, số người của bọn họ bên trên, nhưng là chiếm cứ ưu thế cực lớn. Được chưa? Lôi Nguyên tựa hồ có chút bất đắc dĩ, nói ra, tất nhiên tất cả mọi người cho rằng như vậy, vậy thì đều bằng bản sự. Bất quá Lôi Mô đã nói trước. Lôi Nguyên ánh mắt liếc nhìn một vòng, lạnh giọng nói ra, ai một hồi nếu là dám xuất công không xuất lực, đồng ý đồ xấu, Lôi Mộ coi như liều mạng không cần cái kia ngũ thải liên, cũng muốn để cho bỏ ra cái giá xứng đáng. Đám người nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi. Rất rõ ràng, Lôi Nguyên danh tiếng vẫn là vô cùng có lực uy hiếp. Đây là tự nhiên. Vi Thanh đối với cái này nhưng là hào không ý kiến, ngược lại mở miệng ủng hộ nói, trong u ám rừng rậm hồn thú cùng một chỗ đối phó, ai dám lá mặt lá trái, Vi Mộ thứ nhất không tha cho hắn. Đã như vậy, Tôn Hùng có chút không kịp chờ đợi nói ra, vậy thì động thủ đi. Đi. Buôn Lôi thủ Lôi Nguyên một ngựa đi đầu, trước tiên xông vào trong u ám rừng rậm. Vi Thanh bọn người thấy thế, cũng không chút do dự đi theo. Một thời gian, khí huyết bộc phát, tiếng thú gào từng trận. Chương 138, hồn thú. Chương 138, hồn thú. Đó chính là hồn thú sao? Quả nhiên đủ quỷ dị. Lúc này, tại u ám sâm lâm nào đó nơi bí ẩn, hai thân ảnh thận trọng tiềm phục tại ở đây, nhìn chằm chằm trong u ám rừng rậm đại chiến. Lôi Nguyên mấy người đối thủ của người, là từng đầu hình thù kỳ quái yêu thú. Cùng phổ thông yêu thú khác biệt, những thứ này hồn thú, quanh thân tràn ngập một tầng sương mù màu đen. Những sương mù này tựa hồ có mãnh liệt ăn mòn chi lực, cực kỳ châm đối với võ giả khí huyết. Bởi vậy, vẻn vẹn chỉ là giao phong ngắn ngủn, thì có vài tên võ giả bị những thứ này hồn thú quanh thân xương mù gây thương tích. Cũng may Lôi Nguyên Vi Thanh bọn người thực lực đủ mạnh, có thể nhẹ nhõm giải quyết hồn thú, rút tay ra ngoài viện trợ những người khác. Cái kia Vi Thanh trong tay một thanh loan đao, mỗi lần chém ra, liền có một đầu hồn thú chết. Hắn ba tên đồng bạn thực lực cũng cực kỳ không tầm thường, đều có thể nhẹ nhõm đem hồn thú chém giết. Cái kia Tôn Hùng xuất thủ càng là bá đạo, trong tay mang theo một trôi đại trụ y, một truy xuống, trực tiếp đem hồn thú nện đến vỡ vụn. Chỉ là đối với nhẹ nhõm giải quyết hồn thú Tôn Hùng, hắn những cái kia đồng đội liền muốn không bằng anh bằng em rồi. Có người bị hồn thú gây thương tích, hồn thú quanh thân xương mù xâm nhập, lại còn sẽ để cho vết thương nát giữa, thậm chí tại chỗ chết. Đều cẩn thận một chút, những xuất sinh này trên người xương mù có kịch độc. Tôn Hùng nhắc nhở một tiếng, trong tay trọng truy dùng sức vung ra, đem một đầu nào về phía đồng bạn hồn thú quanh sát. Tôn Hùng lắc cổ tay lôi kéo kết nối trọng truy xiềng xích, tay cầm trọng truy, cùng ta xông. Tôn Hùng một ngựa đi đầu, hướng về u ám xâm lâm chỗ sâu phóng đi. Vi Thanh thấy thế, cũng là vung tay lên, đi. Phía sau hắn ba người cùng Vi Thanh tạo thành trận hình, cũng là vọt vào u ám xâm lâm chỗ sâu. trái lại một thân một mình Lôi Nguyên đang thoải mái một trường đem hồn thú vanh sát về sau, quay đầu mắt nhìn sau lưng một chỗ, lúc này mới không nhanh không chậm đuổi kịp. Đó chính là buôn lôi thủ sao? Thần thức cũng không yếu. Chỗ tối, Phương Lăng hơi híp mắt lại, nhìn xem Lôi Nguyên tiêu thất trong rừng rậm. Đao huynh, khôi phục thực lực phải như thế nào? Phương Lăng mắt nhìn bên người Đao Cuồng, gia hỏa này đang cực lực luyện hóa thể bên trong dược lực, khí sắc đã so trước đó tốt quá nhiều. Thất thành. Đao Cuồng mở hai mắt ra, thở ra một hơi, từ đáy lòng tán thán nói, không có thành tựu Phương huynh trên thân vẫn còn có như thế liệu thương đan thuốc, hiệu quả quả thật rõ rệt. Có thể đến giúp Đao huynh liền tốt. Phương Lăng mỉm cười, Đao huynh khôi phục thực lực càng nhiều, chúng ta chắc chắn càng lớn hơn. Thế nhưng là ta không rõ, vì cái gì Phương huynh không hợp tác với bọn họ? Đao Cuồng hỏi ra nghi ngờ của mình, nói ra, đối phương người đông thế mạnh, chỉ bằng hai chúng ta, muốn đoạt thức ăn trước miệng bọn, độ khó không nhỏ. Mặc dù thấy tận mắt Phương Lăng xuất thủ, nhưng Đao Cuồng rõ ràng hơn cái kia buôn lôi thủ cường đại. Hắn từng thấy tận mắt, đối phương nhẹ nhõm một trường, đem một cái khai mạch cảnh lục trọng võ giả trực tiếp vây sát. Phương Lăng coi như có thể ngăn lại đối phương, nhưng những người còn lại, chính mình nhưng không cách nào đối phó. Là khó khăn, không thử một chút làm sao biết không được. Phương Lăng mỉm cười. Đối với cái kia Ngũ Thải Liên, hắn nắm chắc phần thắng. Cái kia không chỉ có là triệt để chữa trị tự thân cả người linh lực, hơn nữa Phương Lăng có lòng tin liên đối xả giận huyết cũng cùng nhau khôi phục. Chỉ cần thực lực triệt để khôi phục, Phương Lăng ở nơi này là hồn trong bí cảnh, không sợ bất luận kẻ nào. Được, ngược lại đây là ta huynh muội thiếu nợ ngươi. Đao Cuồng trầm giọng nói, chỉ cần Phương huynh có lòng tin, ta tự nhiên không có ý kiến. Phương Lăng không nói chuyện, chỉ là khua tay nói, chúng ta cũng đi thôi. Nói đi, Phương Lăng mang theo Đao Cuồng, tránh đi trước mặt Lôi Nguyên bọn người, đường vòng lẹn vào trong u ám rừng rậm. Chỉ là vừa đi ra một khoảng cách, vài đầu toàn thân tản ra sương mù màu đen hồn thú, lập tức nhìn chằm chằm hai người. Tốc chiến tốc thắng. Phương Lăng vừa mới nói xong, trước tiên liền xông ra ngoài. Hắn thân hình thoát một cái, hóa thành tàn ảnh, đấm ra một quyền. Bành! Nắm đấm vênh trên người hồn thú, nhưng mà Phương Lăng lại cảm thấy giống như là đánh vào trên đông. Có loại quái dị cảm giác cật lực. Giống. Hồn thú rít lên một tiếng, Phương Lăng trong nháy mắt cảm thấy thần hồn chấn động. À, cái này hồn thú mạnh nhất năng lực, cũng không phải quanh thân hấp vụ, là bọn chúng tiếng giống, đối với thần hồn có nhất định ảnh hưởng. Phương Lăng có chút ngoài ý muốn. Bất quá lập tức cười lạnh một tiếng, thần hồn khẽ động, trực tiếp nghiền ép mà ra. Ô yết. Hồn thú gặp càng cường đại hơn thần hồn công kích, tại chỗ phát ra một tiếng chu chéo. Phương Lăng nhân cơ hội này đấm ra một quyền, trong nháy mắt đem hồn thú đánh thành phấn vụn. Sương mù tản ra, theo cánh tay quấn thượng Phương Lăng cơ thể, cũng là bị Phương Lăng đều hấp thu. Nắm giữ thôn vệ ma cốt chính hắn, căn bản vốn không sợ cái này hồn thú quanh thân ăn mòn hấp vụ. Bắt trước làm theo, giải quyết hai đầu hồn thú về sau, Phương Lăng nhất quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Đao Cuồng, cũng là nhẹ nhõm đem hồn thú giải quyết. Đi. Không do dự nữa, hai người tốc độ tăng lên, thẳng đến trong u ám rừng rậm. Mặc dù trên đường có hồn thú cản đường, tính toán đối với hai người phát động công kích, nhưng là đối Phương Lăng cùng Đao Cuồng tới nói, chỉ cần không phải gặp phải tam giai đỉnh tiêm hồn thú, còn lại hồn thú đều không phải là bọn họ địch. Hai người như vào chỗ không người, trong chớp mắt liền tiềm nhập u ám xâm lâm chỗ sâu. Thật là nặng hà khí. Ngay tại Phương Lăng cương đem một đầu cấp 2 đỉnh phong hồn thú giải quyết, đang chuẩn bị tiếp tục đi tới thời điểm, đột nhiên cảm thấy xung quanh nhiệt độ không khí tựa hồ biến cực thấp, tựa như xâm nhập một chỗ nơi cực hàn giống như. Chúng ta cũng đã đến rừng rậm chỗ sâu, sắp tiếp cận chỗ kia hàn đảm rồi. Đao Cuồng thở hổn hển. Mặc dù thực lực của hắn cũng không yếu, nhưng bản thân hắn liền có thương tích trong người, tăng thêm luân phiên chiến đấu, tiêu hao không nhỏ. Nếu không phải Phương Lăng cho hắn mấy quả khôi phục khí huyết đan dược, Đao Cuồng đều chưa hẳn có thể kiên trì đến bây giờ. Dù sao, cái này trong u ám rừng rậm hồn thú, thực sự nhiều lắm. Liên bọn hắn đều như vậy, Lôi Nguyên bọn người bên kia, gặp lực cản chỉ có thể lớn hơn. Cẩn thận một chút. Phương Lăng híp mắt nói, ta luôn cảm thấy có chút không đúng. Tựa hồ là bởi vì thân ở chỗ sâu nguyên nhân, ở đây không chỉ có hàn khí càng nặng, những cái kia hắc vụ cũng càng phát nồng đậm. Gặp hồn thú, thực lực cũng mạnh hơn. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, trước mắt sương mù khuấy động, tựa hồ có một loại nào đó tồn tại từ trong sương mù chui ra. Sau một khắc, tam đầu hình thể khổng lồ hồn thú từ trong sương mù chui ra, băng lãnh khát máu ánh mắt nhìn chòng chọc vào hai người. Tam giai hồn thú. Đao Cuồng sắc mặt hơi đổi. Tam giai hồn thú có thể so với khai mạch cảnh võ giả. Cái này tam đầu hồn thú, mặc dù chỉ là vừa bước vào tam giai yêu thú hàng ngũ, nhưng mà trên người bọn họ trong sương mù lại mang theo một cỗ khiếp người hàn khí. Kaka, mà ở hồn thú xuất hiện trong nháy mắt, bọn chúng dưới chân đứng chi địa, vậy mà bao trùm lên một tầng màu đen tầng băng. Sương mù băng hóa. Phương Lăng nhướng mày, nói ra, cẩn thận chút, những thứ này hồn thú tựa hồ không đơn giản. Những thứ này hồn thú trên người hàn khí, đối với thần hồn có to lớn đóng băng chi lực. Hắn ngược lại là không quan trọng, liền sợ Đao Cuồng không kiên trì nổi. Ta hai người một. Phương Lăng mắt nhìn Đao Cuồng. Được. Đao Cuồng gật đầu một cái, trực tiếp xách đao xuống ra, thẳng hướng trong đó một đầu rưỡi lang nửa dê hồn thú. Mà Phương Lăng cũng không muốn lãng phí thời gian. Đại hoang chiến kích xuất hiện tại trong tay, trực tiếp quét ngang mà ra. Phanh phanh. Hai tiếng trầm đục, hai đầu hồn thú trực tiếp nổ tung. Đang cùng hồn thú giao đánh nhau Đao Cuồng, vừa vặn quay đầu liếc mắt nhìn, thấy thế hơi hơi ngẩn ngơ. Hai đầu tam giai hồn thú cứ như vậy bị đánh giết. Chương 139, hồn thú hợp thể, quỷ dị hắc băng. Chương 139, hồn thú hợp thể, quỷ dị hắc băng. Bành. Tại Đao Cuồng khiếp sợ đồng thời, hồn thú đột nhiên hướng phía trước xuống mạnh, trực tiếp đem Đao Cuồng đụng bay ra ngoài. Khu khu. Gặp trọng kích, Đao Cuồng suýt chút nữa một hơi không có để lên. Mà hồn thú cũng sẽ không cho Đao Cuồng phản ứng thời gian, vung lên móng, trực tiếp đạp thật mạnh hướng Đao Cuồng đầu. Tam giai hồn thú một kích, đủ để đem Đao Cuồng dẫm chết. Mà lúc này Đao Cuồng, bởi vì lúc trước xung kích, còn không cách nào làm ra ứng đối. Mắt thấy Đao Cuồng liền muốn bỏ mạng tại hồn thú thú vó phía dưới, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thanh thu trọng chiến kích đột nhiên gào thét mà tới. Bành! Chiến kích hung hăng nện ở trên người hồn thú, trọng sức mạnh trong nháy mắt bộc phát, trong nháy mắt đem hồn thú đập thành một đoàn hắc vụ. Không có sao chứ? Phương Lăng đem Đao Cuồng kéo, lông mày lại là hơi nhíu lại. Bởi vì lúc này Đao Cuồng, cánh tay lạnh buốt đến cực điểm. Tại trên ngực hắn, còn lưu lại một tầng nhàn nhạt vụ băng. Cái này vụ băng cực kỳ quỷ dị, tựa như muốn rót vào Đao Cuồng dưới da, đông lạnh triệt để Đao Cuồng nhục thân thần hồn. Nhất định phải mau chóng đem các loại hắc băng thanh trừ, bằng không có thể sẽ tạo thành không thể nghịch thương thế. Không cần Phương Lăng nhắc nhở, Đao Cuồng cũng biết những thứ này hắc băng không đơn giản, lúc này vận chuyển khí huyết, dự định tiêu trừ hắc băng. Nhưng mà, nhậm do Đao Cuồng như thế nào thi triển khí huyết, thế nhưng chút hắc băng cũng vô cùng mà cố. Căn bản là không có cách bị tiêu trừ, mà vẹn vẹn chỉ là chậm trễ như thế trong nháy mắt, Đao Cuồng nơi ngực hắc băng vậy mà tại lan tràn, đã đem toàn bộ ngực, toàn bộ bao trùm. Mà Đao Cuồng tựa hồ cũng phát giác được không thích hợp, sắc mặt biến tái nhợt. Song mi bên trên lại còn dính vào một tầng hắc băng. Vậy mà không được. Phương Lăng cũng ý thức được, những thứ này hắc băng chỗ quỷ dị. Cẩn thận. Đúng lúc này, Đao Cuồng biến sắc, một tay lấy Phương Lăng đẩy ra. Phương Lăng cương vừa thối lui, liền thấy cái kia bị Phương Lăng đánh tan hồn thú, hắn biến thành hắc vụ, rốt cuộc lại một lần nữa ngưng kết thành một đầu hồn thú, đục vào trên người Đao Cuồng. Phốc suy. Đao Cuồng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, vết máu bên trong ẩn ẩn lưu lại màu đen bụi băng. Giống. Một lần nữa ngưng kết ra hồn thú, hình thể so trước đó cao hơn mấy lần. Không chỉ có như thế, đầu này hồn thú trên thân lại còn có thể nhìn ra phía trước bị Phương Lăng đánh chết hai đầu hồn thú cái bóng. Những thứ này hồn thú bị đánh giết về sau, lại còn có thể hợp thể. Phương Lăng lông mày nhíu lại. Rõ ràng, hồn thú dị biến, ngoài Phương Lăng đoán trước. Không chỉ có như thế, hợp thể sau hồn thú, khí tức vậy mà so trước đó càng thêm cường đại. Ẩn ẩn đã có tam giai đỉnh phong yêu thú trình độ, có thể so với khai mạch cảnh đỉnh phong võ giả. Tam giai hồn thú tựa hồ không dễ dàng giết chết. Đao cùng che ngực, âm thanh thống khổ nói ra, "Phương Minh, ngươi đi nhanh lên, muội muội ta liền nhờ ngươi." Nói đi, Đao cùng dùng hết khí lực cuối cùng, mang theo song đao, hướng thẳng đến hồn thú chém tới. Ông, hai đạo trong chẻo đao mang hiện lên, đan chéo chém ngang mà ra. Đao cùng là ở vì Phương Lăng tranh thủ thời gian, nhưng mà nhường Đao cùng tuyệt vọng là, hắn mọi việc đều thuận lợi phá phong đao, vậy mà trực tiếp xuyên thấu hồn thú cơ thể mà qua, không có chút nào cho hồn thú tạo thành bất kỳ thương thế. Cái này biến dị hồn thú vậy mà đối với đòn công kích bình thường miễn dịch. Đao cùng mặt lộ vẻ tuyệt vọng, sinh tử khàn khàn trầm giọng nói, "Phương Minh, đi mau, bằng không chúng ta đều phải chết ở chỗ này." Mặc dù Phương Lăng rất mạnh, chém giết tam giai yêu thú như giết gà, nhưng mà đối mặt như thế biến dị hồn thú, rõ ràng cũng là thúc thủ vô sách. Chớ ngẩn ra đó, đi, ngươi đừng lại sử dụng khí huyết rồi, bằng không ngươi sẽ càng trọng chết. Phương Lăng nhất đem giữ chặt Đao Cuồng, đem hắn ném ra mấy mét có hơn. Nhìn xem trên tay lưu lại hắc băng, Phương Lăng tâm thần khẽ động, thôn phệ ma cốt khẽ động, liền đem hắn thôn phệ. Lập tức, hắn nhìn về phía cái kia biến dị hồn thú, thu hồi đại hoang chiến kích. Ta ngược lại muốn xem, ngươi cái tên này có phải thật vậy hay không giết không chết. Thần ma hoành luyện bất chuyển, Phương Lăng hai tay trong nháy mắt biến một đen một trắng. Giống. Hồn thú linh trí cũng không cao, chỉ là bản năng muốn đem nhân loại trước mắt giết chết. Nó phát ra một tiếng nhường thần hồn đau nhói gào thét, trên người xương mù màu đen ngưng kết. Xuy xuy xuy, mấy đạo sắc bén băng truy hiện lên ở hồn thú quanh thân, lập tức liền tựa như mũi tên nhọn hướng về Phương Lăng tích lũy bắn đi. Những thứ này màu đen băng truy, tản mát ra khí tức cực kỳ cường đại quỷ dị. Tựa hồ không chỉ có thể làm bị thương nhục thân, càng là nhắm vào thần hồn. Đến đây đi. Phương Lăng nhất âm thanh quát khẽ, hai tay nắm đấm, hung hăng vung ra. Cùng băng truy như thế số lượng quyền ảnh, cùng nhau gào thét mà ra, cùng băng truy đụng vào nhau. Giang giác. Băng truy vỡ vụn, cùng nhau phá bỡ. Mà Phương Lăng nhưng là thân hình thoát một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại hồn thú trước người, song quyền hung hăng khắc ở hồn thú trên thân thể. Giống. Hồn thú phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm, toàn bộ thân thể thật giống như bị liệt nhật hòa tan chậm rãi phân giải. Lần này, tại không có xương mù lưu lại. Đầu này biến dị hồn thú, trung quy là hoàn toàn biến mất rồi. Không nghĩ tới ảnh sát một thức, đúng lúc là những thứ này hồn thú khắc tinh. Phương Lăng nhìn thấy bàn tay lên hắc băng hòa tan, cũng là thở dài một hơi. Nếu là ngay cả thiên ma ảnh sát đều không có cách nào đối phó hồn thú vậy hắn muốn có được cái kia ngũ thải liên, vậy thì không dễ dàng. Phương Minh, ngươi vậy mà thật sự giết xuất sinh kia. Đao Cuồng kinh ngạc nhìn Phương Lăng, tấm kia quanh năm đen túi trên mặt đã bao trùm một tầng thật dày hắc băng. Ngươi cảm giác thế nào? Phương Lăng nhìn xem Đao Cuồng, lông mày cũng là gắt gao nhăn lại. Ta có thể kiên trì không được bao lâu. Đao Cuồng đắng tiếu đạo, những thứ này hắc băng cực kỳ quỷ dị, tựa hồ có thể thôn vệ khí huyết, liền thần hồn đều chịu ảnh hưởng, căn bản là không có cách luyện hóa. Phương Minh, tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Đao Cuồng xuyên thấu qua hắc băng, nhìn xem Phương Lăng, mang theo một vẻ cầu khẩn nói ra, nếu là Phương Minh có thể rời đi lạc hồn bí cảnh, làm phiền ngươi mang muội muội ta cùng đi ra. Đem song đao đưa cho Phương Lăng, Đao Cuồng hư nhược nói ra, chuyện này đối với phá phong đao, là ta có thể lấy ra vật quý nhất rồi, coi như là thủ lao đưa cho Phương Minh đi. Đao Cuồng đang giao phó di ngôn. Đừng bi quan như thế. Nhìn xem tuyệt vọng Đao Cuồng, Phương Lăng nhịn không được tiếu đạo, ai nói thứ này khó giải rồi. Phương Minh, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, có đối phó hồn thú biện pháp. Hơi thở của Đao Cuồng càng suy yếu, khổ sở nói ra, nhưng mà cái này hắc băng, bình thường biện pháp căn bản là không có cách hóa giải. Không thử một chút làm sao biết đâu. Phương Lăng nói ra, được rồi, ngươi chính là đừng nói trước rồi, ta tới giúp ngươi đem thứ này xử lý. Nói đi, Phương Lăng đưa bàn tay dán tại đao của ngực. Hắc băng theo Phương Lăng cổ tay, hướng về trên người hắn lan tràn. Phương Minh, mau dừng tay. Đao cuồng vừa muốn mở miệng, nhưng là phát giác Phương Lăng trên cánh tay hắc băng, vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng hòa tan phân giải. Vẹn vẹn chỉ là một cái trong chớp mắt, Phương Lăng trên tay hắc băng liền tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tại đao cuồng ngây người thời khắc, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kỳ lạ tuôn ra nhập thể nội. Tiếp đó hắn liền thấy trên người mình hắc băng đang nhanh chóng tiêu thất. Trái lại Phương Lăng trên thân dần dần ngưng tụ ra một tầng thật dày hắc băng. Phương Minh, đao cuồng đại chịu rung động. Hắn không nghĩ tới, Phương Lăng nói tới biện pháp lại là đem trên người của hắn hắc băng hấp thu đến trên người mình. Chương 140, ngũ sắc liên hoa. Chương 140, ngũ sắc liên hoa. Phương Minh, mau dừng tay a. Đao cuồng hoảng sợ nói, dạng này ngươi sẽ chết. Phương Lăng cũng không trả lời, chỉ là tại đem đao cuồng trên người hắc băng hấp thu đến trên người mình phía sau, cả người hắn đã bị hắc băng toàn bộ bao trùm, triệt để hóa thành một tòa màu đen băng điêu. Phương Minh nhìn xem Phương Lăng lúc này đao cuồng ánh mắt xích hồng. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ muội muội, cho tới bây giờ không có người đối với hắn dễ chịu như vậy, mà hắn và Phương Lăng vẹn vẹn chỉ quen biết nửa ngày không đến mà thôi, nhưng là đối phương lại vì chính mình làm nhiều như vậy, điều này có thể không nhường đao cuồng xúc động. Ngay tại đao cuồng rất là lúc thương cảm, liền thấy Phương Lăng biến thành băng điêu, vậy mà nứt ra số khe nứt. Tiếp đó đao cuồng liền ngạc nhiên nhìn thấy Phương Lăng trên người hắc băng nhanh chóng hòa tan tiêu thất, mà Phương Lăng nhưng là một lần nữa hiện lộ ra cơ thể. Phương Minh, ngươi không sao chứ? Đao cuồng mặt lộ vẻ quan tâm. Chuyện này đối với luôn luôn tính tình lạnh lùng đao cuồng tới nói, thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy cảm xúc. Hô. Phương Lăng mở to mắt, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Rất không tệ. Phương Lăng không có nói sai. Hắn đang hấp thu những thứ này hắc băng thời điểm, bất ngờ phát giác chính mình thật lâu không có thay đổi thần ma hoành luyện tầng thứ 2 công pháp, vậy mà sinh ra một tia bừng lòng. Đây chính là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Kể từ Phương Lăng đem thần ma hoành luyện tu luyện tới tầng thứ 2 về sau, vô luận hắn ngộ tính lại cao hơn, nhưng thần ma hoành luyện lại không tiến thêm tốc nào nữa. Bất quá cái này biến dị hồn thú sinh ra hắc băng, vậy mà nhường thần ma hoành luyện có bừng lòng. Phương Lăng có loại dự cảm, nếu là hắn có thể tìm tới càng nhiều biến dị hồn thú, hấp thu lực lượng của bọn chúng, mình thần ma hoành luyện sẽ có một cái chất biến bay bọn. Phương Minh, khí tức của ngươi giống như lại trở nên mạnh mẽ. Đao Cuồng đột nhiên kinh nghi nhìn xem Phương Lăng, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi, là có chút thu hoạch. Phương Lăng thiếu đạo, loại này biến dị hồn thú, tốt với ta giống có chút trợ giúp. Nhìn xem Phương Lăng, Đao Cuồng có chút chần chờ mở miệng, Phương Minh, ngươi đừng nói cho ta, ngươi muốn chủ động đi tìm loại này biến dị hồn thú à? Cái kia ngược lại không đến nỗi. Phương Lăng lắc đầu, nói ra, việc cấp bách là nhanh chóng cầm tới Ngũ Thải Liên, vậy đối với ta trợ giúp lớn hơn. Chỉ có chiếm được Ngũ Thải Liên, Phương Lăng mới có thể triệt để khôi phục thần hồn, khí huyết tu vi cũng có thể tùy theo khôi phục. Dạng này hắn mới có trong bí cảnh sống sót sức mạnh. Đến nỗi biến dị hồn thú, hoàn toàn có thể đợi đến tu vi mọi mặt khôi phục sau, lại đi tìm. Ngươi trước đem những thứ này đan dược ăn vào, khôi phục một chút thương thế, ta thay ngươi hộ pháp. Ném cho Đao Cuồng hai bình liệu thương đan thuốc, Phương Lăng cũng là vội vàng đem thể nội lưu lại hắc băng đều luyện hóa. Đao Cuồng cũng biết, bây giờ không phải là lúc khách khí. Tiếp nhận đan dược, trực tiếp nuốt chữa thương. Tại Đao Cuồng chữa thương cũng không có khác hồn thú xuất hiện, cái này khiến Phương Lăng cũng nhẹ nhõm không ít. Mấy người Phương Lăng luyện hóa không sai biệt lắm, Đao Cuồng cũng triệt để ổn định thương thế. Nhìn xem Đao Cuồng khôi phục nhanh như vậy, Phương Lăng cũng là hơi kinh ngạc. Mặc dù hắn đưa cho đan dược cũng là hiếm có liệu thương đan thuốc, nhưng mà Đao Cuồng thương thế cũng không nhẹ, có thể nhanh như vậy liền ổn định thương thế, thậm chí đang nhanh chóng khôi phục, cũng là nhường Phương Lăng nho nhỏ khiếp sợ một cái. Gia hỏa này có thể mang theo muội muội tại Lạc Hồn Cốc sinh hoạt nhiều năm như vậy, xem ra cũng có chút không đơn giản à. Phương Lăng sở dĩ cứu Đao Cuồng huynh muội, bất quá là nhìn đối với Phương huynh muội tình thâm, mà hắn lại hoàn toàn chính xác nhu cầu giải cái này bí cảnh tình huống. Mà Đao Cuồng bản thân tu vi cũng không thiếu, cùng hợp tác cũng có thể thuận tiện không thiếu. Nhưng mà ở chung xuống, hắn cũng ý thức được, cái này Đao Cuồng không đơn giản. Đao Cuồng mở to mắt, nắm chặt hai tay, "Tiếu đạo, may mắn mà có Phương huynh cái này đang ăn dược, ta mới có thể khôi phục phải nhanh như vậy. Mấy quả đan dược mà thôi, không cần khách khí." Phương Lăng nhắc nhở, tiếp xuống, có thể sẽ gặp phải cường đại hơn hồn thú, chúng ta phải cẩn thận một chút rồi. Cái này là hồn trong bí cảnh, khắp nơi nguy cơ, liền Phương Lăng đều không thể không thận trọng. "Ừm." Đao Cuồng nói ra, "Vừa rồi ta cũng chỉ là khinh thường, bị xúc sinh kia đánh lén tôi, một thân bản sự không có thi triển ra mấy phần, nếu là gặp lại loại tình huống này, nhất định phải gọi những cái kia xúc sinh để mắt." Đao Cuồng bản thân thực lực cũng không yếu, nhưng mà đối mặt đầu kia biến dị hồn thú, lại liền chống cự sức lực cũng không có, nhường hắn rất là không cam tâm. "Vậy chúng ta tiếp tục đi tới đi." Phương Lăng nhìn trước mắt dày nặng sương mù, nói ra, "Nơi đây hẳn là cách này Hàn Đảm không xa, đi trễ, Vũ Thải Liên nhưng là bị người ngắt lấy đi." "Không sai." Đao Cuồng mang theo song đao, nói ra, "Cái kia chúng ta đi thôi." Đao Cuồng không có nhắc lại cảm tạ, với hắn mà nói, làm vĩnh viễn so nói quan trọng hơn. Ngũ Thải Liên, thực sự là Ngũ Thải Liên. Lúc này, u ám xâm lâm chỗ sâu, khác thường không thấy mảy may hắc vụ, mà Tôn Hùng bọn người, nhưng là ánh mắt lửa nóng nhìn trước mắt Hàn Đàm. Trong Hàn Đàm, bây giờ đang có một gốc ngũ sắc liên hoa, đang muốn theo phong giao dắt. Hoa sen nụ hoa chấm nở, hiểu diễm mát. Mùi thơm đậm đà lan tràn ra khiến cho người say mê. Nhưng mà, bao quát buôn lôi thủ lôi nguyên ở bên trong, không có người lập tức xuất thủ cắt đoạn. Bởi vì, cái kia trên Hàn Đàm khoảng không, phiêu tán một tầng sương mù màu trắng. cùng phía trước gặp sương mù màu đen khác biệt. Những thứ này sương mù màu trắng, đối với nhục thân không có cái gì tổn thương, nhưng lại có thể trong nháy mắt đông lạnh triệt để thần hồn. Phía trước vài tên võ giả, tại vừa bước vào nơi này liền không kịp chờ đợi xuất thủ, cuối cùng hóa thành người chết sống lại, chết trong hàn đàm. Do đó, trong hàn đàm, ngoại trừ Ngũ Thải Liên bên ngoài, còn có 3-4 tên võ giả đứng tại chỗ bất động. Bọn hắn nhìn cùng người sống không khác, nhưng lại không chút khí tức nào. Nếu là có người có thể đi vào thần trí của bọn hắn, liền có thể phát giác thần hồn của bọn hắn đã sớm hóa thành một mảnh vụ băng, không một tia sinh cơ. Những thứ này hàn khí quả thật quỷ dị, uy lực so trước đó thấy những cái kia hắc vụ quỷ dị nhiều lắm. Vi Thanh liếc mắt nhìn Lôi Nguyên, nói ra, "Lôi Minh, ngươi nhưng có thượng sách?" Lôi Nguyên lắc đầu, nói ra, "Nói thật, ta đối với thứ này cũng không biện pháp quá tốt. Chẳng lẽ chúng ta đại phí chu trương đi tới nơi này, tổn thất nhiều người như vậy, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái này Ngũ Thải Liên?" Tôn Hùng thở hổn hển nói ra, "Mẹ nó, đơn giản không cam tâm a." Nào chỉ là hắn, bây giờ chỗ còn sót lại tầm 10 tên võ giả, nhìn xem Ngũ Thải Liên, cũng là mặt lộ vẻ không cam lòng. Như thế thiên tài địa bảo, chỉ cần có thể nhận được, sau khi uống, chỗ tốt tự nhiên không thiếu. Nhưng là bởi vì cái kia trong hàn đàm xương trắng, lại để bọn hắn kiêng dè không thôi, căn bản vốn không dám ra tay. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể làm như vậy nhìn xem? Vi Thanh cao mày nói, cuối cùng phải nghĩ biện pháp, đem cái này Ngũ Thải Liên lấy xuống a. Lôi Nguyên nhàn nhạt nói ra, Vi huynh nếu là có biện pháp tốt hơn, cứ việc xuất thủ liền được. Hừ, đây chẳng phải là tiện nghi hắn? Tôn Hùng có chút bất mãn lầu bầu một câu. Lôi Nguyên tiếu đạo, đương nhiên, Tôn huynh ngươi nếu có thể đem hái xuống ta cũng không có ý kiến. Ngươi? Tôn Hùng trừng mắt nhìn Lôi Nguyên, cố nén nộ khí không nói chuyện. Tất nhiên tất cả mọi người không có cách, vậy chúng ta cũng chỉ có thể. Lôi Nguyên nói còn chưa dứt lời, đột nhiên quay đầu nhìn hướng một phương hướng nào đó. Ánh mắt hắn lóe lên, nói ra, hai vị nếu đã tới, cũng đừng giấu đầu lộ đuôi rồi, vẫn là hiện thân đi. Vi Thanh cái thứ hai phát giác được khác thường, cũng nhìn về phía Lôi Nguyên ánh mắt nhìn chăm chú chỗ. Lan ra đến. Tôn Hùng nắm chặt trọng truy, lạnh giọng nói, chờ ép lão tử động thủ. Trước mắt bao người, sương mù phun trào, liền thấy hai thân ảnh chậm rãi hiện thân mà ra, chính là Phương Lăng cùng Đao Cuồng. Chương 141, ý nghĩ không sai. Chương 141, ý nghĩ không sai. Người muốn động thủ. Đao Cuồng vừa hiện thân, liền ánh mắt xâm nhiên nhìn chằm chằm Tôn Hùng. Hắn rất có công kích tính ánh mắt, giống như dã thú, mang theo tàn nhẫn cùng năng lượng. Quanh năm tại Lạc Hồn Cốc sinh hoạt, cùng dã thú làm bạn, yêu thú làm thức ăn, Đao Cuồng toàn thân đều tản ra một loại dã tính, rất là bưu hãn. Tôn Hùng liền tựa như bị yêu thú để mắt tới con ngồi tâm thần khẽ run lên, ánh mắt không tự chủ chết đi một chút. Rõ ràng thực lực của hắn cùng đối phương không kém nhiều, mà đã biết một phương về số người cũng chiếm cứ ưu thế. Nhưng Tôn Hùng chính là sợ hãi. Hừ, tựa hồ là ý thức được cử động của mình, có vẻ hơi khiếp đảm, Tôn Hùng lạnh rên một tiếng, đem tầm mắt nhìn về phía một bên Phương Lăng. Chỉ là một cái tôi thể cảnh ngũ trọng rất rưỡi, cũng dám tới tranh đoạt Ngũ Thải Liên, lòng can đảm cũng không nhỏ. Hắn thấy, cái tiết như dã thú ra hỏa cùng thực lực mình tương tự, cũng là có tranh đoạt Ngũ Thải Liên tư cách. Nhưng Vương Lăng chỉ là một cái tôi thể cảnh ngũ trọng, hắn căn bản không để trong mắt. Đại ca nói không sai, loại rác rưởi này nên bị dọn dẹp ra đi. Tôn Hùng vừa mới dứt lời, phía sau hắn một người vẫn lạnh lùng mở miệng, ngữ khí tràn đầy trào phúng. Người này là Tôn Hùng đệ đệ, Tôn Kiệt, tôi thể cảnh thất trọng thực lực, cũng coi như không tầm thường. Nói không sai. Tôn Hùng thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, chỉ vào Vương Lăng nói ra, chính ngươi lăn hay là ta tự mình động thủ? Ngươi thử xem. Đao Cuồng tiến lên một bước, cản tại trước Vương Lăng diện. Mặc dù nhận biết không giải, nhưng bởi vì Vương Lăng đã cứu hắn và tiểu muội, cho nên tại Đao Cuồng tâm lý đối với Phương Lăng cực kỳ cảm kích. Bây giờ có người nhằm vào Phương Lăng, hắn tự nhiên muốn đứng ra. Vị này đạo hữu, không màu hoa sen chính là hiếm có thiên tài địa bảo, lại chỉ có như thế một gốc, chúng ta nhiều người như vậy, sao không đem một chút thực lực chưa đủ rác rưởi dọn dẹp một chút? Tôn Hùng đối với Đao Cuồng vẫn là cực kỳ trọng thị đấy, liền cười lấy nói ra, đến nỗi không màu hoa sen thuộc về, chúng ta những người này cạnh tranh công bình liền tốt, ngươi nói có đúng hay không đạo lý này? Ừm, hoàn toàn chính xác, rất có đạo lý. Đao Cuồng liếm môi một cái, nhếch miệng tiếu đạo, ta cảm thấy phía sau ngươi mấy người kia phế vật, liền nên bị thanh lý. Ngươi? Tôn Hùng không nghĩ tới Đao Cuồng sẽ nói ra những lời này, sắc mặt khó coi nói ra, đạo hữu, thật không suy tính một chút. Ken, phá phong đao ra khỏi vỏ, khí huyết vận chuyển, Đao Cuồng trên thân khí thế hung ác càng ngày càng nồng đậm. Đánh một trầu. Đao Cuồng kiên quyết thái độ, một thời gian liền đem Tôn Hùng triệt để chọc giận. Tốt tốt tốt. Tôn Hùng giận thiếu đạo, xem ra các hạ là khăng khăng muốn cùng chúng ta là địch, đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Tôn Hùng nhìn về phía Vi Thanh đám người, nói ra, Vi Minh Lôi Minh, chúng ta xuất thủ trước đem hai người này giải quyết, lại nghĩ biện pháp hái Ngũ Thải Liên như thế nào. Ha ha, ta ngược lại thật ra cảm thấy đề nghị này không tệ. Vi Thanh ánh mắt lóe lên, nhìn về phía Buôn Lôi thủ Lôi Nguyên, thiếu đạo, Lôi Minh cảm thấy thế nào? Đại gia vẫn là dĩ hỏa vi quý tốt, há tất làm to chuyện đâu. Lôi Nguyên lời nói nhường Vi Thanh sắc mặt hơi đổi một chút, cũng không lên tiếng nữa. Tôn Hùng lại là có chút bất mãn nói ra, Lôi Minh, cái này không màu hoa sen có thể là chúng ta phát hiện trước, nếu là nhúng tay quá nhiều người, có thể chia được bao nhiêu? Lôi Nguyên ha ha thiếu đạo, Tôn Hùng lời ấy sai rồi, ngũ sắc liên hoa là chúng ta phát hiện trước không giả, nhưng là vật vô chủ, hữu lực người cư chi. Ngươi, Tôn Hùng mặc dù không đầy, nhưng nơi đây là thuộc Lôi Nguyên thực lực mạnh nhất, thật muốn đem Lôi Nguyên ép, đối với hắn cũng không lợi. Nghĩ tới đây, Tôn Hùng lần nữa lạnh rên một tiếng, nhìn chằm chằm Phương Lăng hai người. Tính ngươi hai vận khí tốt. Tôn Hùng cũng không có kiên trì muốn xuất thủ, chỉ là nói khẽ với sau lưng Tôn Kiệt nói ra, một hồi tìm một cơ hội đem hai tên kia làm thịt. Tôn Kiệt cùng Tôn Hùng hình thể không sai biệt lắm, dáng dấp lưng hùng vai gấu, khiêng một cái quỷ đầu đại hoàn đao, nhìn xem Phương Lăng lánh lạnh nở nụ cười, giống như là theo dõi con mồi. Toàn bộ quá trình Phương Lăng nhất nói không phát, đối với Tôn Hùng đám người châm chọc khiêu khích hoàn toàn không xem ra gì. Hắn ánh mắt một mực chăm chú nhìn trong hàn đảm ngũ sắc liên hoa. Cái này ngũ sắc liên hoa tối thiểu nhất có trên 100 năm dược linh rồi. Phương Lăng trong lòng cũng là hơi có chút kinh ngạc. Ngũ sắc liên hoa, đây chính là cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo, không giống như địa hồn căn hiếm thấy. Hơn nữa tại góc độ nào đó tới nói, ngũ sắc liên hoa nhưng so sánh địa hồn căn chân quý nhiều. Bởi vì địa hồn căn chỉ có thể chữa trị thần hồn, nhưng mà ngũ sắc liên hoa không chỉ có đối với thần hồn có cực tốt chữa trị để thăng tác dụng, thậm chí còn có thể cải thiện bản thân võ giả huyết mạch. Vẹn vẹn chỉ là cải thiện huyết mạch điểm này, liền có thể nhường vô số võ giả tranh đến bể đầu chảy máu. Phương Minh, chúng ta làm sao bây giờ? Đao Cuồng thấp giọng nói, cái kia buôn lôi thủ lôi nguyên thật không đơn giản, ta cũng không có đem nắm còn hơn đối phương. Hơn nữa bọn gia hỏa này về số người có rất lớn ưu thế, đối với chúng ta cũng không lợi à? Yên tâm, bọn hắn mặc dù nhiều người, nhưng đồng thời không như trong tưởng tượng như vậy đoàn kết. Phương Lăng kinh tiếng nói, hơn nữa cái kia ngũ thải liên hoa muốn thu được, thật không đơn giản. Phương Minh nói không sai. Đao Cuồng nhẹ nhàng gật đầu, cái kia trên hàn đảm chống không xương trắng, đối với thần hồn ảnh hưởng đặc biệt lớn, thậm chí có thể đông lạnh triệt để võ giả thần hồn. Cho nên những tên kia mới không có xuất thủ, đều đang mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được đây. Phương Lăng mỉm cười, cũng không có đặc biệt cuồng cuồng. Bọn hắn không dám động thủ, chúng ta cũng đối cái kia xương trắng thúc thủ vô sách. Đao Cuồng cao mày nói, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể làm như vậy nhìn xem? Vũ sắc liên hoa có thể trị liệu em gái ám tật, Đao Cuồng đối với đó nắm chắc phần thắng. Chỉ là hắn lại không có cách nào giải quyết cái kia xương trắng, cho nên có vẻ hơi bực bội. Yên tâm đi, cái kia ngũ sắc liên hoa chỉ có thể là của chúng ta. Phương Lăng mỉm cười, lộ ra cực kỳ tự tin. Người khác không có cách nào đối phó những cái kia xương trắng, nhưng không có nghĩa là Phương Lăng không được. Phương Minh, ngươi có biện pháp? Đao Cuồng hơi hơi nhất kinh, lập tức cuồng hỉ. Tự nhiên. Phương Lăng tiếu đạo, chờ một chút, có người muốn động thủ. Ngay tại Phương Lăng vừa mới nói xong trong nháy mắt, liền thấy Vi Thanh trong đội ngũ, một người trong đó khí huyết hiện lên, ở trên người ngưng tụ ra một tầng khí huyết sa y, không chỉ có như thế, đối phương lại lấy ra mấy chương phụ lục, vang thân thượng thử nghiệm. Bành! Thứ nhất chân dẫm lên trên mặt đất, cơ thể mượn lực nhảy lên một cái, vậy mà hoành khóa khoảng mười mấy thước, thẳng đến trong hàn đẳng ngũ sắc liên hoa mà đi. Ý nghĩ không sai, tức là nhất định thất bại. Phương Lăng khẽ lắc đầu. Đối phương mặc dù tính toán mượn nhờ phụ lục chi lực ngăn cản hàn khí, nhưng lại muốn không như mong muốn. Quả nhiên không ra Phương Lăng sở liệu, tên kia võ giả vừa muốn chạm đến hoa sen năm màu trong hàn đàm, xương trắng lăn lộn, trong nháy mắt hướng về võ giả lũ lượt mà đi. Liền thấy trên người phụ lục phóng xuất ra rực rỡ quang mang, muốn ngăn cản hàn khí xâm nhập. Nhưng mà những xương trắng này, nhưng là nhẹ nhõm đem hắn nát bấy. Phụ lục phá toái, khí huyết sa y băng liệt. Tên kia võ giả vừa muốn triệt thoái phía sau, nhưng hết thảy đều đã chậm. Vô số xương mù màu trắng hướng về phía trong cơ thể xâm nhập mà tiến, đối phương chỉ là hét thảm một tiếng, cả người liền thẳng tắp ngã quỵ trong hàn đàm. Mấy hơi sau đó, trong hàn đàm lại nhiều một pho tượng đá. Đáng chết. Vi Thanh chửi mắng một tiếng, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Vì thi hành kế hoạch này, Vi Thanh thậm chí đem trên người mấy chương đẳng cấp cực cao phụ lục giao cho đối phương. Không nghĩ tới đều thất bại. Mà đúng lúc này, trong hàn đàm ngũ sắc liên hoa, nhưng là trong nháy mắt bộc phát ra hào quang áo ánh. Càng ngày càng đậm đà hương hoa, trong nháy mắt lan tràn ra. Theo hương hoa quyết tán, xương trắng vậy mà tại chậm rãi tan đi. Ngay tại lúc này, Tôn Hùng khẽ quát một tiếng, động thủ. Chương 142, ngươi nếu là thành công, ta uống cái này làm thủy. Chương 142, ngươi nếu là thành công, ta uống cái này làm thủy. Hô hô hô. Theo Tôn Hùng ra lệnh một tiếng, phía sau hắn mấy người cùng cùng ra tay, thẳng đến hàn đảm mà đi. Bọn hắn như phía trước người kia đồng dạng, đều là triệu hồi ra khí huyết sa y đi trên thân dán vào phụ lục, còn cần đủ loại bảo vật phòng thân. Vi Thanh bên kia, tại nhìn thấy xương trắng tiêu tán cũng biết thời cơ đã đến, đồng dạng lựa chọn ra tay. Một thời gian, khí huyết nở rộ, phụ lục tán phát quang mang giao hội. Hơn 10 người võ giả cùng nhau xông vào hàn đảm, tính toán đem ngũ sắc liên hoa cướp đến tay. Này liên chỉ có thể là của ta, ai cũng không thể cùng ta cướp. Tôn Hùng hét lớn một tiếng, khí huyết trên người nồng hậu nhất, khí huyết sa y cũng thâm hậu nhất. Trong tay hắn nắm giữ một quả minh châu, phóng xuất ra bạch sắc quang mang, đem quanh thân xương trắng xua tan. Tôn huynh, này liên đối với ta có tác dụng lớn, có thể hay không nhường cho ta? Cười tiếng vang lên, liền thấy Vi Thanh trong tay chống đỡ một cây rủ, đem tất cả hàn khí ngăn cản ở ngoài, mũi chân liên tục điểm mấy cái mặt nước, liền vượt qua Tôn Hùng, nhanh chóng tiếp cận ngũ sắc liên hoa. Hiệu tưởng, nhìn thấy Vi Thanh tốc độ vậy mà nhanh hơn chính mình, Tôn Hùng lập tức khẩn trương, ngăn bọn họ lại. Tôn Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, vãng thân thượng lại dán một chương phụ lục, tốc độ lập tức tăng lên gấp đôi. Mà đi theo sau hắn người, nhưng là thay đổi phương hướng, phóng tới Vi Thanh đồng đội. Mấy người trong nháy mắt liền giao thủ cùng một chỗ, phân biệt là Tôn Hùng cùng Vi Thanh tranh thủ thời gian. Tôn huynh, không cần uổng phí sức lực rồi, này liên chỉ có thể là của ta. Vi Thanh mắt liếc sau lưng Tôn Hùng, cười ha ha một tiếng, trong tay cán rủ xoay tròn. Những cái kia bao phủ ở tại quanh thân xương trắng, vậy mà thật giống như bị dẫn dắt hướng về Tôn Hùng mãnh liệt mà đi. Mặc dù xương trắng tại tan đi, nhưng lúc này lưu lại trên bầu trời hàn đảm có thể còn có không ít. Bị Vi Thanh một dẫn dắt, lập tức giả dích không ngừng hướng về Tôn Hùng xâm nhập mà tới. Cái gì? Tôn Hùng biến sắc, khí huyết lập tức tràn vào trong hạt châu. Hạt châu tỏa hào quang rực rỡ, tính toán ngăn cản xương trắng. Thế nhưng, Tôn Hùng cuối cùng đánh giá thấp những xương trắng này uy lực.
Phanh phanh. Tôn Hùng trên người phụ lục tuần tự nổ tung, triệt để mất đi hiệu lực. Mà Tôn Hùng trong tay hạt châu cũng không kiên trì bao lâu, quang mang ảm đạm xuống. Giang giác. Nhưng Tôn Hùng sắc mặt càng ngày càng âm trầm là, trong tay hắn bảo châu, vậy mà tại lúc này đã nứt ra một vết nứt. Đáng chết. Liên tục biến cố, nhường Tôn Hùng trong nháy mắt tức hồn hển. Nhưng không có bảo châu bảo hộ, hắn khí huyết trên người Sa Y căn bản không kiên trì được bao lâu. Mắt thấy khí huyết Sa Y đang nhanh chóng hòa tan, Tôn Hùng chỉ có thể phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, quay người hướng về bên bờ mau chóng đuổi theo. Phúc. Vừa mới rơi trên mặt đất, Tôn Hùng khí huyết trên người Sa Y hoàn toàn biến mất, mà hắn tựa hồ thụ trọng thương, trực tiếp phun một ngụm máu tươi đi ra. Đại ca, không có sao chứ? Tôn Kiệt đỡ một cái Tôn Hùng, hình tượng cũng có chút chật vật. Không có việc gì. Tôn Hùng trở lại yên tĩnh khí huyết, nhìn thấy chỉ có Tôn Kiệt một người, hỏi đội, những người khác đâu? Chết hết. Tôn Kiệt cắn răng nghiến lợi nói ra, vừa rồi xương trắng bộc phát, đem tất cả mọi người bao phủ trong đó, nếu không phải ta chạy nhanh, cũng muốn xếp ở bên trong. Đều do Vi Thanh cái kia cái vương bắt đạn. Tôn Hùng cắn răng nói, nếu không phải là hắn động thủ với ta, Ngũ Thải Liên đã là của ta. Cùng Ngũ Sắc Liên Hoa bỏ lỡ cơ hội, nhường Tôn Hùng thống hận không thôi. Trước tiên ở chỗ này chờ. Tôn Kiệt lệ thanh đạo, đợi cái kia vương bắt đạn đi ra, chúng ta buộc hắn đem Ngũ Thải Liên giao ra. Tôn Hùng nắm chặt nắm đấm, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trong hàn đàm. Lúc này bởi vì xương trắng tan đi, ngược lại làm cho cả hàn đàm lộ ra sương mù, căn bản thấy không rõ trong đó cảnh tượng. Mà ở Tôn Hùng hai huynh đệ đang theo dõi hàn đàm thời điểm, liền thấy xương trắng chập trùng. Một đạo chật vật thân ảnh đang lấy một cái tốc độ cực nhanh từ bên trong chạy nhanh đến. Là Vi Thanh. Tôn Kiệt đại hoàn đao trong tay quét ngang, tức giận nói, làm thịt cái này cái vương bắt đạn. Chờ một chút. Tôn Hùng kéo lại Tôn Kiệt, ánh mắt nhìn chằm chằm Vi Thanh. Lúc này Vi Thanh trong tay dù đã sớm biến mất không thấy gì nữa, quần áo rách rơi không nói, khoe miệng chảy máu, thậm chí còn thiếu một cánh tay. Suy. Vi Thanh rơi vào bên bờ, cơ thể nhưng là một cái lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống đất. Tốt một cái buôn lôi thủ, Vi Mô nhớ kỹ. Hướng về phía hàn đàm chỗ sâu nổi giận gầm lên một tiếng, Vi Thanh che ngực, nhìn cũng không nhìn Tôn Thị huynh đệ một cái, cũng không quay đầu lại rời đi. Lôi Nguyên cũng xuất thủ. Nghe được Vi Thanh Tôn Hùng lúc này mới chú ý tới, Lôi Nguyên đã không biết lúc nào không thấy. Rất rõ ràng, Vi Thanh thương thế cùng Lôi Nguyên thoát không ra quan hệ. Gia hỏa này, thực sự là có thể nhịn. Tôn Hùng oán hận cắn răng, lộ ra cực không cam tâm. Đại ca, nếu là cái kia Lôi Nguyên xuất thủ, chúng ta coi như thật không có cơ hội. Tôn Kiệt cũng không cam chịu tâm, nhưng liền Vi Thanh đều không phải đối thủ của Lôi Nguyên, bọn hắn lại có thể nắm chắc được bao nhiêu phần? Không được. Tôn Hùng cắn răng một cái, a hung hăng nói ra, ta không tin cái kia Lôi Nguyên thật lông tóc không thương liền đắc thủ. Chờ một chút cũng tốt. Tôn Kiệt cũng gật đầu, nói ra, nếu là Lôi Nguyên có thể đủ tất cả thân trở ra, thì cũng thôi đi, nếu là hắn thụ thương, như vậy. Mặc dù Tôn Kiệt nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ đã rõ ràng rồi. Không sai. Tôn Hùng lường cách đó không xa Phương Lăng hai người, lạnh tiếu đạo, không nghĩ tới chuyện cho tới bây giờ, cái này hai đầu tạp ngư còn chưa đi, lòng can đảm cũng không nhỏ. Đại ca, muốn hay không? Tôn Kiệt làm một cái động tác cắt cổ. Vẫn là đừng gây thêm rắc rối chờ Lôi Nguyên đi ra lại nói. Tôn Hùng lắc đầu, cũng không có lựa chọn đồng ý Phương Minh, cái kia buôn lôi thủ Lôi Nguyên thật có thể đắc thủ hay sao? Đao Cuồng cũng bắt đầu có chút nóng nảy. Trong hàn đàm không có động tĩnh, nhưng hắn căn bản không tin tưởng Lôi Nguyên sẽ chết trong hàn đàm. Chỉ là bây giờ nhìn không đến cảnh tượng bên trong, nhường Đao Cuồng cũng vô pháp phán đoán. Yên tâm đi, ta nói qua, Ngũ Thải Liên Hoa chỉ có thể là của chúng ta. Phương Lăng mỉm cười, nói ra, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi đem mang tới. Dọ Phương Lăng cũng không có che giấu, cho nên Tôn Thị huynh đệ đều nghe được. Nói quá không biết ngượng. Tôn Hùng cười lạnh một tiếng, trầm trọng nói, ngay cả ta cùng Vi Thanh đều thất bại, chỉ bằng ngươi. Phương Lăng nhạt tiếu đạo, không sai, chỉ bằng ta. Thực lực không cao, khẩu khí không nhỏ. Tôn Kiệt đùa cợt nói, nếu là ngươi thật có thể thành công, ta uống cái này trong hàn đàm thủy. Đây chính là ngươi nói. Phương Lăng nhìn xem Đao Cuồng, nói ra, một hồi nếu là hắn nuốt lời, liền cho ta đem hắn ném bảo. Được. Đao Cuồng đối với Phương Lăng luôn là có không rõ lòng tin. Hừ. Tôn Kiệt lạnh tiếu đạo, nếu là ngươi chết ở bên trong thì cũng thôi đi, nếu là còn có thể sống được đi ra, lão tử định phải phế ngươi cả người xương cốt. Mà Phương Lăng cũng không cùng đối phương nói nhảm, tay áo hất lên, trực tiếp nhanh chân đi hướng hàn đàm. Bành! Một cước đá tại một cái tàn phế một bên trên, Phương Lăng thân hình bật lên, trực tiếp mượn nhờ đầu gỗ trong hàn đàm trượt chi lực, biến mất ở trong sương mù trắng. Lúc này sương mù cuộn cuộn, không chỉ không có hoàn toàn biến mất, phản mà quỷ dị nồng nặc lên. Thứ không biết chết sống. Nhìn xem Phương Lăng tiêu thất, Tôn Kiệt ánh mắt lộ ra vẻ hung quang. Coi như ngươi thật thành công nhận được Ngũ Thải Liên, còn không phải của lão tử. Chương 143, Chiến Lôi Nguyên. Chương 143, Chiến Lôi Nguyên. Đại ca, chúng ta muốn hay không trước tiên đem tiểu tử này giải quyết? Tại Phương Lăng tiến vào trong hàn đàm về sau, chỉ để lại Đao Cuồng một người. Tôn Kiệt cho rằng đó là cái cơ hội tốt, thấp giọng nói, coi như tiểu tử kia chết ở bên trong, nhưng tiểu tử này tiến vào bí cảnh vài ngày như vậy, nói không chừng đã chiếm được không thiếu bảo vật, chúng ta chỉ phải giải quyết hắn, có lẽ có thể có được không thiếu chỗ tốt đây. Tôn Hùng sắc mặt do dự, có vẻ hơi tâm động. Lập tức Tôn Hùng lắc đầu, nói ra, lúc này hay là trước đừng gây thêm rắc rối tốt, cái kia dùng song đao tiểu tử, tựa hồ có chút không đơn giản, mặc dù huynh đệ ta liên thủ, có thể bảo đảm đánh giết đối phương, nhưng nếu là bởi vậy thụ thương hoặc là tiêu hao quá lớn, tại đối mặt buôn lôi thủ thời điểm, sẽ thấy không bất cứ cơ hội nào rồi. Cũng đúng. Tôn Kiệt gật gật đầu, nói ra, đối với tiểu tử này thứ ở trên thân, Ngũ Thải Liên cấp độ kia thiên tài địa bảo mới là trọng yếu nhất. Không sai. Tôn Hùng thấp giọng nói, trước tiên để sau hay nói, chúng ta kiểu gì cũng sẽ có cơ hội. Đối với Tôn Thị huynh đệ trò chuyện, Đao Cuồng mặc dù không biết được, bất quá xem xét hai người này châu đầu ghé hai Đao Cuồng liền biết hai người này không có nghẹn cái gì tốt cái rắm. Hắc. Trong tay song đao va chạm, phát ra kim thiết âm vang đao minh âm thanh, Đao Cuồng trên thân dạ tính phong thích, làm cảnh rất hình. Đối với cái này, Tôn Thị huynh đệ nhưng là cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không xem ra gì. Quả nhiên là vô chủ thần hồn chi lực. Đi xuyên qua hàn đảm trong xương mù trắng, Phương Lăng cảm thụ được bốn phía phiêu tán xương trắng, trong lòng đã sáng tỏ. Là một gã võ giả vẫn lạc, bản thân thần hồn chi lực liền lại phát ra đến, lưu lại trên thế gian. Phần lớn thời gian, những thứ này thần hồn không cách nào lâu dài tồn tại. Nhưng ở một ít đặc thù những thứ này phiêu tán trên thế gian thần hồn chi lực, lại bởi vì nguyên nhân nào đó, hội tụ vào một chỗ. Cái này Lạc Hồn Bí cảnh vốn là trong Lạc Hồn Cốc. Lạc Hồn Cốc, Lạc Hồn Cốc, từ danh tự sẽ không khó ngờ tới ra, nơi đây có hội tụ vô chủ thần hồn khiến cho sinh ra biến dị năng lực. Bởi vì, cái này Lạc Hồn Bí cảnh vốn là tồn tại không biết bao nhiêu tuế nguyệt, hội tụ không biết bao nhiêu vô chủ thần hồn. Cho nên dẫn đến nơi này thần hồn chi lực tựa như vô cùng vô tận. Chỗ này Hàn Đàm sở dĩ có thể có hoa sen năm màu sinh ra, cùng những thứ này thần hồn chi lực cũng không thể rời bỏ liên hệ. Phương Lăng đối với quanh thân thần hồn, nhìn như không thấy, tốc độ cực nhanh thẳng đến Hàn Đàm chỗ sâu. Ngũ sắc liên hoa vốn là hấp thu đem thần hồn mà sinh ra, bởi vậy mới có thể đối với võ giả thần hồn có đề thăng tác dụng, cải thiện võ giả huyết mạch. Vươn tay ra, hướng phía trước nắm một cái. Nguyên bản bản vô hình vô chất thần hồn chi lực biến thành xương trắng, bây giờ nhưng là vào tay lạnh bớt, đông tận xương thủy. Phương Lăng tâm thần khẽ động, trong thần thức thần hồn chi lực liền đem hắn xua tan. Có thể đem hắn võ giả thần hồn đông lạnh triệt để xương trắng, đối với Phương Lăng lại không tạo được ảnh hưởng chút nào. Nguyên nhân rất đơn giản. Nơi đây xương trắng, bởi vì là thần hồn chi lực biến dị biến thành, đối với thần hồn có châm đối tính tổn thương. Nhưng chỉ cần võ giả nếu là vốn là thần hồn đạt đến cảnh giới nhất định, tỉ như hóa hư làm thật, ở chỗ này tự nhiên có thể bình yên vô sự. Cái này cũng là Phương Lăng đang đối với tại hoa sen năm màu tranh đoạn có cực lớn lòng tin nguyên nhân. Điểm này, Vi Thanh không được, Tôn Thị huynh đệ không được. Cái kia buôn lôi thủ Lôi Nguyên cũng không được. Đối phương mặc dù tu vi không yếu, thần hồn chi lực tựa hồ cũng rất mạnh, tiến vào hàn đảm cũng rất nhẹ nhàng. Nhưng là muốn có được cái kia hoa sen năm màu thừa nhận, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hô hô hô. Thần hồn chi lực biến thành xương trắng đang điên cuồng lan lộn, nhanh chóng tiêu tan, hướng về một chỗ ngưng kết mà đi. Mà thần hồn chi lực hội tụ phương hướng, đang có ngũ sắc quang mang lập lòe không ngừng. Chỉ cần ngũ sắc liên hoa đem bốn phía thần hồn chi lực đều hấp thu thôn vệ, liền có thể triệt để thành thục. Mà ngũ sắc liên hoa thành thục, nếu không thể thứ một thời gian ngắt lấy, liền sẽ lập tức khô héo. Muốn có được, cũng chỉ có thể chờ đến năm thứ hai hoa nở thời điểm, mới có thể có cơ hội ngắt lấy. Phương Lăng phía trước một mực chậm chạp không có động thủ, cũng là bởi vì hắn biết, ngũ sắc liên hoa tại thành thục phía trước, chịu thần hồn chi lực thủ hộ, bọn hắn căn bản không có cơ hội. Cốt cốt cốt. Xương trắng đang cuộn, đàm thủy đang lan lộn. Phương Lăng nhanh chóng xâm nhập hàn đàm, rất nhanh liền nhìn thấy một đạo thanh sam thân ảnh, bây giờ đang từng bước một hướng về ngũ sắc liên hoa đi đến. Này người vóc dáng thon dài, toàn thân trên dưới tản mát ra cường đại lăng nhiên khí thế. Đặc biệt là hắn trên hai tay, còn mang theo một đôi màu đỏ thâm sa mỏng thủ sáo. Trên bao tay, như có đạo đạo điện mang đang lóe lên, cho một loại người cảm giác cực kỳ mạnh. Người này chính là buôn lôi thủ Lôi Nguyên, mà cũng là bởi vì trên tay hắn thủ sáo, mới khiến cho hắn ngăn cản thần hồn lực ăn mòn. A, lại là ngươi. Phương Lăng xuất hiện, nhường Lôi Nguyên trên mặt đã lộ ra vẻ kinh ngạc. Lôi Nguyên tiểu đạo, xem ra đạo hữu cũng thật biết thâm tàng bất lộ đó a. Phương Lăng mượn nhờ dưới chân tàn phế mục, bảo trì tốc độ đều đặn tới gần ngũ sắc liên hoa. Đối với Lôi Nguyên, Phương Lăng tắc thì là mỉm cười, Lôi Minh cũng không kém, vậy mà có thể nhịn đến cuối cùng mới ra tay. Cũng vậy, Lôi Nguyên ánh mắt lấp lóe, không để lại dấu vết ngăn cản tại trước Phương Lăng diện. Phương đạo hữu, cái này ngũ sắc liên hoa Lôi Mô năm chắc phần thắng. Lôi Nguyên mở miệng, chỉ cần Phương đạo hữu có thể đem vật này nhường cho ta, điều kiện theo ngươi mở, chỉ cần Lôi Mô có thể làm được, tuyệt không chối từ, như thế nào? Xin lỗi, vật này tại hạ cũng xem trọng. Phương Lăng nhìn chăm chú Lôi Nguyên, nói ra, nếu không thì, Lôi Minh tạm lùi một bước. Xem ra là không có thương lượng. Lôi Nguyên thở dài, nói ra, bất quá khuyên nhủ Phương đạo hữu một câu, ngươi thật muốn cùng ta động thủ? Không thử một chút làm sao biết? Phương Lăng thiếu đạo, hơn nữa phía trước Lôi Minh cũng đã nói, vật này hữu lực người cư chi. Ha ha ha, nói hay lắm. Lôi Nguyên lặng thiếu đạo, đã như vậy, Lôi Mỗ cũng sẽ không lưu thủ. Lôi Minh cứ việc xuất thủ liền được. Phương Lăng thần sắc bình thản, nói ra, tại hạ nếu là tài nghệ không bằng người, cũng không tư cách cầm cái này ngũ sắc liên hoa. Phương đạo hữu thật sảng khoái. Lôi Nguyên mắt nhìn sau lưng ngũ sắc liên hoa, khoảng cách triệt để thành thục cũng sắp. Lúc này đề nghị, nếu như thế, vậy thì ba chiêu định thắng thua đi. Lôi Nguyên hướng về phía trước bước ra một bước, đạp thủy mà đi. Rõ ràng mượn thủy đứng thẳng, lại chưa từng trầm xuống. Rõ ràng, đây là một môn cực kỳ cao thâm thân pháp võ học. Như Phương đạo hữu có thể trên tay Lôi Mộ kiên trì ba chiêu mà không bại, cái này ngũ thải liên nhường cho người thì thế nào? Lôi Nguyên mâu quang lăng lệ, khí tức trên người chợt bộc phát. Bất quá, Lôi Mộ cũng sẽ không lưu thủ. Cảm nhận được Lôi Nguyên nghiêm túc, Phương Lăng cũng khẽ hít một hơi, đưa tay nói, mời. Ngay tại Phương Lăng thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Lôi Nguyên đã tại chỗ biến mất. Hắn chiếm diện tích chỗ, đàm thủy nổ tung. Tại bọn nước bắn tung tóe thời điểm, Phương Lăng nhưng là chợt quay người, đấm ra một quyền. Phương Lăng phản ứng đã đầy đủ nhanh, nhưng sau lưng không có một hai chỗ, một bàn tay còn lại càng nhanh. Bành! Trên cái bàn tay này, mang theo thủ sáo, lôi quang lấp lóe, trùng điệp đánh vào Phương Lăng trên nắm tay. Lực lượng cuồng bạo chợt bộc phát, Phương Lăng dưới chân tàn phế một nổ tung, bàn chân lau mặt nước, phi tốc lùi lại. Thật vất vả giữ vững thân thể, Phương Lăng đồng dạng đứng trên mặt nước, mắt nhìn mu bàn tay. Đốt ngón tay phía trên, hắc ấn lưu lại, giống như xét đánh hình. Buôn Lôi Thủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Mỉm cười, Phương Lăng nhìn về phía lúc đó thân ra Lôi Nguyên, nói ra, bất quá nếu là Lôi Minh nếu không phải lấy ra chút bản lĩnh thật sự lời nói, cái này ngũ sắc liên hoa, Phương Mộ sẽ phải thu nhận. Chương 144, như làm trái này hẹn, Trừ Thiên Trung Chu. Chương 144, như làm trái này hẹn, Trừ Thiên Trung Chu. Có chút ý tứ. Nhìn thấy Phương Lăng vậy mà lông tóc không thường, Lôi Nguyên lại là mỉm cười. Xem ra, là ta đánh giá thấp Phương đạo hữu rồi. Hơi hơi hoạt động một chút cổ tay, Lôi Nguyên thể nội vậy mà chuyển ra lôi đỉnh vang dội âm thanh. Vậy kế tiếp, liền một chiêu giải quyết ngươi đi. Thoại âm rơi xuống, Lôi Nguyên khí huyết bộc phát, hội tụ tại trên hai tay. Cùng bình thường võ giả khác biệt, Lôi Nguyên khí huyết vậy mà lộ ra một loại quỷ dị kim màu đen, tích chứa trong đó lấy cực kỳ cuồng bạo lôi đỉnh chi lực. Không nghĩ tới cái này Lôi Nguyên khí huyết là một loại cao đẳng biến dị huyết mạch. Phương Lăng hơi hơi nhất kinh. Cái này Lôi Nguyên huyết mạch đẳng cấp, mặc dù không đạt được thần cấp tình cảnh, nhưng tối thiểu nhất có thiên cấp. Thiên cấp huyết mạch, cái này trong cựu vực cũng là không thể thấy nhiều. Cùng cái kia Lưu Tranh Hứa Thiên Thiên hàng này so sánh, kỳ thực cái này Lôi Nguyên thiên phú càng mạnh hơn không thiếu. Phương Lăng tâm bên trong sợ hãi thán phục. Bất quá Lôi Nguyên huyết mạch đẳng cấp lại cao hơn, thiên phú mạnh hơn, hôm nay đối phương chú định thất bại. Phương đạo hữu, cẩn thận. Lúc này, Lôi Nguyên hai tay giật giỡ, tựa như vô tận lôi quang hội tụ, ẩn ẩn đem Lôi Nguyên song tay bao bọc. Mà Lôi Nguyên tựa hồ tại thi triển một loại nào đó cường đại võ học, khí tức cường đại ba động từ hắn trên người tản ra. Vậy mà cho Phương Lăng nhất loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Buôn Lôi Thủ sao sao? Phương Lăng hai con ngươi nhắm lại, nói khẽ, đến đây đi. Ầm ầm. Theo Lôi Nguyên tụ lực, hắn quanh thân, xương trắng phi tốc thoát đi. Đàm thủy lăn lộn càng ngày càng kịch liệt, mà Lôi Nguyên trên hai tay, quang mang càng ngày càng rực rỡ. Buôn Lôi Thủ, giết! Thẳng đến một đoạn thời khắc, Lôi Nguyên hét lớn một tiếng, hai tay cùng nhau đánh ra. Hắn rõ ràng khoảng cách Phương Lăng chừng 10 mét xa, nhưng mà một trường này đánh ra sau đó, Lôi Nguyên lại là quỷ dị xuất hiện sau lưng Phương Lăng, hai tay cùng lúc đánh ra. Một trước một sau, công kích xen lẫn mà đến, tựa như muốn đem Phương Lăng đánh nát thành tàn bã. Đây chính là Buôn Lôi Thủ. Xuất thủ thế như buôn lôi, khiến người ta khó mà phòng bị. Nếu là bình thường võ giả, đối mặt Lôi Nguyên quỷ dị như vậy mà cường đại một kích, liền xem như khai mạch cảnh tam trọng võ giả, không chết cũng phải tàn phế. Tức là, Lôi Nguyên đối mặt là Phương Lăng, uy lực không tệ. Phương Lăng nhạt cười một tiếng, lập tức liền thấy trên người hắn hai khói trắng đen chợt hiện lên, nhanh chóng ngưng tụ vào trên hai tay. Sau một khắc, Phương Lăng hai tay mở ra, đồng thời hướng về hai bên đánh ra. Từ xa nhìn lại, giống như là Phương Lăng nhất người tiếp nhận hai tên Lôi Nguyên công kích. Hai tên Lôi Nguyên công kích ẩn chứa lôi đỉnh chi lực, có cường đại lực phá hoại. Nhưng mà Phương Lăng nhưng là thần sắc không thay đổi. Hai tay của hắn lộ ra một đen một trắng, thần ma chi lực chợt bộc phát. Ầm ầm. Chói mắt quang đoàn nổ tung, đàm thủy nổ tung, tiếp đó hóa thành trắng khí tiêu tán, càng đem tất cả cảnh tượng toàn bộ bao phủ. Bên trong có người ở giao thủ. Bên bờ, Tôn Hùng cảm nhận được trong đầm nước dị động, kinh ngạc nói, là tiểu tử kia cùng Lôi Nguyên. Ha ha, thực sự là thứ không biết chết sống, cũng dám cùng Lôi Nguyên động thủ. Tôn Kiệt lạnh thiếu đạo, cái kia Lôi Nguyên thực lực nhìn như chỉ có nửa bước khai mạch cảnh, nhưng ai biết hắn ẩn giấu đi bài tẩy gì. Không sai. Tôn Hùng gật gật đầu, thư lạnh nói, chỉ là đáng tiếc, cứ như vậy, Vũ Thải Liên liền thực sự là Lôi Nguyên vật trong túi. Cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Cái kia Lôi Nguyên trời sinh thần hồn cường đại, trong huyết mạch lại ẩn chứa lôi đỉnh chi lực, chúng ta liên thủ cũng không phải đối thủ. Tôn Kiệt cực không cam lòng thở dài một tiếng. Tôn Hùng liếc qua cách đó không xa đao cùng một cái, đối phương tựa hồ cũng phát giác được trong hàn đàm dị động, lúc này đang theo dõi trong đầm nước thăm hỏi, lộ ra cực kỳ khẩn trương. Tôn Hùng thấp giọng nói, coi như không chiếm được Ngũ Thải Liên, cũng muốn xuất thủ diệt tiểu tử kia, đem trên người đối phương bảo vật đem tới tay lại nói. Minh mạch. Tôn Kiệt trong mắt lóe lên vẻ sắc ý, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này đao cùng không lo được Tôn thị huynh đệ, hắn đang khẩn trương nhìn xem trong hàn đàm. Song tay nắm chặt song đao. Phương Minh, ngươi có thể nhất định muốn thắng a. Ầm ầm. Thần ma chi lực cùng lôi đỉnh chi lực đụng vào nhau, bộc phát ra uy lực, tựa hồ vượt ra khỏi Phương Lăng Lôi Nguyên hai người đó trước. Bốn phía mấy mét bên trong, đàm thủy đều nổ tung, xương trắng thật giống như bị vô hình cự thủ khuấy động, bốn phía tán loạn. Cũng may hai người lúc giao thủ, tận lực cách xa ngũ sắc liên hoa, nếu không thì bằng đạo này dư ba, cũng đủ để đem cái kia ngũ sắc liên hoa hủy đi. Khụ khụ. Lôi Nguyên che ngực, khóe miệng chảy máu. Hắn sắc mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại lưu lại một tia rung động cùng không cam lòng. Làm sao có thể? Lôi Nguyên giọng của ở bên trong, để lộ ra hắn nội tâm thời khắc này, cứ không bình tĩnh. Một chiêu kia mới vừa rồi có thể nói, Lôi Nguyên đã dùng hết thất thành sức mạnh. Nhưng mà, hắn không chỉ không có đem Phương Lăng đánh bại, thậm chí chính mình còn bởi vậy bị thương. Đối với hơi có vẻ chật vật Lôi Nguyên, Phương Lăng vậy mà lộ ra vân đạm phong khinh. Phương Lăng hai tay phụ về sau, nhìn xem Lôi Nguyên, nhẹ thiếu đạo, Lôi Minh còn muốn tiếp tục không? Cái này Lôi Nguyên thực lực cũng không tệ, đặc biệt là cái kia một thức buôn lôi thủ, cho Phương Lăng nhất loại cực kỳ cảm giác kinh diễm. Nếu không phải Phương Lăng tu luyện chính là thần ma hồi luyện, tăng thêm bản thân có thôn vệ ma cốt, không sợ lôi đỉnh tổn thương, có lẽ phía trước một chiêu kia trong đụng chạm, Phương Lăng lạc bại cũng là nhẹ. Ha ha, Phương Minh tu vi thâm bất khả chắc, thôi được rồi. Lôi Nguyên do dự một chút, cuối cùng nhưng là lắc đầu nói, tại hạ nhưng không mặt mũi lại tiếp tục rồi, bằng không ba chiêu liên tiếp bại, Lôi Mộ về sau còn muốn hay không là người. Mặc dù trong lòng cực kỳ không cam lòng, nhưng Lôi Nguyên tính tình tương đối tiêu sái. thua chính là thua, tìm cớ gì đều không dùng. Hơn nữa trong lời nói chuyển biến, cũng cho thấy Lôi Nguyên đối với Phương Lăng tán đồng cùng xem trọng. Phương Lăng mặc dù chỉ là tôi thể cảnh ngũ trọng, nhưng lại nhẹ nhõm đón lấy hai chiêu của hắn, thậm chí đem hắn gây thương tích. Chỉ bằng điểm này, Lôi Nguyên liền không có khuôn mặt lại tiếp tục rồi. Liếc mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa ngũ sắc liên hoa một cái, Lôi Nguyên cố gắng khắc chế nội tâm cái kia xóa tham luyến. Thôi thôi. Lôi Nguyên quay người, âm thanh truyền vào Phương Lăng trong tai. Vật này là Phương đạo hữu được rồi. Nói đi, Lôi Nguyên thân hình khẽ động, liền muốn ly khai. Lôi Minh chậm đã. Nhưng mà đúng vào lúc này, Phương Lăng nhưng là đột nhiên mở miệng, gọi lại Lôi Nguyên. Phương huynh còn có gì chỉ giáo? Lôi Nguyên quay người, nghi hoặc nhìn Phương Lăng. Phương Lăng mỉm cười, nói ra, Lôi Minh tính tình sảng khoái, làm việc bằng phẳng, tại hạ cảm giác sâu sắc bội phục. Lôi Nguyên nhíu mày, không biết Phương Lăng có ý tứ gì, nhưng lời nói của đối phương lại không giống nhục nhã chính mình. Phương huynh có chuyện nói thẳng liền được. Tính khí nhẫn nại, Lôi Nguyên mở miệng. Kỳ thực là như vậy. Phương Lăng mỉm cười, nói ra, tại hạ muốn cùng Lôi Minh làm một hồi giao dịch. Giao dịch? Lôi Nguyên đôi lông mày nhíu lại, nhìn xem Phương Lăng, có chút không rõ ràng cho lắm. Rất đơn giản, chỉ cần Lôi Minh. Nói xong lời cuối cùng, Phương Lăng bờ môi khẽ nhúc đích, lại không âm thanh truyền ra. Nhưng mà Lôi Nguyên nhưng là lông mày giãn ra, thậm chí mặt lộ vẻ vẻ kích động. Được. Đợi đến Phương Lăng nói xong, Lôi Nguyên liếc mắt nhìn chằm chằm Phương Lăng, trầm giọng nói, "Phương Minh lời nói, ta đáp ứng." Tựa hồ vì hiển lộ rõ ràng thành ý của mình, Lôi Nguyên dựng thẳng lên bàn tay, nghiêm túc mà nghiêm túc nói ra, "Lôi Mô thể, nếu có trái với điều ước, trừ thiên trùng chu." Chương 145, như có lần sau, định trảm không dung tha. Chương 145, như có lần sau, định trảm không dung tha. Như thế nào không có động tĩnh? Tôn thị huynh đệ nhìn xem an tĩnh trong hàn đàm, lông mày cũng nhịn không được nhíu một cái. Không phải là hai cái đều đã chết ta? Tôn Kiệt lạnh tiếu đạo, nếu là như vậy, vậy chúng ta không thể nào. Tôn Hùng lập tức hủy bỏ Tôn Kiệt ý nghĩ, nói ra, buôn lôi thủ người này bụng dạ cực sâu, thực lực cũng không phải mặt ngoài một chút như vậy. Lúc đó ở loại tình huống này là, Tôn Kiệt cũng có chút nghĩ không thông rồi, nhưng trong lòng có chút nóng nảy. Nếu là Lôi Nguyên cùng Phương Lăng lưỡng bại câu thương, chết trong hàn đàm, bọn hắn lúc này xuất thủ, nói không chừng có thể có được cái kia ngũ thải liên rồi. Ta hoài nghi, Lôi Nguyên đã đem tiểu tử kia làm thịt, bây giờ đang tại luyện hóa ngũ thải liên. Tôn Hùng đống nhiên đứng dậy, nói ra, chúng ta vào xem. Không trong khu vực quản lý hai người chết hay không, không nhìn tới một cái, lúc nào cũng không yên lòng. Không chết lời nói, bọn hắn còn có thể nhìn cơ hội, lựa chọn ra tay. Đúng. Tôn Kiệt kích động, mang theo đại hoàn đao, ngũ thải liên bực này tiền tài địa bảo, thật bị Lôi Nguyên cầm đi, cũng quá tiếc là. Đến nỗi Phương Lăng, hoàn toàn không tại lo nghĩ của bọn hắn phạm vi. Chỉ là một cái tôi thể cảnh ngũ trọng sâu kiến, lại sao là Lôi Nguyên đối thủ? Tất cả đứng lại cho ta. Đao cùng trong nháy mắt ngăn tại Tôn thị huynh đệ trước mặt, trầm giọng nói, ai cũng chớ lộn xộn, bằng không. Trên thân khí huyết bộc phát, Đao cùng giống như yêu thú một dạng hung lệ con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tôn thị huynh đệ. Nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết. Chỉ bằng ngươi, cũng nghi cả ta. Tôn Kiệt hừ lạnh nói, thứ không biết chết sống, thật cho là chúng ta huynh đệ sợ ngươi sao? Nói đi, nói với Tôn Hùng, đại ca, ngươi tiến đi kiểm tra một phen, nhìn có không có cơ hội xuất thủ, tiểu tử này, giao cho ta xử lý. Cẩn thận một chút, tiểu tử này khó đối phó. Tôn Hùng gật gật đầu, thân hình khẽ động, thẳng đến trong hàn đảm mà đi. Tiểu tử, chính mình đem trên người bảo vật đều giao ra, ta còn có thể cho một mình ngươi thông khoái. Tôn Kiệt liếm môi một cái, giữ tận tiếu đạo, bằng không mà nói, ta không ngại nhường ngươi nếm thử, cái gì là sống không bằng chết. A, thật không biết ngươi ở đâu ra sức mạnh. Đao cùng nết miệng nở nụ cười, khí huyết mãnh liệt, liền muốn ra tay. Ầm. Phốc. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy trong hàn đàm truyền đến một đạo tiếng vang trầm trầm. Ngay sau đó, liền gặp được một thân ảnh từ trong hàn đàm bay ngược mà ra. Đống nhiên chính là mới vừa rồi xông vào trong hàn đàm ra Tôn Hùng. Chỉ là thời khắc này Tôn Hùng, miệng phun tiên huyết, lồng ngực thượng minh lộ ra có một đạo dấu bàn tay rành rành. Đại ca. Tôn Kiệt thấy thế, biến sắc, liền vội vàng đem Tôn Hùng đỡ dậy. Đi mau. Tôn Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, liền phải nhắc nhở Tôn Kiệt rút đi. Đi. Đi sao? Nhàn nhạt âm thanh vang lên, liền thấy trong hàn đàm xương trắng triệt để tản ra, một thân ảnh chậm rãi lộ ra hiện ra. Buôn Lôi thủ, Lôi Nguyên. Lôi Nguyên. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lôi Nguyên, Tôn Hùng cắn răng nói, ngươi quả thực muốn làm khó huynh đệ chúng ta. Ha ha, làm khó dễ ngươi. Lôi Nguyên một bộ thanh sam, dáng người thon dài. Hắn nhàn nhạt liếc qua Tôn Hùng, lạnh nhạt nói, các ngươi cũng xứng. Ngươi. Tôn Hùng ngữ khí cứng lại, trầm giọng nói, Lôi Minh, ta thừa nhận phía trước là ta không đúng, bất quá khí ngươi cũng già, không nếu như để cho ta liền huynh đệ cứ thế mà đi. Ta đây nhưng làm không được chủ. Lôi Nguyên mỉm cười. Lập tức liền thấy trong hàn đàm xương trắng triệt để tiêu tan, một thân ảnh đang tại đạp thủy mà tới. Chính là Phương Lăng. Ngươi không chết. Nhìn thấy Phương Lăng, Tôn thị huynh đệ biến sắc, lập tức nhìn về phía Lôi Nguyên. Các ngươi. Tôn Hùng rõ ràng ý thức được cái gì, thần sắc lộ ra cực kỳ khó coi. Như thế nào? Ta không chết hai vị thật bất ngờ. Phương Lăng rơi vào bên mở, đối với Đao Cùng ném lấy một cái ánh mắt an tâm, cái sau lập tức cực kỳ kích động. Phương Lăng nhìn xem Tôn Kiệt, nói ra, không biết ngài còn nhớ rõ, phía trước đã nói. Tôn Kiệt biến sắc, lập tức hừ lạnh nói, ta không biết người đang nói cái gì. Phương Lăng chậm rãi lắc đầu, nói ra, Đao huynh, làm phiền ngươi. Dẹt sơ. Đao Cùng giữ tận cười một tiếng, lập tức cất bước hướng về Tôn Kiệt đi đến. Dừng lại. Tôn Hùng ngăn ở Tôn Kiệt trước mặt, nhìn về phía Phương Lăng, nói ra, vừa rồi huynh đệ ta chẳng qua là mở câu nói đùa thôi, há có thể thật chứ? Tôn Hùng, ta khuyên ngươi cũng không cần ngăn, bằng không ta sẽ ra tay. Lúc này, Lôi Nguyên mở miệng. Lôi Nguyên. Tôn Hùng tức giận nói, ngươi thật muốn cùng ta Tôn gia là địch phải không? Chỉ bằng các ngươi, còn không đại biểu được Tôn gia. Lôi Nguyên lắc đầu, nói ra, đương nhiên, ngươi nếu là muốn động thủ, Lôi Mộ tiếp theo chính là ngươi. Tôn Hùng cắn răng nói, Lôi Nguyên, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lôi Nguyên không nói thêm gì nữa, mà là hướng phía trước bước ra một bước, thể nội khí huyết ẩn ẩn vận chuyển. Nói ý, không cần nói cũng biết. Nhìn xem thái độ kiên quyết Lôi Nguyên, Tôn Hùng sắc mặt biến ảo chợt trợn. Lương Cửu, Tôn Hùng bất đắc dĩ thở dài, tiếp đó hướng về phía Phương Lăng Nhất ô quyền. Đạo hữu, phía trước là huynh đệ ta đã làm sai trước, ta thay hắn xin lỗi ngươi. Địa thế còn mạnh hơn người, Tôn Hùng bất đắc dĩ lựa chọn cúi đầu. Còn hy vọng đạo hữu có thể xem ở ta Tôn gia trên mặt mũi, chuyện này đến đây thì thôi. Nhìn như đang nói xin lỗi, bất quá Tôn Hùng trong lời nói lại lộ ra một tia ý uy hiếp. Tiểu Kiệt, cho vị này đạo hữu nói lời xin lỗi đi. Nghe nói như thế, Tôn Kiệt mặc dù trong lòng không muốn, nhưng vẫn là chịu đựng khó chịu, bất đắc dĩ nói ra, phía trước là ta sai rồi, thật xin lỗi. Nhưng mà, Phương Lăng nhưng là mặt không thay đổi nhìn sang một bên, đối với Tôn thị huynh đệ hai người xin lỗi, mắt điếc hai ngờ. Hắc. Một thoáng thời gian, trong chẻo đao quang lấp lóe mà đến, hướng thẳng đến Tôn Kiệt giận bổ xuống. Ngươi. Tôn Kiệt không nghĩ tới, đao cuồng chọn trực tiếp xuất thủ. Không nói hai lời, Tôn Kiệt lúc này hoành đao ngăn cản đao cuồng cái này nhất chạm. Giang giác. Sáng tỏ đao quang chạm tại Tôn Kiệt đại hoàn đao bên trên, thanh thúy thanh lập tức băng lên. Xoẹt. Một đoạn nhận rơi trên mặt đất, đao cuồng đã thu đao tại vỏ, quay người hướng đi Phương Lăng. Đây chỉ là một chút giáo huấn mà thôi. Phương Lăng lúc này mở miệng nói, như nếu có lần sau nữa, định chạm không dung tha. Chuyện này, huynh đệ ta hai người nhớ kỹ. Tôn Hùng đỡ lấy Tôn Kiệt, quay người rời đi. Phốc suy. Thằng đến rời đi về sau, Tôn Kiệt lúc này mới ngã xuống đất, trong miệng tiên huyết phun ra. Mà lồng ngực của hắn, nhưng là lộ ra một đạo dữ tợn vết thương. Đội vàng nuốt xuống hai quả đan dược, Tôn Kiệt trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Đáng chết Lôi Nguyên, đáng chết tiểu tử, thù này không báo, ta thể không làm người. Tôn Kiệt gầm thét, phát tiết trong lòng phẫn nộ chi tình. Đừng nói trước, ổn định tương thế. Tôn Hùng khí huyết vận chuyển, giúp Tôn Kiệt tiêu hóa dược lực, giọng căm hận nói, ta cũng không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại lựa chọn liên thủ. Chẳng lẽ chuyện này cứ tính như vậy sao? Tôn Kiệt hai mắt xích hồng. Đương nhiên không thể cứ tính như vậy. Tôn Hùng quay đầu liếc mắt nhìn Hàn Đàm phương hướng, lệ thanh đạo, dám làm nhục ta như vậy huynh đệ hai người, há có thể dạng này buông tha bọn hắn. Trước đi tìm chỗ chữa thương, đến lúc đó chúng ta đi tìm Đường huynh. Tôn Kiệt sắc mặt vui mừng, nói ra, đúng, chỉ cần Đường huynh xuất thủ, liền xem như cái kia Lôi Nguyên, cũng chiếm không được mảy may chỗ tốt. Chương 146, tiểu muội mất tích, đao cuồng phát cuồng. Chương 146, tiểu muội mất tích, đao cuồng phát cuồng. Phía trước đã tạ Lôi Nguyên rồi. Đợi đến Tôn thị huynh đệ hai người sau khi rời đi, Phương Lăng hướng về phía Lôi Nguyên liền ổn quyền, biểu đạt lòng cảm kích. Phía trước nếu không phải là Lôi Nguyên xuất thủ, đem Tôn Hùng gây thương tích, như vậy hắn đang luyện đan thời khắc mấu chốt, sẽ bị đánh gãy. Phản vệ là nhỏ, thế nhưng lô dược liệu có thể sẽ phá hủy. Do đó, cái này cũng là Phương Lăng không muốn buông tha Tôn thị huynh đệ, khăng khăng muốn cho bọn hắn một chút giáo huấn nguyên nhân chỗ. Ngũ sát liên, nếu là trực tiếp phục dụng, hiệu quả sẽ giảm mất đi nhiều. Nhưng nếu là hợp với các dược liệu phụ trợ, đem hắn luyện chế thành đan thuốc, hiệu quả có thể lật mấy lần. Phương Lăng sở dĩ đề nghị hợp tác với Lôi Nguyên, một là cảm thấy Lôi Nguyên người này tâm tính không xấu. Thứ hai, chính là cái này ngũ sắc liên luyện chế ngũ linh đan, cần phải mượn một tia lôi đỉnh chi lực mới được. Điểm thứ hai mới là trọng yếu nhất. Lôi Nguyên rất sảng khoái đáp ứng, đồng thời chủ động vì Phương Lăng hộ pháp. Tại Tôn Hùng xông vào trực tiếp xuất thủ đem Tôn Hùng trô đánh lui, nhường Phương Lăng thành công đem ngũ linh đan luyện chế thành công. Lôi Minh, cái này ngũ linh đan là thù lao của ngươi. Phương Lăng ném ra một cái ngọc bình, Lôi Nguyên tiếp nhận, trong mắt cũng thoáng qua vẻ mừng rỡ. Ngũ linh đan, đây chính là tam phẩm cao giai đan dược. Lôi Nguyên sở dĩ muốn có được ngũ sắc liên, cũng là muốn để thăng thần hồn cùng cải thiện huyết mạch. Bất quá hắn nghe Phương Lăng lời nói, ngũ sắc liên trực tiếp phục dụng, cũng không cải thiện huyết mạch tác dụng, chỉ có luyện chế thành đan. Mặc dù không biết thực hư, bất quá đối với Lôi Nguyên tới nói, Phương Lăng đón lấy hai chiêu của hắn đã vô duyên ngũ sắc liên. Bất quá lại bởi vì hợp tác với Phương Lăng, có thể có được một khỏa ngũ linh đan, chuyến này cũng không hư. Không nghĩ tới Phương Minh lại có như thế luyện đan thuật, quả thật nhường Lôi Mộ bội phục. Lôi Nguyên kiểm tra một chút ngũ linh đan, phát giác trong đó vậy mà ẩn chứa một tia đậm đà lôi đỉnh chi lực. Cái này ngũ linh đan vẫn còn có đậm đà như vậy lôi thuộc tính chi lực, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Lôi Nguyên trong lòng rung động. Ngũ linh đan cần lấy ngũ sắc liên xem như chủ dự tài, hơn nữa nhất thiết phải tại nhanh nhất thời gian đem hắn luyện chế thành đan, bằng không dược hiệu cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Phương Lăng giải thích nói, mà lấy ngũ sắc liên luyện chế ngũ linh đan, mỗi một khỏa ẩn chứa thuộc tính cũng không giống nhau, cho Lôi Minh viên này ngũ linh đan ẩn chứa một tia lôi thuộc tính, tin tưởng có thể cải thiện Lôi Minh huyết mạch đẳng cấp. Thì ra là thế. Lôi Nguyên cất kỹ đan dược, chỉnh trọng hướng về phía Phương Lăng nhất ô quyền, trầm giọng nói ra, chuyện này tính toán tại hạ thiếu nợ Phương Minh một cái nhân tình, sau này như có cần, tại hạ nhất định không thể chối từ. Không nói khác, vẹn vẹn chỉ là Phương Lăng một thân này luyện đan thuật, đủ để cho Lôi Nguyên nghiêm túc đối phó rồi. Không dám. Phương Lăng nhắc nhở, bất quá cái này ngũ linh đan Lôi Minh vẫn là mau chóng dùng tốt, miễn cho dược hiệu trôi đi, vậy liền được không bù mất rồi. Đa tạ Phương Minh nhắc nhở. Lôi Nguyên gật đầu, nói ra, đã như vậy, cái kia Lôi Mỗ liền xin cáo từ trước, cũng chúc Phương Minh có thể tại cái này bên trong bí cảnh có thu hoạch. Hắn bây giờ cần phải nhanh một chút tìm một chỗ bế quan, luyện hóa ngũ linh đan, cải thiện huyết mạch, để thăng thần hồn, tăng cường tu vi. dù sao cái này là hồn trong bí cảnh lớn nhất tạo hóa, hắn cũng nhúng chàng một chút gặp lại. Đưa mắt nhìn Lôi Nguyên rời đi về sau, Phương Lăng hướng về phía Đao Cuồng vùng tay lên đem, đi thôi, chúng ta cũng nên tìm một chỗ bế quan. Ừ mừng. Phía trước Phương Lăng hai người trò chuyện, Đao Cuồng đối với nghe lọt vào trong lòng, cũng là cuồng hỉ không thôi. Hắn không nghĩ tới, Phương Lăng thật lấy được ngũ sắc liên, hơn nữa đem luyện chế thành đan dược. Đã như thế, em gái thai hoàng ẩm, nhất định có thể triệt để tiêu trừ. Hai người vội vàng rời đi, dự định đi tìm Đao Cuồng muội muội. Rất rõ ràng, nơi đây nhất định là xuất hiện biến cố gì, cho nên bị Phương Lăng thu phục ưng yêu chết thảm, Đao Cuồng tiểu muội mất tích. A, không thấy tiểu muội, Đao Cuồng muốn rách cả mí mắt, đỏ thắm khí huyết chợt bộc phát, bao phủ bốn phía. Đao Cuồng, tỉnh táo. Phương Lăng thấy thế, vội vàng khuyên can Đao Cuồng. Tiểu muội hẳn là bị bắt đi, nhưng nàng tuyệt đối không có việc gì. Nhưng mà, Đao Cuồng lúc này lại nghe không vô bất luận cái gì an ủi, chỉ là quỳ trên mặt đất, tự trách nói ra, ta không có nên đem tiểu muội một người bỏ lại đấy, bằng không nàng đã xảy ra chuyện gì. Hắn thở nhỏ cùng tiểu muội sống nương tựa lẫn nhau, hai người kinh lịch quá nhiều. Thậm chí tiến vào cái này là hồn bí cảnh đều không phải ước nguyện của hắn, dù sao nơi đây quá mức nguy hiểm. Chỉ là lạc hồn bí cảnh mở ra, huynh muội hai người là bị trong lúc vô tình hút kéo vào. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, bây giờ lại đem tiểu muội làm mất rồi. Đao huynh, tiểu muội bây giờ chắc chắn còn sống, trước mắt phải làm, không phải tự trách, mà là đem nàng tìm được. Nhìn xem Đao Cuồng bộ dáng như thế, Phương Lăng cũng là khẽ thở dài một cái. Chuyện này hắn kỳ thực cũng có trách nhiệm, bởi vì u ám xâm lâm quá mức nguy hiểm, mang theo Đao Cuồng tiểu muội đồng thời không tiện, cho nên hắn liền tìm cái bí ẩn này chỗ, nhường Đao Cuồng tiểu muội ẩn thân nơi đây. Tăng thêm có con kia Tam Giai Ưng Yêu thủ hộ, Đao Cuồng tiểu muội sẽ không có chuyện mới đúng. Ai có thể nghĩ, liền có thể so với khai mạch cảnh Ưng Yêu đều bị giết, Đao Cuồng tiểu muội mất tích. Kiểm tra một lần, Phương Lăng phát giác, giết chết Ưng Yêu cũng không giống như võ giả. Từ bừa bãi hiện trường có thể nhìn ra, cái này giống như là hai con yêu thú đang chém giết lẫn nhau. Nhưng mà, hiện trường có lưu lại một chút vết tích của nhân loại, ngược lại để Phương Lăng nhất thời gian không cách nào xác nhận. Bất quá Phương Lăng có thể xác định là Đao Cuồng tiểu muội còn sống. Bởi vì trước lúc rời đi, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Phương Lăng cho Đao Cuồng tiểu muội một trường tử mẫu phù. Mẫu phù ở trên người hắn, tử phù cho Đao Cuồng tiểu muội. Bây giờ mẫu phù còn trả tốt, liền chứng minh Đao Cuồng tiểu muội cũng còn sống. Ngươi làm cái gì? Phương Lăng nhìn thấy Đao Cuồng, đứng dậy rời đi, liền đem hắn gọi lại. Ta muốn đi tìm tiểu muội. Đao Cuồng nói ra, Phương huynh, chuyện này ta không trách ngươi, nhưng ta nhất định phải tìm đến tiểu muội. Bí cảnh lớn như vậy, ngươi làm sao tìm được? Phương Lăng nói ra, hơn nữa, ta lưu lại tiểu muội trên người tử phù, bây giờ không cách nào cảm ứng, cùng lỗ mãng làm việc, không bằng tỉnh táo một chút, dạng này mới có thể đem tiểu muội tìm trở về. Tỉnh táo? Đao Cuồng thống cổ nói, ngươi để cho ta như thế nào tỉnh táo? Có thể đem Ưng Yêu giết chết người, thực lực át hẳn không tầm thường. Phương Lăng kiên nhẫn giải thích nói, chúng ta việc cấp bách là tiên tăng cao thực lực, không phải vậy dù cho tìm được tiểu muội, ngươi lại như thế nào cứu nàng? Đao Cuồng mặc dù không có nói chuyện, nhưng cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Bây giờ thực lực ngươi đang kẹt tại tôi thể cảnh cùng khai mạch cảnh, chỉ cần phục dụng cái này ngũ linh đan, át hẳn có thể nhất cử bước vào khai mạch cảnh. Phương Lăng lấy ra một cái bình thuốc, nói ra, đến lúc đó, nghị cách cứu viện em gái chắc chắn càng lớn hơn. Yên tâm đi, ta đáp ứng ngươi. Phương Lăng đem bình thuốc nhét vào Đao Cuồng trong tay, vô luận như thế nào, ta nhất định giúp ngươi tìm được tiểu muội. Phương Minh, tiểu muội nàng, thật sự còn sống sao? Đao Cuồng hai mắt xích hồng, nhìn chằm chằm Phương Lăng. Đúng. Phương Lăng trầm tiếng nói, ta cam đoan với ngươi, nàng nhất định còn sống. Được. Đao Cuồng trung điệp gật đầu, âm thanh khàn khàn nói ra, ta tin tưởng ngươi. Chỉ là Phương Lăng tâm bên trong cũng có chút lo nghĩ. Dù cho Đao Cuồng tiểu muội còn sống, nhưng tình cảnh cũng cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì căn cứ tử mẫu phù cảm ứng, lúc này em gái khí tức cực kỳ suy yếu, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm tính mạng. Do đó, hắn mới khiến cho Đao Cuồng mau chóng để thăng tu vi, vì cứu tiểu muội làm chuẩn bị. Chương 147, Phương Lăng hộ pháp, sức mạnh bạo tẩu. Chương 147, Phương Lăng hộ pháp, sức mạnh bạo tẩu. Trong tay ngươi là một linh đan, là ngũ linh đan ở bên trong, rất có thể trị liệu bệnh giữ cùng vết thương cũ đang dược. Trấn an Đao Cuồng sau đó, Phương Lăng giải thích nói, không chỉ có như thế, cái này ngũ linh đan vốn là lấy ngũ sắc liên hoa luyện chế mà thành, đối với thần hồn cùng với huyết mạch đều có rõ rệt trợ giúp. Đao Cuồng gật gật đầu, nắm chặt trong tay đan dược. Ngươi phục dụng cái này một linh đan sau đó, đừng đợi để thăng tu vi. Phương Lăng kiên nhẫn giải thích nói, trước đem thể nội chỗ có thương thế đều khôi phục, thứ yếu cải thiện huyết mạch, lại tiến hành đột phá, đối ngươi như vậy tới nói, có chỗ tốt không nhỏ. Đến nỗi thần hồn của ngươi chi lực. Phương Lăng nhíu mày, nhẹ giọng nói ra, bởi vì ngươi thần hồn chi lực cũng không phải rất mạnh, cho nên đối với thần hồn để thăng, ngươi không cần ôm hy vọng quá lớn, nhưng ta có thể bảo đảm, ngươi phục dụng viên này một linh đan sau đó, tuyệt đối có thể đột phá khai mạch cảnh. Ngũ sắc liên hoa bản là thuộc về hiếm thấy thiên tài địa bảo, so địa hồn căn còn chân quý hơn một chút. Tại Phương Lăng đem hắn luyện chế thành ngũ linh đan sau đó, dược hiệu càng rõ ràng hơn. Đối với thoát cốt cảnh dưới võ giả, đột phá một chuyện rất là hữu dụng. Mà Đao Cuồng tu vi bản liền đã đạt đến tôi thể cảnh đỉnh phong, chỉ cần một khỏa một linh đan, đột phá không là vấn đề. Còn có cái này, ngươi cũng cùng nhau thu. Do dự một chút, Phương Lăng lần nữa đưa cho Đao Cuồng một cái ngọc bình. Đây là thủy linh đan, đủ để đem em gái thương thế khôi phục. Phương Lăng thần sắc trịnh trọng nói ra, nói đến, cái này thủy linh đan, trong ngũ linh đan xếp hạng thứ 3, so với Lôi Nguyên cái kia khỏa Lôi linh đan cũng không kém rồi, không chỉ có thể đem em gái tất cả tình huống giải quyết, thậm chí vận khí tốt, còn có thể cải thiện em gái thể chất, vì nàng tái tạo gân mạch. Phương Lăng là biết đến, Đao Cuồng tiểu muội bởi vì khi còn bé thụ thương, dẫn đến gân mạch bị hao tổn, không cách nào tu hành. Nhưng cái này thủy linh đan lại vừa vặn có thể đúng bệnh mất thuốc. Ừ. Đao Cuồng tiếp nhận, trịnh trọng đem hắn thả trong túi chứa vật sắp xếp gọn. Hắn không có nói tạm, hết thảy đều ở trong lòng. Giao phó xong hết thảy về sau, Phương Lăng liền nói ra, nơi đây còn an toàn, ngươi ngay ở chỗ này, phục dụng đan dược tiến hành đột phá đi. Ta thay ngươi hộ pháp. Trong bí cảnh, nguy cơ trùng trùng. Phương Lăng đương nhiên sẽ không lựa chọn hai người đồng thời bế quan. Bằng không thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cái kia liền được không bù mất rồi. Đao Cuồng gật gật đầu, không nói hai lời, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Hắn không có lập tức phục dụng một linh đan, mà là trước đem tự thân trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong. Đại khái chén trà nhỏ thời gian đi qua, Đao Cuồng lúc này mới một ngụm đem đan dược nuốt vào. Một linh đan dược lực nhanh chóng tại thể nội tan ra, đánh thẳng vào toàn thân. Đồng thời không thống khổ chút nào, Đao Cuồng ngược lại có loại muốn lên tiếng thét dài thoải mái cảm giác. Cố nén cố này rung động, Đao Cuồng đầu tiên là vận chuyển công pháp, bắt đầu chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Lúc trước hắn thụ thương không nhẹ, mặc dù đang Phương Lăng dưới sự trợ giúp hóa giải thương thế, nhưng nếu là không tiến hành điều chỉnh, có thể sẽ lưu lại ám tật, dẫn đến căn cơ bất ổn. Mà ở Đao Cuồng nuốt đan dược, tiến hành chữa thương cùng đột phá Phương Lăng, nhưng là đem một tia tâm thần đặt ở trên người hắn. Nhìn thấy hơi thở của Đao Cuồng càng ngày càng viên mãn hùng hậu, Phương Lăng cũng khẽ gật đầu. Đao Cuồng thiên phú không yếu, lại thêm có nhắc nhở của mình, cho nên thương thế đang nhanh chóng khôi phục. Đại khái nửa nén hương sau đó, Phương Lăng phát giác được Đao Cuồng khí thế đột nhiên biến đổi. Bắt đầu, hắn biết đây là Đao Cuồng đang khôi phục thương thế về sau, đã bắt đầu hấp thu một linh đan dược lực, tiến hành huyết mạch cải thiện. Muốn huyết mạch tiến hành triệt để thay biến, cái này cần một cái quá trình khá dài. Nhưng mà phục dụng một linh đan sau trong nháy mắt, huyết mạch cũng có thể được một cái rõ ràng cải thiện. Đao Cuồng huyết mạch đẳng cấp 4 cũng không yếu, bây giờ có một linh đan gia trì, để thăng sau đó, đối nó trợ giúp, không thể bảo là không lớn. Ầm ầm. Ban ngồi tại trên một tảng đá lớn Phương Lăng, dù cho cách xa mấy mét, cũng có thể rõ ràng nghe được Đao Cuồng thể nội khí huyết lưu chuyển. Đây là một linh đan đang phát huy tác dụng, cải thiện lấy Đao Cuồng huyết mạch. Mà theo huyết mạch cải thiện, Đao Cuồng trên thân một cách tự nhiên, có một cỗ khí tức vô hình tản ra. Đến rồi. Phương Lăng hai con ngươi nhíu lại, ánh mắt nhìn hướng một chỗ. Khí tức rất mạnh, cũng không so Tôn Thị huynh đệ yếu bao nhiêu. Phục dụng ngũ linh đan sau đó, huyết mạch sẽ có được cải thiện, nhưng là bởi vì không màu hoa sen nguyên nhân, sẽ đem một ít tổn đang hấp dẫn mà tới. Phương Lăng thần hồn chi lực khinh động, cảnh cáo những cái kia tồn tại. Mà ở cái này lạc hồn trong bí cảnh, nhiều nhất thuộc về hồn thú. Hồn thú như đồng Phương Lăng tại Bách Hoang Sơn huyết vụ xâm lâm ở bên trong, gặp phải huyết thú đồng dạng, cũng là yêu thú biến dị một loại. Nhưng mà tương đối huyết thú tới nói, hồn thú càng thêm quỷ dị cùng cường đại. Bọn chúng đối với thần hồn có loại tiên nhiên tính nắm bảo. Đương nhiên, tại đối mặt đủ cường đại thần hồn chi lực trước, hồn thú giải quyết cũng rất đơn giản. Cái này cũng là rõ ràng không màu hoa sen ngay tại trong u ám rừng rậm, nhưng không có hồn thú bảo vệ nguyên nhân. Đây là bởi vì, cái kia trong hàn đảm vô chủ thần hồn chi lực có thể dễ dàng đem hồn thú diệt sát. Mà bây giờ, thì có hồn thú bị Đao Cuồng hấp dẫn, tính toán đem Đao Cuồng thôn phệ, hấp thu Đao Cuồng thần hồn. Đương nhiên, cái này mấy đạo khí tức chỉ là quan sát từ đằng xa, cũng không có tới gần. Bởi vì chúng nó từ trên người Phương Lăng cảm nhận được một tia sự uy hiếp mạnh mẽ. Cái này nhân loại tản mát ra thần hồn chi lực, vừa để bọn chúng tham lam, nhưng lại để bọn chúng sợ hãi. Cốc cốc cốc. Nhưng mà, cuối cùng có hồn thú kìm nén không được, bị tham lam khống chế, hướng thẳng đến Đao Cuồng phát động công kích. Đối với Phương Lăng tới nói, Đao Cuồng trên người cái kia ti khí tức càng thêm mê người. Bởi vì chỉ muốn thôn vệ Đao Cuồng, thần hồn của bọn nó sẽ sinh ra chất biến. Hơn nữa, Đao Cuồng đang đứng ở thời điểm then chốt, đối với mấy cái này hồn thú tới nói, giống như là một khỏa không có bất kỳ cái gì uy hiếp linh thảo. Chỉ cần nuốt vào, liền có thể trở nên mạnh mẽ. Hô hô. Hai đầu hồn thú, thân hình như báo, nhưng mà hơi có vẻ hư ảo. Bọn chúng giống như ưu linh, tốc độ cực nhanh, thẳng đến Đao Cuồng mà tới. Chỉ lát nữa là phải tới gần Đao Cuồng 10 mét khoảng cách thời điểm, liền thấy xếp bằng ở trên đá lớn Phương Lăng, khẽ cười một tiếng. Đưa tay, con ngón đúng ra. Màu lam ngọn lửa từ đầu ngón tay bắn ra mà ra, đến nửa đường lúc một phân thành hai, hóa thành hai đạo hỏa tuyến, đụng trên người hồn thú. Phúc. Hỏa tuyến phát sau mà đến trước, tại nhiệm đến hồn thú thời điểm, trực tiếp đem hắn toàn thân bao trùm. Vô thanh vô tức ở giữa, hai đầu hồn thú liền như vậy hóa thành hư vô. Thậm chí ngay cả thần hồn chi lực đều không có để lại, chân chính hồn phi phách tán. Nam Minh Ly Hỏa, đối với mấy cái này hồn thú, có thiên nhiên nghiền ép. Nếu là bình thường, Phương Lăng tự nhiên không nỡ lòng bỏ như thế, dù sao những thứ này hồn thú trong cơ thể thần hồn chi lực, đối với hắn cũng có chút tác dụng. Nhưng là bây giờ, vì Đao Cuồng hộ pháp quan trọng. Rõ ràng Nam Minh Ly Hỏa lực chấn nhiếp là to lớn, những cái kia vẫn còn đang đứng xem hồn thú, cũng ý thức được Phương Lăng không dễ trọng, chậm rãi thối lui. Nhưng mà, Phương Lăng cũng không có vì vậy nhẹ nhõm, ngược lại hai đầu lông mày càng ngày càng nghiêm túc đứng lên. Hắn biết, theo Đao Cuồng đạt đến thời khắc mấu chốt, càng cường đại hơn hồn thú sẽ tùy thời xuất hiện. Liếc mắt nhìn Đao Cuồng, đối phương đang cố gắng luyện hóa một linh đan, cải thiện lấy huyết mạch. Hơn nữa đã sắp kết thúc rồi. Không nghĩ tới một linh đan đối với Đao Cuồng tác dụng lớn như vậy, lại nhiên đã tới địa cấp cao phẩm rồi. Phương Lăng có chút ngoài ý muốn. Đao Cuồng huyết mạch đẳng cấp vốn là địa cấp trung phẩm, nhưng nhờ vào một linh đan, cho nên bây giờ tăng lên nhất phẩm. Nếu như chờ hắn triệt để hấp thu một linh đan, có lẽ có thể đạt đến địa cấp đỉnh phong huyết mạch. Sau này nếu là có những cơ duyên khác tạo hóa, tấn thăng đến tiên cấp cũng không là vấn đề. Nhưng mà đúng vào lúc này, Đao Cuồng rõ ràng ổn định lại khí tức, nhưng là đột nhiên bạo động. Khí huyết lộn xộn, nguyên lực mất khống chế, trong lúc mơ hồ lại có bạo thể nguy hiểm. không tốt. Phương Lăng biến sắc, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Đao Cuồng, lòng bàn tay dán tại Đao Cuồng sau lưng, lấy nu hòa sức mạnh, vì Đao Cuồng củng cố khí tức. Nhanh, tĩnh tâm ngưng thần, khai thông nguyên lực. Phương Lăng giọng của có chút lo lắng, hắn không nghĩ tới Đao Cuồng vậy mà lại tao ngộ như thế biến cố. Một cái không tốt, đây chính là sẽ bạo thể mà chết đấy. Đao Cuồng lúc này cũng ý thức được nguy hiểm, lập tức nghe theo Phương Lăng đề nghị, bắt đầu khai thông lực lượng trong cơ thể. Mà Phương Lăng nhưng là lấy thôn phệ chi lực, trợ giúp Đao Cuồng hấp thu dư thừa sức mạnh, nhường Đao Cuồng thuận lợi ổn định lại. Nhìn thấy hơi thở của Đao Cuồng chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, Phương Lăng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nguy hiểm thật. Lau mồ hôi chán, Phương Lăng cũng là bất đắc dĩ cười khổ. Gia hỏa này, phục dụng cái đan dược cũng khiến cho như thế kinh tâm động phách, hủ chết người. Chương 148, một đao. Chương 148, một đao. Giống. Ngay tại Đao Cuồng hết thể trôi chạy thời điểm, Phương Lăng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng một chỗ. Nơi đó, mới xuất hiện một cái đạo khí hơi thở. Này khí tức mạnh, thậm chí viễn siêu Lôi Nguyên. Không chỉ có như thế, tại mặt khác hai cái phương hướng, đồng thời xuất hiện hai đạo khí tức. Thần hồn đảo qua, Phương Lăng thì biết rõ, đây là hai tên võ giả, cũng không yếu tại Lôi Nguyên. Một đầu tam giai hồn thú, hai tên khai mạch cảnh võ giả. Phương Lăng mỉm cười, chiến trận cũng không yếu, tiếc là còn chưa đủ. Ầm ầm. Đại hoang chiến kích xuất hiện trong tay, Phương Lăng khinh vùng khẽ múa chiến kích, kình phong gào thét. Lập tức lấy đao cuồng làm trung tâm, một cái chừng 10 mét vòng tròn trực tiếp xuất hiện. Phương Lăng khinh tiếng nói, hai vị đạo hữu, còn xin chớ vi phạm, bằng không. Thoại âm rơi xuống, Phương Lăng đem chiến kích hướng về dưới thân trên đá lớn cắm xuống, tại chỗ nhẹ nhõm xuyên thạch mà qua. Một thoáng thời gian, cái kia hai tên võ giả cước bộ chính là ngừng một lát. Nhưng bọn hắn cũng không có lập tức rời đi, cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là đứng tại 10 mét ra ngoài trong rừng rậm, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng nhìn xem Phương Lăng. Đến nỗi đầu kia tam giai hồn thú, lại là căn bản không có cái ý thức này. Bản năng dưới sự chi phối, nó trực tiếp vượt qua Phương Lăng lưu lại cảnh giới tuyến, một cước bước vào vòng tròn phạm vi bên trong. Ngay tại hồn thú móng trước vừa mới rơi xuống trong nháy mắt, hai tên khai mạch cảnh võ giả chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Một đạo mơ hồ dài hình ảnh từ trước mắt gào thét mà qua. Ầm. Ngay sau đó một tiếng vang lên, đầu kia vừa bước vào vòng tròn hồn thú, bị một cây chiến kích cắm mang bay ra ngoài, lim dính lên cây. Nhằm do hắn dãy rủa như thế nào, đều không thể tránh thoát. Nhưng hai tên võ giả con ngươi co rụt lại là, cái này là hồn bên trong bí cảnh khó đối phó nhất hồn thú, lại bị cái kia cán trầm trọng chiến kích, tựa như đang từ hóa tan cơ thể. Thật cổ quái chiến kích, vậy mà đối với cái này hồn thú có thiên nhiên tác dụng khắc chế. Chẳng lẽ là một kiện cao phẩm võ binh? Chỉ có cao phẩm võ binh mới có đủ loại thần diệu năng lực. Không đơn thuần là cái kia cán chiến kích, còn có người kia xuất thủ thời điểm chỗ tiết lộ ra thần hồn chi lực, rất mạnh. Trong rừng rậm, hai tên võ giả truyền âm giao lưu, đối với Phương Lăng kiêng kỵ càng là tăng lên một cái cấp độ. Lui, lui đi, cái kia người đã sắp đột phá, lưu lại chỉ có thể cùng đối phương bình bạch trở mặt. Không nói toạc cảnh phía sau đau cuồng, đơn thuần Phương Lăng khinh lòng chém giết một đầu tam giai hồn thú, liền đầy đủ rung động. Quả nhiên, có thể đi vào cái này lạc hồn bí cảnh, đều không phải tầm thường. Hai người làm ra quyết định về sau, cũng không trì hoãn, lúc này hướng về phía Phương Lăng xa xa liền ôm quyền, lui lại mấy bước về sau, biến mất ở trong rừng rậm. Giải quyết một đầu hồn thú, trấn nhiếp hai tên võ giả, Phương Lăng cũng không có triệt để buông lòng xuống. Bởi vì, cái này trong bí cảnh cái khác không nhiều, hồn thú nhiều nhất. Bị ngũ linh đan hấp dẫn mà đến hồn thú, chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Chỉ hy vọng tiểu tử ngươi sớm một chút đột phá. Liếc mắt nhìn Đao Cuồng, Phương Lăng cũng có chút bất đắc dĩ bật cười. Hắn không nghĩ tới, Đao Cuồng cho tới bây giờ, còn không có triệt để kết thúc. Bất quá cũng sắp. Mà lúc này Đao Cuồng cũng không biết chuyện ngoại giới phát sinh tình. Hắn giờ phút này, huyết mạch nhận được cải thiện, thậm chí tăng lên một phần cấp. Huyết mạch đề thăng, đối với bất kỳ một cái nào võ giả tới nói, cũng là đáng giá ngạc nhiên sự tình. Mà ở huyết mạch đề thăng sau đó, Đao Cuồng cũng dựa theo Phương Lăng báo cho biết phương pháp, bắt đầu vận chuyển công pháp. Chỉ có sau khi tăng lên huyết mạch, đi qua công pháp vận chuyển sau đó, mới xem như bị hắn chỗ chân chính nắm giữ. Đến lúc đó lựa chọn đột phá chỗ tốt lớn hơn. Đao Cuồng công pháp vận chuyển, trên thân trong lúc mơ hồ có khí tức bén nhọn phát ra. Huyết mạch nhanh chóng vận chuyển, bị hắn thành công nắm giữ. Đao Cuồng nội tâm kích động, lập tức bắt đầu xung kích tôi thể cảnh cùng khai mạch cảnh ở giữa đạo kia bức tường ngăn cản. Cũng may Đao Cuồng tại huyết mạch đề thăng sau đó, tu vi đã bước vào nửa bước khai mạch cảnh. Lúc này đột phá, càng là dễ như trở bàn tay. Ông vừa đem một đầu tam giai trung kỳ hồn thú đánh lui Phương Lăng, tựa như phát giác cái gì, thân hình đột nhiên tránh ra. Xuy, trong chẻo đao quang hiện lên, chớp mắt liền qua, từ hồn thú trên người xuyên qua. Một thoáng thời gian, hồn thú bị một phân thành hai, tại chỗ hồn phi phách tán. Nhưng mà cái kia đao quang uy thế không giảm, vây quanh bốn phía quét ngang một vòng. Chỉ nghe được tiếng xèo xèo không ngừng, đao mang nở rộ, tựa như phá vỡ một giới thiên thần chi đao giống như. Nhưng phàm là tam giai trung kỳ dưới hồn thú, tại chỗ chết mất, liền một tia thần hồn chi lực đều không có để lại. Mà Đao Cuồng nhưng là bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, một cỗ cường đại chí cực phong mang đao ý từ hắn trên người bao phủ mà ra. Đúng. Đao Cuồng song tay cầm đao, bỗng nhiên hướng phía trước nhất chạm mà ra. Ầm ầm. Đao phân không gian, thẳng chạm mà đi, đặt đến mấy chục mét xa. Ven đường hết thảy sự vật bị đều phá vỡ, đem một gốc ba người ôm hết đại thụ bổ ra sau đó, cũng hiện lộ ra phía sau một cái cầm trong tay cung tên võ giả. Người này đã sớm ẩn thân tại phía sau cây, đang chuẩn bị tại Đao Cuồng đột phá thời khắc, bắn ra cái kia sớm đã chuẩn bị đã lâu mũi tên. Nhưng mà Đao Cuồng phá kính quá nhanh, hắn thậm chí cũng không kịp bắn tên, liền bị Đao Cuồng cái kia tựa như thần lai nhất bút một đao, trực tiếp chém giết. 3. biến thành hai mảnh thi thể rơi trên mặt đất, tiên huyết bắn ra. Đao Cuồng nhưng là nhìn cũng không nhìn đối phương một cái, mà là thu đao vào vỏ, nhanh chân đi hướng Phương Lăng. Xong rồi, hướng về phía Phương Lăng gật gật đầu, Đao Cuồng trên mặt hiện lộ ra vẻ kích động. Tiểu tử ngươi có thể a? Phương Lăng nhất quyền nện tại Đao Cuồng ngực, tiếu đạo, không chỉ có huyết mạch để thăng, thành công đột phá, liền đao ý cũng có thu hoạch. Từ vừa rồi Đao Cuồng một đao kia uy lực đến xem, liền xem như không sử dụng khí huyết chi lực, khai mạch cảnh giới đối thủ, hắn đều có thể nhẹ nhõm đánh bại. Đây chính là đao ý chỗ kinh khủng, vô danh vô dáng, lại uy lực vô tận. Tới phía ngươi. Đao Cuồng đè hạ cảm xúc, hướng về nơi đó vừa đứng, hai tay khoác lên trên chuôi đao, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Vừa mới đột phá, Đao Cuồng không muốn lãng phí bất luận cái gì một điểm thời gian, mau chóng quen thuộc cố lực lượng này. Chỉ không hề ngừng trở nên mạnh mẽ, mới có thể cứu trở về tiểu muội. Phương Lăng hơi cau mày, có thể thực hiện được. Đầu kia sớm đã ngủ đông hồi lâu hồn thú, liền hắn đều không có lòng tin có thể đối phó. Đao Cuồng không nói gì, chỉ là trên thân đao ý càng ngày càng ngưng thực, lúc nào cũng có thể sẽ phá thể mà ra, chém vỡ hết thảy. Dùng cái này đáp lại, nhiều nhất chén trà nhỏ thời gian, kiên trì. Phương Lăng nói xong, cũng sẽ không nói nhảm. Ngồi xếp bằng xuống về sau, trực tiếp lấy ra một quả hỏa màu lam đan dược, liền muốn nhét vào trong miệng. Giống giống. Nhưng vào lúc này, liền thấy bốn phía âm phong đại tác, một cỗ cường đại mà mênh mông khí tức, như mưa to gió lớn giống như xâm nhập mà tới. Mặt đất chấn động, đại thủ gãy. Một đầu đủ có số to khoảng 10 trượng quái vật khổng lồ, chậm rãi hiện thân mà ra. Vật này tựa như gom đủ loại yêu thú đặc thù. Móng trâu, thân voi, lân giáp, sừng đồng, đuôi rán. Khí tức cường hãn, hách nhiên đã đạt đến tam giai đỉnh phong, đã có một tia cấp 4 hơi thở của hồn thú. Đầu này hồn thú vừa hiện thân, liền nhìn thấy Đao Cuồng cản ở trước mắt. Túi đầu nhìn một chút cái này nhân loại nhỏ bé, hồn thú tinh hồng trong đôi mắt, thoáng qua một vòng nhân tính hóa miệng ai. Tiếp đó mở cái miệng động, phát ra một tiếng giống như nhu giống như hổ gào ghét. Ca ca cạch. Khí tức cực độ băng hàn chợt bộc phát, Đao Cuồng trong nháy mắt bị hắc băng đông lạnh triệt để. Hồn thú trong mắt vẻ khinh miệt càng lớn, mở ra huyết buồn đại khẩu, liền muốn đem Đao Cuồng một ngụm nuốt lấy. Chính vào lúc này, Đao Cuồng trên thân hắc băng vỡ vụn. Một đạo ánh đao sáng chói, tựa như tinh quang giống như chợt nở rộ. Một khắc này, liên đối giữa không trung, cái kia trầm trọng ám trầm tầng mây, cũng bị một đao chém bỡ. Chương 149, một hơi thổi chết rồi. Chương 149, một hơi thổi chết rồi. Đao Cuồng một đao này uy lực tự nhiên không cần nhiều lời. Cái gì thậm chí đã đạt đến hắn trước đây mạnh nhất đỉnh phong, chính là gặp phải khai mạch cảnh ngũ trọng dưới võ giả, cũng có thể nhẹ nhõm chém giết. Nhưng mà, tại đối mặt trước mắt cái này cường đại hồn thú thời điểm, Đao Cuồng một đao này uy lực lại là có chút yếu đi. Liền thấy cái kia hồn thú trên người xương mù màu đen, bị một đao này đánh tan mở, cũng không có một lần nữa ngưng tụ vào thân, mà là hóa thành ô hữu tiêu tan không thấy. Chỉ là hồn thú vẹn vẹn chỉ là miệng lớn mở ra, đột nhiên hấp khí. Hô hô. Điên cuồng phong đại làm, cái kia ngưng tụ vào đỉnh đầu tầng mây, vốn là bị đao quang chỗ chém nát, nhưng lúc này lại bị hồn thú cái này hút một cái ở bên trong, đều quán chú hắn trong bụng. Vẹn vẹn chỉ là một hô hấp, hồn thú trên thân lần nữa ngưng tụ ra nồng đậm hắc vụ, càng thêm băng hàn hàn khí thấu xương, đột nhiên bao phủ mà ra. Trên mặt đất cũng bao trùm một tầng thật dày tầng băng, hướng về Đao Cuồng lan tràn mà đi. Đao Cuồng ánh mắt run lên, cầm trong tay song đao, trong mắt tinh quang bắn ra, xé gió một đao chạm, liền thấy Đao Cuồng hai tay hướng về trên mặt đất hung hăng chém tới. Hai đạo chạm hiện ra đao mang, đột nhiên hướng phía trước bao phủ mà ra. Giang giác. Trên mặt đất vừa mới đông lại tầng băng ứng thanh mà nát, nhưng mà đao mang thế đi không giảm, hướng về hồn thú tiếp tục tích lũy bắn đi. Ngay tại lúc đao mang sắp rơi vào hồn thú trên thân thời điểm, hồn thú trong mắt lóe lên một vòng niệm ai. Khổng lồ móng vuốt sắc bén, nâng lên sau đó, đột nhiên hướng về đao mang vút tới. Đao mang giống như yếu ớt giấy trương nhất giống như, trước đây vỡ vụn. Mà thú chảo nhưng là mang theo kinh khủng mà hung ác khí thế, hung hăng hướng về Đao Cuồng đỉnh đầu vỗ xuống. Lần này nếu là vỗ chúng, Đao Cuồng dù cho không chết, cũng muốn rơi cái cốt đoạn cân lộn hạ tràng, triệt để biến thành phế nhân. Nhưng mà, đối mặt với hồn thú cường đại như thế một kích, Đao Cuồng chỉ là hai con người xích hồng. Cái kia giấu ở trong xương cốt khí thế hung ác, đã ở một thoáng thời gian bộc phát. Liền thấy hắn không tránh không né, song đao giao nhau, trực tiếp hoành cản lên đỉnh đầu. Bành! Thú chảo lúc này rơi xuống, tiếng vang trầm trầm ở bên trong, Đao Cuồng hai đầu gối khẽ cong, cả người trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất. Mặt đất tại chỗ nứt ra, Đao Cuồng khỏe miệng chảy máu. Thầy a, thừa nhận không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng, Đao Cuồng hét dài một tiếng. Thể nội khí huyết vận chuyển, trong mắt ánh sáng đỏ ngầu chợt hiện. Liền thấy hai cánh tay, cơ thể đều đang trong lúc vô hình tăng vọt một vòng. Tiếp đó liền gặp được, Đao Cuồng cứng rắn đem thú chảo chống lên, gian cổ mà chậm rãi đứng lên. Lúc này Đao Cuồng phơi bày trên da, vậy mà sinh ra từng tầng mịn ma phát, nhìn có vẻ hơi quỷ dị. Nhưng mà Đao Cuồng khí tức trên thân, nhưng là tăng vọt mấy lần. Rõ ràng, lúc này Đao Cuồng hẳn là thi triển bí pháp nào đó, cũng muốn ngăn cản đầu này cường đại hồn thú, vì Phương Lăng hộ pháp. Nhưng Đao Cuồng cuối cùng đánh giá thấp đầu này hồn thú lợi hại, hắn mặc dù lấy bí pháp tăng lên tu vi, nhưng đầu này hồn thú đã có thành tựu. Nhìn thấy Đao Cuồng đón đỡ chính mình một chảo mà không chết, hồn thú lộ ra cũng có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà sau một khắc, hồn thú nhưng là trầm thấp gào thét một tiếng, giống như đang giễu cợt. Tiếp đó thân thể khổng lồ trực tiếp hướng phía trước xông lên, ngang ngược hướng về Đao Cuồng đánh tới. Phốc suy. Đao Cuồng cuối cùng chỉ là nhập môn khai mạch cảnh mà thôi, mượn nhờ bí pháp cũng chỉ tương đương với khai mạch cảnh tam trọng thôi. Mà đầu hồn thú lại tại tam giai đỉnh phong. Bởi vì Đao Cuồng tại chỗ bị va chạm mà bay, tiên huyết phun ra, thủ thường không nhẹ. Trên thân băng hàn chi lực tựa hồ càng thêm nồng nặc. nó ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Đao Cuồng. Cái này nhân loại, trên thân còn lưu lại vẻ này dụ khí tức của người, chỉ cần đem hắn thôn vệ, nó liền có thể trở nên mạnh mẽ. Không chỉ có như thế, lại đem cái kia một nhân loại khác cũng cùng nhau nuốt. Nó nói không chừng liền có thể phá gông cùng xiềng xích, tấn thăng tầng thứ cao hơn. Tham lam ý niệm càng ngày càng mãnh liệt liên đới lấy nó quanh thân hắc vụ, đều kịch liệt run rẩy lên. Khụ khụ. Đao Cuồng gắng gượng một hơi, gian cổ đứng dậy, quay đầu mắt nhìn Phương Lăng, hít sâu một hơi, lần nữa nắm chặt đoàn đao. Tất nhiên đáp ứng hộ pháp cho ngươi, ta thì nhất định phải làm được. Mang theo ý nghĩ này, Đao Cuồng trong mắt lóe lên một vòng tuyệt nhiên. Lập tức khí huyết vận chuyển, mặt bên trên cũng sinh ra tinh mịn ma phát, một đầu tóc tán loạn, cũng bắt đầu điên cuồng dài ra. Trên người khí thế hung ác càng ngày càng nồng đậm, tựa như một đầu chân chính giống như dã thú. Mà lúc này, hồn thú khoảng cách Đao Cuồng, vẹn vẹn có 10 mét xa. Chỉ cần một cái cất bước, liền có thể đem Đao Cuồng một ngụm nuốt vào. Đao Cuồng đã tóc đen chạm đất, màu đen ma phát che khuôn mặt, yêu dị khí tức nồng đậm hơn. Đặc biệt là trên hai tay, tiên huyết thuận bàn tay, không ngừng quán chú đến song trong đao. Mắt thấy hai tay tức trở nên tinh hồng, một cái thon dài đại thủ nhẹ nhàng khoác lên Đao Cuồng trên bờ vai. Thanh âm ôn hòa truyền vào Đao Cuồng trong tai. Tiếp xuống, giao cho ta đi. Không đợi Đao Cuồng mở miệng, một cỗ nhu hòa sức mạnh liền đem hắn cầm lên, ném về phía cách đó không xa. Phương Lăng chắp hai tay sau lưng, khẽ nâng lên cái cằm, nhìn trước mắt giống như vật khổng lồ hồn thú. Khoe miệng một vòng đường cong nhấc lên, trong mắt lóe lên vẻ không hiểu. Tất nhiên chủ động đưa tới cửa, vậy ta nhưng là thu nhận. Thoại âm rơi xuống, Phương Lăng há miệng, chậm rãi thổi thở một hơi. Tại hồn thú có chút kinh nghi không rõ trong thần sắc, liền thấy Phương Lăng thổi lên khẩu khí kia, tựa như cỏ dại đồng dạng sinh trưởng tốt. Trong chớp mắt, liền đem nó bao trùm. Tiếp đó Đao Cuồng liền khiếp sợ nhìn thấy, đầu kia hắn thi triển tất cả bộ liếng, đều không có cách nào đối phó hồn thú. Ngay tại Phương Lăng nhất khẩu khí phía dưới, tựa như gặp phải liệt nhật tiêu dương đông tuyết phi tốc hòa tan ra. Đến cuối cùng, giữa không trung chỉ còn lại một đoàn trừng đầu lớn tiểu nhân hư ảo sương mù, trên dưới phập phồng. Phục dụng đan dược sau đó, Phương Lăng thần hồn lực lượng cũng nhận được nhất định khôi phục, có thể hiện ra nhất định ý lực, đối phó cái này hồn thú tự nhiên không thành vấn đề. Phương Lăng đưa tay ra, vô một cái vào trong sương mù. Thôn vệ ma cốt khẽ động, vụ đoàn liền bị Phương Lăng hấp thu. Khép hờ hai mắt, Phương Lăng trên mặt lộ ra một vòng hưởng thụ thần sắc. Đây chính là tinh thuần nhất thần hồn chi lực, đối với thôn vệ ma cốt tới nói càng là đại bổ. Ước chừng mấy chục giây về sau, Phương Lăng mới đưa cái này thần hồn chi lực đều luyện hóa. Hắn mở hai mắt ra, trên mặt nhưng là thoáng qua vẻ ngoài ý muốn chi sắc. Lập tức quay đầu, nhìn về phía sớm đã khôi phục bình thường, đang một mặt rung động nhìn hắn Đao Cuồng. Không có sao chứ? Tiếp xúc đến ánh mắt của Phương Lăng, Đao Cuồng không khỏi dùng mình một cái. Chẳng biết tại sao, lúc này Phương Lăng vậy mà cho hắn một loại so mặt đối vừa mới đầu kia hồn thú, còn muốn cảm giác khủng bố. Phương Minh, đây là ngươi chân thật tu vi sao? Giọng Đao Cuồng có chút phát run. Trước đây Phương Lăng, mặc dù thể hiện ra qua so với hắn phải cường đại quá nhiều sức chiến đấu, nhưng khí huyết tu vi vẹn vẹn chỉ là tôi thể cảnh ngũ trọng mà thôi. Mà giờ khắc này Phương Lăng, hắn lại nhìn không thấu. Nhưng hắn dám cam đoan, liền xem như chính mình át chủ bài ra hết, tại trước Phương Lăng diện, lại sống không qua ba chiêu. Có thu hoạch mà thôi. Phương Lăng chậm rãi lắc đầu, lập tức nghiêm mặt nói, ở nơi này đầu hồn thú trong trí nhớ, ta biết em gái rơi xuống. Hơn nữa, cái kia giết chết hồn thú mang đi em gái người, là hướng về phía ta tới đấy. Chương 150, hướng ta tới, phát giác manh mối. Chương 150, hướng ta tới, phát giác manh mối. Hướng ngươi tới. Đao Cuồng biến sắc, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, Phương Minh, chẳng lẽ là Tôn Thị huynh đệ? Phía trước tranh đoạt hoa sen năm màu chính mình đã thương Tôn Kiệt, gây kỳ diện tử. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà bắt đi tiểu muội, cái này Minh lộ ra liền là hướng về phía bọn hắn tới. Trước mắt không rõ ràng, nhưng 89/10. Phương Lăng chau mày, nói ra, chỉ là ý nghĩ của ta không thông, cái này Tôn Thị huynh đệ, biết rõ không phải đối thủ của chúng ta, vì cái gì lại muốn tới tìm chúng ta phiền phức? Huống chi, bọn hắn còn có thể giết đầu kia ưng yêu, mang đi tiểu muội, cái này có chút không phù hợp lẽ thường. Mặc kệ phù không phù hợp lẽ thường, nếu thật là để bọn hắn bắt đi tiểu muội, ta nhất định muốn đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Đao Cuồng mặt mũi tràn đầy sát ý, hắn thở nhỏ cùng tiểu muội sống nương tựa lẫn nhau, tiểu muội chính là vậy ngược của hắn. Vô luận là ai, dám động tiểu muội, hắn liền muốn cùng liều mạng. Yên tâm, chuyện này không chỉ có là quan hệ đến ngươi. Phương Lăng nói ra, mặc dù hồn thú ký ức không phải rất hoàn chỉnh, nhưng ta từ hắn ký ức không trọn vẹn ở bên trong, đã nghe qua tên của ta, rõ ràng đối phương liền là hướng về phía ta tới. Tất nhiên có người muốn lấy em gái an nguy, tới dẫn ta mắc câu, vậy ta liền tắc thành cho bọn hắn. Phương Lăng đồng dạng đầy người túc sát, trong mắt bắn ra đạo đạo hàn mang. Phương Minh có biết bọn hắn hiện ở nơi nào? Đao Cuồng có chút không thể chờ đợi. Điểm ấy vậy mà không biết. Phương Lăng phòng đoán nói, bất quá những người kia tất nhiên bắt đi tiểu muội, dẫn ta mắc câu, trước đây át hẳn lưu lại manh mối, chỉ là bên trong bí cảnh, nguy hiểm trùng điệp, thêm nữa hồn thú qua lại, có thể đem manh mối hủy đi, chúng ta không biết được. Có lẽ những người kia cũng không có nghĩ tới chỗ này. Cũng may Phương Lăng bao nhiêu đến một chút manh mối, không đến mức giống con ruồi không đầu không biết từ đâu ra tay. Nếu đã vậy, vậy chúng ta từ từ tìm. Phương Lăng trầm tiếng nói, đối phương nếu là hướng về phía chúng ta tới, cái kia chỉ cần chúng ta không xuất hiện, tiểu muội tạm thời chính là an toàn. Đao Cuồng dù cho trong lòng gấp gáp, cũng chỉ có thể cưỡng ép nhìn xuống. Hiện tại hắn đã rối loạn thần, xúc động mù quáng, chỉ có thể hại tiểu muội. Chúng ta trước tiên ở tiểu muội mất tích chỗ, khuyết trương phạm vi lớn lùng tìm một chút, tranh thủ tìm được một điểm manh mối. Chuyện quá khẩn cấp, Phương Lăng cũng không dám trì hoãn quá lâu, lúc này nói ra ý nghĩ của mình. Được, hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Chỉ là ước chừng 2 canh giờ trôi qua, nhưng là không thu hoạch được gì, cái này khiến Đao Cuồng càng ngày càng lo lắng, trong cơ thể sát ý ở vào ranh giới bùng nổ. Đao Cuồng, ngươi nhất định muốn tỉnh táo. Phương Lăng trấn an nói, chúng ta càng lo lắng, nói không chừng liền lọt vào địch nhân cái bẫy, không chỉ có cứu không được tiểu muội, ngược lại sẽ hại nàng. Thế nhưng là đều lâu như vậy rồi, một điểm manh mối cũng không có, ta sao có thể không đợi? Đao Cuồng có chút phiền não nói ra, từ nhỏ đến lớn, tiểu muội chưa từng có rời đi ta lâu như vậy, hơn nữa ta lo lắng lại tiếp tục xuống, ta sợ những người kia. Trong đầu hiện lên đủ loại hình ảnh, nhường Đao Cuồng hai mắt ẩn ẩn có chút huyết đỏ lên. Ta cam đoan với ngươi, nhất định sẽ vì ngươi đem tiểu muội cứu ra. Phương Lăng để lại Đao Cuồng bà bay, ngữ khí nghiêm túc trịnh trọng, đây là ta đối với cam đoan của ngươi. Chuyện này, khả năng rất lớn liền là hướng về phía hắn Phương Lăng tới, vô tình vô lý, hắn đều nhất định muốn đem tiểu muội cho cứu ra. Mấy người Đao Cuồng tỉnh táo lại sau đó, Phương Lăng thâm hít một hơi. Chính là tử mẫu phủ bên trong mẫu phủ. Chỉ cần lấy bí pháp thôi phát đồ này, nếu là tử phù người nắm giữ liền tại phụ cận liền tuyệt đối có thể cảm ứng được. Chỉ là loại phương pháp này sẽ tổn hại mẫu phù. Nhiều nhất 3 lần, mẫu phù mất đi hiệu lực, liền triệt để không có cách nào cảm ứng. Bất quá bây giờ Phương Lăng đã không lo được nhiều như vậy, trước tiên thôi phát một lần mẫu phù, cảm ứng một chút em gái rơi xuống. Mà thôi động mẫu phù cần chính là thần hồn lực lượng. Đem thần hồn lực lượng rót vào mẫu phù bên trong, Phương Lăng trong tay mẫu phù lập tức có ngóng run rẩy lên. Lấy mẫu phù làm môi giới, Phương Lăng thần hồn lực lượng điên cuồng hướng về bốn phía khuyết tán mà ra. 100m, 300m, 500m, 1 dặm. Thẳng đến thần hồn lực lượng khuyết tán ra bên ngoài 1 dặm, nhưng lại không cảm ứng được tử phù chỗ, mà mẫu phù cũng đạt tới cực hạn. Dù cho Phương Lăng còn có thể rót vào thần hồn lực lượng, nhưng sẽ trong nháy mắt hủy đi mẫu phù, mà Phương Lăng thần hồn lực lượng cũng tất nhiên sẽ bị hao tổn. Ngay cả như vậy, kéo dài rót vào lâu như vậy thần hồn lực lượng, Phương Lăng sắc mặt cũng là có chút tái nhợt, khí tức hơi có vẻ mệt mỏi. "Phương huynh, ngươi không sao chứ?" Nhìn thấy Phương Lăng vì tìm kiếm tiểu muội, vậy mà không tiếc thần hồn bị hao tổn, nhường Đao Cuồng trong lòng rất cảm giác khó chịu. "Xin lỗi, đồng thời chưa phát hiện em gái rơi xuống." Phương Lăng thu hồi mẫu phù, đứng lên nói, "Chúng ta lại chuyển sang nơi khác thử xem đi." Nói đi, mang theo Đao Cuồng, hướng về thần hồn chỗ điểm tới hạn chạy tới. Sau nửa canh giờ, Phương Lăng mở to mắt, ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, vẻ bất đắc dĩ. "Phương huynh, thế nào?" Đao Cuồng không kịp chờ đợi mở miệng hỏi thăm. Phương Lăng lắc đầu, biểu thị không thu hoạch được gì. Bất quá căn cứ mẫu phù truyền tới cảm ứng, tiểu muội trước mắt coi như an toàn, chỉ là không cách nào khóa chặt kỳ bị đưa. Phương Lăng nói ra, còn có một cơ hội, ta nhất định có thể tìm được em gái rơi xuống. Nhìn xem Phương Lăng càng thêm sắc mặt tái nhợt, Đao Cuồng nói ra, "Phương huynh, muốn không nghỉ ngơi một chút đi, tình trạng của ngươi không thật là tốt. Thần hồn tiêu hao quá nhiều, đây chính là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Một cái không tốt, không cách nào vãn hồi." Phương Lăng đột nhiên thần sắc khẽ động, thấp giọng nói, "Có người đến, giấu trước. Bây giờ hắn tình trạng không thật là tốt, nếu thật gặp phải không có hảo ý võ giả, vậy thì phiền toái." Hai người vừa tìm một cái chỗ giấu kỹ, mí mắt chỗ, lập tức có hai đạo huyết bảo nhân chui ra. Hai người này khí tức đều cực kỳ không kém, vậy mà đều là tôi thể cảnh cựu trọng cao thủ. Hai người này khí tức bạo ngược huyết tinh, rất là quỷ dị, ánh mắt đánh giá chung quanh, tựa như đang lục soát lấy cái gì. "Đi." Một hồi tìm kiếm không có kết quả sau đó, hai người rất mau rời đi. "Phương Minh, bọn hắn." Chỗ tối Đao Cuồng đang muốn nói chuyện, Phương Lăng nhưng là vội vàng làm một cái chớ lên tiếng động tác. Quả nhiên, mấy tức sau đó, hai tên huyết bảo nhân đi mà quay lại, mang theo nghi ngờ nhìn về phía Phương Lăng hai người chỗ ẩn thân. Chẳng lẽ là cảm ứng sai rồi? Một người trong đó mở miệng, âm thanh khàn khàn, mang theo gay mũi mùi máu tươi. Ở bên kia, một người khác đột nhiên nhìn hướng một phương hướng nào đó, thân hình tật vọt mà ra. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian đi qua, Đao Cuồng thấp giọng nói, "Phương huynh, bọn hắn hẳn đi rồi à?" "Đao huynh, xem ra chúng ta không cần đẩy bí cảnh chạy tán loạn." Phương Lăng nhìn về phía Đao Cuồng, trong mắt tinh quang lấp lóe, "Ta vừa rồi từ cái kia trên thân hai người, cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc." "Cái gì?" Đao Cuồng sững sờ. Phương Lăng liếm môi một cái, lệ thanh đạo, "Hai cái này rất rưởi, cùng bắt đi em gái người, khí tức rất giống, thậm chí chính là cùng một nhóm người." Chương 151, bị phát hiện, động thủ. Chương 151, bị phát hiện, động thủ. "Có thật không?" Đao Cuồng trong mắt bộc phát ra tinh quang, sắc ý xâm nhiên nói ra, "Còn chờ cái gì, trước tiên bắt bọn hắn lại, ép hỏi ra em gái rơi xuống." Cuối cùng phát giác em gái manh mối, Đao Cuồng rõ ràng cực kỳ kích động. "Đừng xung động." Phương Lăng nhất đem đè xuống Đao Cuồng, trầm giọng nói, "Hai người cũng là tôi thể cảnh cựu trọng võ giả, quan trọng nhất là khí tức của bọn hắn rất cổ quái, ta cảm thấy có chút không đơn giản." Nhìn thấy Đao Cuồng một thân khí tức đã không bị khống chế, Phương Lăng vội vàng nói, "Ngươi yên tâm, bọn hắn chạy không thoát, chỉ là chúng ta cần kế hoạch một phen, nếu không không cách nào bắt bọn hắn lại, có khả năng cũng lại không cứu được ra em gái." Phương Lăng bây giờ 100% xác định, những người này liền là vì mình mà đến, mặc dù không biết là ai, nhưng cái này Mạc Hậu chi nhân thực lực tuyệt đối không kém. Hơn nữa sắp đặt lâu như vậy, khẳng định có khai mạch cảnh cường giả ở sau lưng tọa trấn. Nếu là sơ suất, có khả năng có nguy hiểm tính mạng. Mặc dù cứu Đao Cuồng tiểu muội rất trọng yếu, nhưng Phương Lăng cũng sẽ không để chính mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm. "Phương Lăng, chỉ cần có thể cứu tiểu muội, ta tất cả nghe theo ngươi." Đao Cuồng đột nhiên một phát bắt được Phương Lăng tay, gần như cầu khẩn nói ra, "Ta van ngươi." Đao Cuồng rất rõ ràng, chỉ dựa vào hắn sức mạnh của một người, mặc dù có thể giết hai người, lại không nhất định có thể cứu ra tiểu muội. Chỉ không hề ngừng sáng tạo kỳ tích Phương Lăng, mới có thể giúp đến hắn. "Đao Cuồng, ngươi không cần thiết dạng này." Phương Lăng nói ra, "Ta không nói không cứu, chỉ là chúng ta cần chế định một cái kế hoạch. Những người này, mặc dù không biết bọn hắn đến cùng có mục đích gì, nhưng xem ra giống như đang tìm thứ gì, chúng ta trước tiên cùng đi lên xem một chút, lại tìm cơ hội xuất thủ.
Được, ta tất cả nghe theo ngươi.
Lập tức, hai người thu liễm khí tức, lặng lẽ đuổi kịp hai tên huyết bảo nhân. Hai người cũng là tôi thể cảnh cửu trọng cảnh võ giả, thực lực tu vi so Phương Lăng cùng đều mạnh hơn không ít. Bất quá Phương Lăng thần hồn lực lượng cường đại, không cần khoảng cách quá gần, cũng có thể dựa vào thần hồn lực lượng xác định hai người vị trí. Tại đi theo gần tới mấy chục giây thời gian về sau, Phương Lăng nhất đem bắt lấy đang muốn tiếp tục hướng phía trước Đao Cuồng, ẩn thân đến một chỗ trong rừng rậm. Đẩy ra cỏ dại, Phương Lăng nhìn thấy phía trước cái kia hai tên huyết bảo nhân đang cùng một chi thí luyện giả tiểu đội kỳ chiến. Chi kia thí luyện giả tiểu đội rõ ràng có 5 người nhiều, nhưng thực lực mạnh nhất cũng bất quá là tôi thể cảnh bắt trọng võ giả mà thôi. Tại hai tên tôi thể cảnh cựu trọng huyết bảo nhân dưới sự liên thủ, rất nhanh liền bị đập tan từng cái, trọng thương ngã xuống đất. 5 cái tế phẩm, thật là lớn thu hoạch. Trong đó một tên huyết bảo nhân hưng phấn không thôi, nói ra, chỉ cần bắt nữa đến 2 cái, chúng ta hôm nay nhiệm vụ thì hoàn thành rồi. Đến lúc đó chỉ cần thiếu chủ cao hứng, tất nhiên sẽ trọng thưởng chúng ta. Một tên khác huyết bảo nhân nghe vậy đồng dạng kích động không thôi. Tốt, trước đem cái này 5 cái tế phẩm phong cấm tu vi chờ bắt nữa đến 2 cái, sẽ cùng nhau mang về. Phía trước tên kia huyết bảo nhân hướng đi cái kia trong tiểu đội mạnh nhất tôi thể cảnh IAE võ giả, bàn tay nhanh như tia chớp ấn ra, nguyên lực phun một cái, đem đối phương khí huyết phong ấn, một thân tu vi cũng không còn cách nào thi triển nửa phần. Các ngươi rốt cuộc là ai, dám can đảm bắt thí luyện giả, sẽ không sợ xúc phạm chúng độ sao? Cái kia tôi thể cảnh IAE cảnh võ giả, gầm thét liên tục, phẫn hận không thôi. Hắc hắc, cái này cũng được các ngươi có thể còn sống đi ra ngoài hay nói. Huyết bảo nhân nghe vậy, nhưng là cười lạnh một tiếng, tức là các ngươi đều đưa biến thành tế phẩm, là không có cơ hội sống sót đi ra. Tế phẩm? Các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Phi, muốn giết cứ giết, giết ta, các ngươi một cái đều chạy không thoát. 5 người tiểu đội ở bên trong, hữu nhân chất vấn, có người giận mắng, có người cầu xin tha thứ. Huyết bảo nhân mắt điếc hai ngơ, từng việc đem 5 người khí huyết phong ấn về sau, bắt đầu liếc nhìn một phía. Trung quanh nơi này không có những người khác, rút lui trước. Mang theo 5 cái tế phẩm, bọn hắn không tốt lại tiếp tục hành động, dự định trước đem người mang trở về rồi hay nói. Đi, đuổi kịp. Phương Lăng trong mắt sáng lên, biết được hai người này hẳn là muốn trở về phục mệnh, cái này có cơ hội làm cho hắn tìm được Đao Cuồng tiểu muội. Chỉ là không có đi ra bao xa, trong đó một tên huyết bảo nhân đối với đồng bạn âm thầm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau ngầm hiểu, nói ra, trước tiên nghỉ ngơi một chút đi, khôi phục một chút khí huyết lại nói. Đang khi nói chuyện, hai người không để lại dấu vết di động thân hình, lập tức thân hình đột nhiên phi nhanh mà ra, trong tay huyết nhận trường đao, trực tiếp chém về phía Phương Lăng cùng Đao Cuồng chỗ ẩn thân. Đi theo một đường, cút ra đây cho ta. Huyết sát đao mang lấp lóe, mang theo lăng lệ sát ý, bao phủ hướng Phương Lăng hai người. Mà Phương Lăng sớm tại hai người xuất thủ thời khắc, đã sớm tỉnh táo, quát lạnh một tiếng, động thủ. Bên cạnh Đao Cuồng, càng là không chút khách khí, rút ra hai thanh đoản đao, nhất chạm mà ra. Đương. Song phương lưới đao va chạm, bộc phát ra đốm lửa tung tóe, nhưng mà cái kia huyết bảo nhân rõ ràng chỉ là tôi thể cảnh cựu trọng tu vi, nhưng khai mạch cảnh Đao Cuồng, vậy mà không phải đối thủ, bị đối phương một kích cho chấn bay ra ngoài. Mà Phương Lăng đối thủ, đao quang hàn mang chợt hiện, liền muốn đem Phương Lăng nhất đao chém đầu. Phương Lăng trong đôi mắt tinh quang lóe lên, liền thi triển cửu u tàn ảnh bộ, hiểm hiểm tránh đi đối phương một đao này. Khai mạch cảnh. Phương Lăng sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng nhìn về phía hai tên huyết bảo nhân. Hắn không nghĩ tới, cái này hai tên huyết bảo nhân, căn bản không phải là cái gì tôi thể cảnh cửu trọng, mà là khai mạch cảnh. Một cái tôi thể cảnh, một cái tân tấn khai mạch cảnh, vận khí còn thực là không tồi. Hai tên huyết bảo nhân hài hước nhìn xem Phương Lăng cùng Đao Cuồng, hắc hắc lạnh tiếu đạo, hai vị, là mình tự phong khí huyết theo chúng ta đi, vẫn là để chúng ta tự mình động thủ. Khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ, vừa vặn kém 2 cái tế phẩm, không nghĩ tới vậy mà chủ động đưa tới cửa, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn a, ta khuyên các ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn tự phong tu vi theo chúng ta đi, dạng này còn có thể ít bị đau khổ một chút. Một người khác, trong tay huyết nhận trường đao vác lên vai, mặt mũi tràn đầy âm hàn huyết tanh sát ý, bằng không đợi huynh đệ chúng ta động thủ, đả thương nơi nào có thể sẽ không tốt. Ngược lại thiếu chủ cần tế phẩm, chỉ cần người sống là được, đến nỗi gãy tay gãy chân, không quan trọng. Đao Cuồng, không có sao chứ? Phương Lăng thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía Đao Cuồng. Không có việc gì. Đao Cuồng phun một bãi nước miếng, hoạt động một chút cổ, mặt mũi tràn đầy xâm nhiên sát ý nhìn xem hai người. Ta tiểu muội là bị các ngươi bắt đi. Nhìn thấy hai cái huyết bảo nhân khắp nơi bắt người, Đao Cuồng càng ngày càng chắc chắn, tiểu muội chính là chỗ này một số người cho bắt đi. Tiểu muội. Huyết bảo nhân nghe vậy đầu tiên là sửng sở, lập tức xem xét cẩn thận một cái Phương Lăng cùng Đao Cuồng, giật mình nói, nguyên lai Kiệt thiếu tìm người liền là hai người các ngươi, đây không phải xảo rồi sao? Kiệt thiếu, quả nhiên là Tôn Kiệt cái kia tên hỗn đản. Đao Cuồng sát ý càng ngày càng hung hực, nhìn về phía Phương Lăng, một người một cái. Phương Lăng nghe vậy gật gật đầu, nói ra, không có vấn đề. Phương Lăng cũng không nghĩ tới, hai cái này huyết bảo nhân, vậy mà thật cùng Tôn Hùng Tôn Kiệt hai người nhận biết. Bọn hắn bắt đi tiểu muội, một là vì cái kia cái gọi là thế phẩm, hai là vì mình mà đến. Vô luận như thế nào, Phương Lăng cũng không thể không quan tâm. Ha ha, thực sự là hai cái không biết sống chết cẩu vật, khẩu khí lớn phải không biên giới. Huyết bảo nhân mặt mũi tràn đầy vô cùng dữ tợn sát ý, nhìn về phía đồng bạn, tốc chiến tốc thắng, xong trở về giao nộp. Động thủ. Đang khi nói chuyện, hai người trong nháy mắt xuất thủ, rõ ràng cũng thì không muốn cho Phương Lăng hai người cơ hội. Chương 152, tàn nhẫn, một đao một cái ngón tay. Chương 152, tàn nhẫn, một đao một cái ngón tay. Hô hô. Hai tên huyết bảo nhân tốc độ cực nhanh, trong tay huyết nhận càng là vung vẩy thành gió, lấy lăng lệ đao mang phong tỏa Phương Lăng hai người đường lui. Mấy ngày nay, vì bắt tế phẩm, bọn họ nghĩ tới rồi một cái biện pháp. Đó chính là ngụy trang thành tôi thể cảnh võ giả, che đậy địch nhân, lại ngang tàng xuất thủ. Phương pháp này, trăm phát trăm trúng. Dù cho đối mặt một chút khai mạch cảnh võ giả, chỉ cần thực lực không cao hơn khai mạch cảnh tam trọng, trong lúc lơ đãng cũng sẽ bị bọn hắn đánh lén phản sát. Mà Phương Lăng hai người, một cái tôi thể cảnh, một cái tân tấn khai mạch cảnh, thậm chí ngay cả tu vi cũng chưa từng củng cố, đối phó không cần quá dễ dàng. Chỉ tiếc bọn hắn cuối cùng đánh giá thấp Phương Lăng cùng Đao Cuồng. Phương Lăng đương nhiên không cần phải nói rồi, bản thân thực lực sẽ không tụ, chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân dẫn đến tu vi ngã xuống. Nhưng phục dụng Ngũ Linh Đan về sau, tu vi cũng là khôi phục một chút. Mặc dù còn chưa từng trở lại khai mạch cảnh, nhưng dốc hết sức lượng, nhưng là cùng cảnh vô địch. Đến nỗi Đao Cuồng, mặc dù mới vừa vào khai mạch cảnh không giả, nhưng một thân đao pháp càng là đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Vẹn vẹn chỉ là mấy hiệp, hai tên huyết bảo nhân liền phát giác được không đúng. Bởi vì bọn hắn phát giác, hai người kia vậy mà khó đối phó, thậm chí còn ẩn ẩn bị đối phương áp chế. Hai người này có chút khó giải quyết, không cần nương tay, vội vàng đem bọn hắn giải quyết. Trong đó một tên huyết bảo nhân một đao bước lui Đao Cuồng, vừa mới chuẩn bị nhắc nhở đồng bạn, không có thành tưởng lại vừa bạn nhìn thấy Phương Lăng lấy quỷ dị thân pháp, trong nháy mắt lẹn đến đồng bạn trong ngực, một trường khắc ở hắn trên lồng ngực. Nát nguyên trường. Theo một tiếng vang trầm, bị Phương Lăng đánh trúng huyết bảo nhân lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể bay ngược ra ngoài. Không chờ đối phương rơi xuống đất, Phương Lăng xuất hiện lần nữa tại trước mặt, một cước trùng điệp dẫm ở hắn trên ngực, hình lực bay bọn, trong nháy mắt phong điệu đối phương khí huyết. Cái này sao có thể? Huyết bảo nhân lập tức cực kỳ hoảng sợ. Hắn nhưng là khai mạch cảnh nhị trọng thực lực, vậy mà không địch lại một cái tôi thể cảnh ngũ trọng phế vật. Mà đồng bạn đồng dạng khiếp sợ không thôi, không thể nào tiếp thu được chính mình nhìn thấy hết thảy. Cùng ta giao thủ còn dám phân tâm, tự tìm cái chết. Nhìn thấy đối thủ phân tâm, Đao Cuồng há sẽ bỏ qua cơ hội này, trong nháy mắt xuất đao, đao quang lăng lệ, một đao bổ về phía lồng ngực của đối phương. Huyết bảo nhân bị sợ hết hồn, theo bản năng giơ lên đao hoành cản. Giang giác. Huyết nhận trực tiếp bị đánh thành hai khúc, mà Đao Cuồng một cái tay khác ở bên trong, đoạn đao từ dưới lên trên, nhẹ nhõm vẩy lên. Phốc suy. Đối phương giữa ngực bụng lập tức nhiều hơn một đường vết rách, tiên huyết chảy ròng. Đáng chết. Người này huyết bảo nhân chửi mắng một tiếng, xoay người chạy. Chạy sao? Đao Cuồng thấy thế, trực tiếp đuổi theo, tốc độ cực nhanh. Đối phương có thương tích trong người, tốc độ cũng không nhanh, chỉ lát nữa là phải bị Đao Cuồng đuổi kịp. Đúng lúc này, chỉ thấy đối phương lấy ra một tờ phù lục dán ở trên người, ánh sáng lóe lên ở giữa, tốc độ lập tức tăng vọt mấy lần, trong chớp mắt liền đi mất tung ảnh. Đao Cuồng, đừng đuổi theo, cẩn thận có bẫy. Nhìn thấy Đao Cuồng còn phải tiếp tục đuổi theo, Phương Lăng vội vàng ngăn cản. Tính ngươi chạy nhanh. Đao Cuồng nghe vậy, lúc này mới dừng lại cước bộ, hơi có vẻ không cam lòng trở về. Trong chớp mắt, hai tên khai mạch cảnh nhị trọng võ giả, vậy mà liền bị Phương Lăng hai người chảo một thương một. Một màn này, đem chi kia thí luyện giả tiểu đội đều cho nhìn ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới, Phương Lăng cùng Đao Cuồng hai người vậy mà như thế lợi hại. Đặc biệt là Phương Lăng, vẻn vẹn chỉ là mấy chiêu, liền đem đối phương trọng thương, đem hắn bắt lấy, phần thực lực này, làm người ta kinh ngạc. Đao Cuồng đá trọng thương tên kia huyết bảo nhân, lệ thanh đạo, nói, ta tiểu muội ở đâu? Không nói ta hoạt quả ngươi. Ngươi dám? Huyết bảo nhân dù cho bị bắt, vậy mà vô cùng ngạnh khí. Ta khuyên các ngươi nhanh chóng thả ta, bằng không đợi thiếu chủ nhà ta biết các ngươi dám bắt ta, át hẳn có các ngươi để mắt. Đều rơi trong tay ta rồi, khẩu khí còn như thế điên cuồng. Đao Cuồng cũng sẽ không nuông chiều đối phương, bởi vì lo lắng em gái an nguy, hắn đối với cái này huyết bảo người càng không có chút lòng thương hại nào. Đoàn đao vung lên, liền muốn kết quả trực tiếp đối phương, lại bị Phương Lăng cho ngăn lại. Ngươi giết hắn, càng đừng muốn biết em gái hạ lạc. Để cho ta đi. Phương Lăng tiếp nhận đoàn đao, giơ tay chém xuống, trực tiếp chặt xuống đối phương một đầu ngón tay. Không để ý tới huyết bảo nhân kêu thảm, Phương Lăng thần sắc bình tĩnh nói ra, ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu. Không nói lời nào hoặc có lẽ là lời nói dối, ta chặt ngươi một đầu ngón tay. Bình tĩnh ngữ khí, lời nói ra nhưng là để cho người ta lưng phát lạnh. Bên cạnh năm người kia tiểu đội, càng là toát ra mồ hôi lạnh. Gia hỏa này, quá độc ác. Huyết bảo nhân tiếng kêu thảm thiết chỉ trệ, Minh Lộ ra cũng bị hù dọa. Phốc suy. Phương Lăng lần nữa giơ tay chém xuống, lại chặt đối phương một đầu ngón tay. Người còn không có hỏi đâu, vì cái gì lại chặt tay ta chỉ? Cặp mắt hắn máu đỏ nhìn xem Phương Lăng, hận không thể dùng ánh mắt đem Phương Lăng giết chết. Ta còn không có hỏi, ngươi mở cái gì miệng? Phương Lăng nhếch miệng mỉm cười, lập tức lần nữa đem đối phương một đầu ngón tay cắt xuống, ngữ khí hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Còn nữa, ta không thích ngươi ánh mắt. Chặt thứ ba ngón tay, huyết bảo nhân lần này đàng hoàng. Hắn nhìn xem Phương Lăng ánh mắt tràn đầy sợ hãi, toàn thân không nhịn được run rẩy. Bên kia năm người tiểu đội, càng là thể như run rẩy, gắt gao ôm cùng một chỗ. Theo bọn hắn nghĩ, Phương Lăng nhất định chính là so với kia hai cái huyết bảo nhân còn muốn càng thêm tàn bạo ác ma. Đao Cuồng đồng dạng bị Phương Lăng thủ đoạn tàn nhẫn cho kinh ngạc một chút, bất quá nghĩ đến chính là bọn gia hỏa này bắt đi tiểu muội, trong lòng chỉ cảm thấy một hồi thoải mái. Muội muội ta có phải hay không trong tay các ngươi? Nói thực ra, không phải vậy. Phương Lăng ánh mắt bình tĩnh nhìn huyết bảo nhân, đao trong tay đặt ở huyết bảo ngón tay người bên trên. Huyết bảo nhân đều nhanh sợ tè ra quần, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, ta không biết muội muội của ngươi là ai à. Phốc suy. Đoàn đao sắc bén, lần nữa đem huyết bảo ngón tay người cho sinh sinh chặt xuống. Nói dối, chặt một ngón tay. Phương Lăng lanh tiếng nói, ngươi vừa rồi đề cập tới, thiết yếu, là tốn tiền. Vâng vâng là tốn tiền. Thật sự là hắn mang về một tiểu nha đầu, chỉ là một cái không có tu vi người bình thường, cho nên ta nhớ được. Huyết bào nhân khí huyết bị phong cấm, tăng thêm xương sườn còn bị đạp gãy hai cây, căn bản là không có cách phản kháng. Đặc biệt là trên tay miệng vết thương truyền tới toàn tâm kịch liệt đau nhức, nhường hắn muốn hôn mê đều không làm được. Tiểu muội quả nhiên ở trong tay bọn họ. Đao Cùng nhãn tình sáng lên, lộ ra phải vô cùng kích động. Trung quy là có đầu mối. Nàng bây giờ ở nơi nào? Phương Lăng truy vấn. Ở đây hướng về đông ngoài 30 dặm một chỗ hẻm núi. Huyết bào nhân bây giờ đã nhanh hỏng mất, không cần Phương Lăng chậm rãi hỏi thăm, liền đem những gì mình biết hết thảy toàn bộ nói ra hết. Phương Lăng cũng rốt cuộc biết, vì cái gì rõ ràng giấu rất tốt tiểu muội sẽ bị phát hiện. Nguyên lai đây chỉ là một trùng hợp. Trước đây Tôn Kiệt sau khi bị thương, hai người dự định tìm kiếm một chỗ địa phương an toàn chữa thương, không có thành tưởng vừa vặn bắt gặp Đao Cùng muội muội Đao Tiểu Phượng. Nhìn thấy Đao Tiểu Phượng chỉ là một không có tu vi người bình thường, trong lòng nín lửa giận Tôn Kiệt, liền chuẩn bị ra tay với Đao Tiểu Phượng, lại cùng đầu kia bảo hộ Đao Tiểu Phượng ưng yêu đánh nhau. Trong loạn chiến, Tôn Kiệt hai người nghe được Đao Tiểu Phượng nhắc đến Phương Lăng, cái này khiến Tôn Hùng Tôn Kiệt hai huynh đệ lập tức đại hỉ. Hai người bỏ ra chút đại giới, đem cái kia ưng yêu dẫn đi, bị hồn thú giết chết, mà bọn hắn tắc thì là nhân cơ hội mang đi Đao Tiểu Phượng, lưu lại lời nói nhường Phương Lăng hai người đi chuộc người. Không có thành tưởng nhắn lại bị về sau xuất hiện yêu thú cho hủy đi, nhường Phương Lăng hai người một hồi dễ tìm. Trong đó đủ loại trùng hợp, cũng là nhường Phương Lăng hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Cũng may bây giờ cuối cùng là tìm được manh mối. Chuộc người. Phương Lăng nết miệng nở nụ cười, bọn hắn đây là bố trí xuống thiên la địa vong chờ ta mắc câu à. Chương 153, cực điểm lăng đục, tự tìm cái chết. Chương 153, cực điểm lăng đục, tự tìm cái chết. Ta nên nói đã nói, bây giờ có thể thả ta rời đi sao? Huyết bào nhân thực sự cực sợ Phương Lăng, chỉ sợ đối phương lại chặt chính mình mấy đầu ngón tay. Một vấn đề cuối cùng. Phương Lăng dùng đao bước lên huyết bào nhân cái cằm, thần hồn lực lượng tiêu tán mà ra, âm thanh bình tĩnh nói ra, các ngươi tìm kiếm tế phẩm là vì cái gì? Lời này vừa nói ra, huyết bào nhân con ngươi đột nhiên co rụt lại, liền vội vàng lắc đầu nói, không, ta không thể nói, bằng không ta sẽ chết. Không nói, ngươi cũng sẽ chết. Phương Lăng trực tiếp đem huyết bào bàn tay người chặt xuống, một tay bị huyết bào nhân miệng, ngữ khí bình tĩnh nói ra, hỏi lần nữa, các ngươi tìm tế phẩm mục đích là cái gì? Huyết bào nhân hai mắt đỏ lên, sắc mặt dữ tợn, bởi vì sợ hãi và đau đớn mà toàn thân ra sức dãy rủa bắt đầu vặn mèo. Chi kia thí luyện giả đội ngũ, trong đó hai người trực tiếp bị sợ quá khóc. Phương Lăng thủ đoạn đơn giản quá độc ác, hắn đơn giản so ma quỷ còn đáng sợ hơn. Hu hu hu. Huyết bào nhân dùng sức lay động đầu, tránh thoát Phương Lăng tay, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, ngươi giết ta đi, ta nếu là nói, thiếu chủ sẽ để cho ta sống không bằng chết. Ta, ngươi không nói, chẳng lẽ ta liền không có cách nào biết sao? Phương Lăng giữ tợn cười một tiếng, lập tức thần hồn lực lượng đột nhiên phun trào, bất chấp hậu quả xông vào huyết bào nhân trong thần thức. Siêu hồn thuật, duy có thần hồn hóa hư làm thật người mới có thể thi triển siêu hồn thuật, nhưng phong hiểm cũng rất lớn. Không chỉ có muốn hao tổn số lớn thần hồn, mà bị siêu hồn người, nhẹ thì biến thành đứa đần, nặng thì thần hồn sụp đổ mà chết. Phương Lăng thần hồn lực lượng cực kỳ cường đại, lại có huyền hỏa thương long che chở thần hồn, siêu hồn với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay. Đây, làm Phương Lăng rút khỏi thần hồn, huyết bào nhân hai mắt trắng dã, miệng phun nước bọt, toàn thân run rẩy. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở, liền triệt để không có khí tức. Vừa rồi vì lấy được tin tức mình muốn, lấy cường đại thần hồn lực lượng, đối với thần hồn của hắn một hồi điên cuồng tìm kiếm, như cày đất đã đem cái này huyết bào người thần hồn quay đến vỡ nát. Tăng thêm trước đây dày vò, có thể sống mới là lạ. Phương Minh, thế nào? Nhìn xem thảm tao dày vò mà chết huyết bào nhân, Đao Cùng theo bản năng nuốt ngụm nước miếng, tiếp đó nhìn về phía Phương Lăng. Mấy người Phương Lăng mở to mắt, Đao Cùng lúc này mới nhỏ giọng mở miệng, chỉ sợ quấy rầy Phương Lăng nhất dạng. Không sai biệt lắm. Phương Lăng khẽ gật đầu. Tại huyết bào nhân thần hồn trong trí nhớ, hắn biết được những thứ này huyết bào nhân tìm tế phẩm là vì cái gì, đồng thời cũng xác nhận ra hỏa này, vậy mà đối với mình còn có chỗ giấu giếm. Không nghĩ tới, bọn gia hỏa này lại là vì Oán Linh Châu. Phương Lăng trong mắt cũng là thoáng qua vẻ kinh ngạc. Oán Linh Châu, một loại từ cực kỳ thuần túy oán khí ngưng kết mà thành bảo vật, nhất là chịu tà ma ngoại đạo truy phủng có thể nhờ vào đó để thăng tu vi, thậm chí cải thiện huyết mạch. Đi thôi, chúng ta đi trước cứu tiểu muội. Phương Lăng chạm đứng dậy, trong mắt lóe lên một vòng hàn mang. Tôn Hùng Tôn Kiệt hai huynh đệ mang đi Đao Tiểu Phượng, chính là vì dẫn trên mình câu, giết mình. Vì thế, bọn hắn tìm hai tên giúp đỡ. Mà bây giờ cách sau cùng thời gian chỉ có 3 giờ. Nếu là trong vòng 3 tiếng hắn không xuất hiện nữa, liền sẽ đem Đao Tiểu Phượng xem như huyết thực hiện thế. Ba tên khai mạch cảnh, ngược lại thật là coi trọng ta. Phương Lăng liếm láp dưới bờ môi, thân hình như con báo giống như thoát ra, thanh âm lạnh như băng chuyển vào Đao Cùng trong tai. Đi, đi chiếu cố hai người này. Chờ bọn hắn vừa đi, chi kia 5 người tiểu đội, lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Má ơi, làm ta sợ muốn chết. Trong đó một tên thiếu nữ ôm thật chặt đồng bạn, khóc thút thít nói, cái này bí cảnh cũng quá nguy hiểm đi, hu hu hu, mụ mụ, ta muốn trở về nhà. Đại ca, ngươi nói thế nào Phương Lăng quả thật sẽ đến không? Lúc này, một chỗ hẻm núi chỗ, âm khí xâm xâm, mấy thân ảnh đang chán đến chết tán gấu. Tôn Hùng Tôn Kiệt huynh đệ đều đang. Lúc này Tôn Kiệt, thương thế đã triệt để khỏi hẳn, thậm chí ngay cả đồng khí hơi thở đều so trước đó càng thêm mạnh mẽ, vậy mà đạt đến tôi thể cảnh đỉnh phong. Đến nỗi Tôn Hùng, càng là trực tiếp đột phá đến khai mạch cảnh. Hắn nếu không đến, tiểu nha đầu này chính là tế phẩm. Tôn Hùng giữ tận tiếu đạo, hắn như đã tới, này mà chính là của hắn nơi tán thân. Sau bọn hắn phương trên một cây đại thụ, Đao Tiểu Phượng đang bị trói gô, cả người thần sắc tiểu tụy, vết thương chẳng trị, rõ ràng không ít chịu dày vò. Không có nghĩ đến tiểu nha đầu này, vậy mà cùng cái kia hai cái tiểu tạp chủng nhận biết, thật đúng là trời cũng giúp ta. Tôn Kiệt trong mắt cũng là sát ý bắn ra. Lúc trước hắn tại Hàn Đàm bị đao cuồng gây thương tích, trong lòng cực hận đối phương, thật không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Cái kia Phương Lăng dám can đảm cướp đi chúng ta Ngũ Sắc Liên, nếu là không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút, thật lấy vì hai minh đệ chúng ta dễ ức hiếp. Tôn Hùng hầm hừ tức giận nói ra, đến lúc đó hắn tới rồi, nhìn ta như thế nào nhục nhã hắn. Vẫn là may mắn mà có Đường Ca hỗ trợ, không chỉ có để chúng ta thành công đột phá, trả cho chúng ta phái ba vị huyết linh vệ. Vừa nghĩ tới lập tức đại thù được báo, Tôn Kiệt liền mặt mũi tràn đầy hưng phấn, cái kia dùng đao tiểu tử tới rồi, giao cho ta đối phó, ta nhất định phải cho hắn để mặt. Bất quá đại ca, hai tên kia nhận được Ngũ Sắc Liên, thực lực cũng có khả năng sẽ tăng bọn. Tôn Kiệt không khỏi có chút gánh thầm nghĩ, chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút. Tôn Hùng lại là quỷ dị nở nụ cười, nói ra, yên tâm, lần này kế hoạch không có sơ hở nào. Ta còn có bí mật thủ đoạn đây. Đại ca, bí mật gì thủ đoạn? Tôn Kiệt nhãn tình sáng lên, có vẻ hơi kích động. Trước tiên giữ bí mật. Tôn Hùng cười thần bí, nói ra, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, chỉ lát nữa là phải đến sau cùng thời gian, nhưng chậm chạp không thấy mục tiêu xuất hiện, Tôn Kiệt không khỏi có chút bận tâm. Đáng chết, hai tên tiểu tạp chủng này còn thế nào chưa xuất hiện. Tôn Kiệt có vẻ hơi táo bạo, lập tức hướng đi Đao Tiểu Phượng, một cái nắm cằm của nàng, ác hung hăng nói ra, ngươi không phải Phương Lăng muội muội của bọn hắn sao? Bọn hắn làm sao còn chưa tới cứu ngươi? Làm sao còn chưa tới? Đao Tiểu Phượng chật vật mở to mắt, nhìn xem Tôn Kiệt, trên gương mặt non nớt tràn đầy niềm ai. Phi. Đao Tiểu Phượng gắt một cái nước bọt tại Tôn Kiệt trên mặt, giễu cợt nói, ngươi có bản lãnh liền giết ta, ca ca ta nhất định sẽ báo thù cho ta. Tiểu tiện nhân, ngươi tự tìm cái chết. Tôn Kiệt giận dữ, một cái tát quất vào Đao Tiểu Phượng trên mặt. Gương mặt non nớt lập tức sưng đỏ đứng lên, nhưng Đao Tiểu Phượng một đôi mắt, nhưng là nhìn chòng chọc vào Tôn Kiệt, trào phúng ý vị càng ngày càng nồng đậm. Nàng không sợ chết, nàng chỉ là sợ sẽ không còn được gặp lại ca ca. Nhưng nàng không hy vọng ca ca bọn hắn vì mình mạo hiểm. Còn dám chúng ta, ta con mẹ nó làm thịt ngươi. Bị chọc giận Tôn Kiệt hai mắt huyết hồng, liền muốn một cái tát kết quả Đao Tiểu Phượng, Tôn Hùng nhưng là vội vàng nói, ngươi giết nàng, Đường Ca bên kia liền sẽ thiếu một cái tế phẩm. Hoàng Đường Ca đại sự, ngươi phụ trách được tốt hay sao hả? Tôn Kiệt cứng rắn dừng lại, lại liên tục rút Đao Tiểu Phượng mấy bàn tay. Tiểu tiện nhân chờ ta thu thập cái kia hai cái tiểu tạp trùng, lại thật tốt thu thập ngươi. Tôn Kiệt trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng âm tà cười lạnh, nói ra, bất quá, coi như không thể giết ngươi, nhưng mà chơi bùa cũng là có thể nha. Nói thì đi đào Đao Tiểu Phượng quần áo. Đao Tiểu Phượng ánh mắt lộ ra một vòng bối rối, muốn dây rủa lại chẳng ăn thua gì. Đừng dây rủa nữa rồi, yên tâm, ta sẽ để cho ngươi rất thoải mái. Suy lại một tiếng, Tôn Kiệt trực tiếp đem Đao Tiểu Phượng quần áo kéo khối tiếp theo, liền muốn đụng lên đi, một tiếng quát lớn nhưng là từ đằng xa truyền đến. Tạp trùng, ngươi dám? Chương 154, lấy 1 đi 3. Mộng tả gặp nạn. Chương 154, lấy 1 đi 3, mộng tả gặp nạn. Hưu. Kèm theo âm thanh xé gió, một thanh đoạn đao gào thét mà đến, bắn thẳng đến Tôn Kiệt đầu. Tốc độ nhanh, nhường Tôn Kiệt một thời gian vậy mà chưa kịp phản ứng. Bành. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tôn Hùng trong nháy mắt xuất thủ, một đao chém trúng đoạn đao. Đoạn đao từ Tôn Kiệt cổ ở giữa, chà nhẹ mà qua, đem ra mở ra một đạo tinh tế lỗ hổng. Con mẹ nó đấy. Sờ một cái cổ, nhìn lấy trên ngón tay vết máu, Tôn Kiệt lòng còn sợ hãi, quát mắng một tiếng, là ai dám đánh lén lão tử, không muốn sống sao? Ca ca, là ca ca. Trông thấy quen thuộc kia đoàn đao, Đao Tiểu Phượng sắc mặt vui mừng, vội vàng hoảng sợ nói, ca, đi mau, bọn hắn. Thiện nhân, câm miệng cho lão tử. Tôn Kiệt trở tay một cái tát, trực tiếp đem Đao Tiểu Phượng rút hôn mê bất tỉnh. Tiểu muội, liền thấy đao cùng nhanh chân mà đến, đoàn đao trong tay, hướng thẳng đến đao cùng giận bổ mà đi. Đao mang nở rộ, sắc cơ lâm nhiên. Quả nhiên là ngươi cái này rất rưỡi, lão tử chờ ngươi đã lâu. Nhìn thấy đao cùng xuất hiện, Tôn Kiệt lập tức mặt mũi tràn đầy dữ tợn đồng dạng nên đón tiếp lấy. Đương. Song phương võ binh đụng vào nhau. Tôn Kiệt lập tức liền lùi lại ba bước, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Ngươi vậy mà đột phá đến khai mạch cảnh. Tôn Kiệt cho là, hắn đột phá tu vi sau đó, tất nhiên có thể lấy đao cùng tính mệnh, chưa từng nghĩ đối phương cũng đột phá. Cậu tạp trùng, đi chết đi. Nhìn tận mắt tiểu muội bị Tôn Kiệt chỗ giày vò, đao cùng trong lòng tức giận, hai mắt huyết hồng, hướng về Tôn Kiệt điên cuồng công tới. Vẹn vẹn chỉ là mấy hiệp, Tôn Kiệt sẽ không địch bại lui. Đại ca, cứu ta. Càng đánh càng kinh ngạc Tôn Kiệt, nhìn không được kinh hô. Tự tìm cái chết. Lúc này, Tôn Hùng cũng là cầm đao mà đến, thẳng hướng đao cùng. Tôn Hùng đồng dạng là khai mạch cảnh, có hắn trợ trận, đao cùng lập tức bị hai người áp chế, ở vào hạ phòng. Thật sự cho rằng chỉ ngươi đột phá. Tôn Hùng mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, điềm nhiên nói, hôm nay, lấy tính mạng ngươi. Nói đi, trong tay đao mang nở rộ, sáng lên một đạo quỷ dị quang mang, chém về phía đao cùng. Tôn Kiệt thấy thế, cũng là liều mạng quấn lấy đao cùng, không để cho thoát thân. Tiểu tử, chết đi. Tôn Hùng cười gằn, chém tới một đao, đao quang bốn phía, không cách nào ngăn cản. Đao cùng sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng thần sắc quyết tuyệt, vậy mà không muốn mạng đồng dạng chém ra một đao. Một đao chạm, một vòng trong chẻo đao mang chợt hiện, cùng Tôn Hùng quỷ đầu đại đao đụng vào nhau. Phốc suy, trong chớp mắt, đao cùng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể ném bay ra ngoài, đập xuống đất. Tôn Hùng cũng là đạp đạp lui lại mấy bước, khóe miệng chảy máu. Một chiêu này đối bính, hai người đều không chiếm đến chỗ tốt gì. Nhưng Tôn Hùng bên này, thế nhưng là hai người. Cơ hội tốt. Tôn Kiệt giữ tợn cười một tiếng, cầm đao mà đến, một đao chém về phía đao cùng đầu, dự định đem của hắn một đao chém giết. Hưu. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo gấp rút âm thanh xé gió xuất hiện lần nữa, lấy như điện quang hỏa thạch tốc độ, hung hăng nện ở Tôn Kiệt trường đao trong tay phía trên. Giang giác. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát, đem Tôn Kiệt trường đao trong tay đánh nát, lực lượng cuồng bạo càng đem Tôn Kiệt đánh bay, ngã tại ngoài mấy thước. Phương Lăng nhìn thấy người tới, Tôn Hùng ánh mắt run lên, giọng căm hận nói, ngươi quả nhiên đến rồi. Lần này, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy. Giết bọn hắn cho ta. Theo Tôn Hùng ra lệnh một tiếng, ba tên huyết bảo nhân đột nhiên lách mình mà ra, trực tiếp đánh tới Phương Lăng hai người. Ba tên khai mạch cảnh. Phương Lăng thấy thế, nhưng là cười lạnh một tiếng. Cái này ba cái giao cho ta, hai cái khác giao cho ngươi. Vừa mới nói xong, Phương Lăng cầm trong tay chiến kích, chủ động nên đón tiếp lấy. Muốn lấy một địch ba. Ta nhìn ngươi thực sự là cuồng vọng phải có thể. Ba tên huyết bảo nhân, lạnh giọng nở nụ cười, ba thanh huyết nhận, cùng nhau chém về phía Phương Lăng. Cái này muốn đảm nhận được ngũ sắc liên hoa, thực lực vậy mà bạo tăng nhiều như vậy. Tôn Hùng ánh mắt xích hồng, ghen tị nói, cái kia rõ ràng là của chúng ta. Đại ca, thừa dịp bây giờ, trước tiên làm thịt tiểu tử kia, lấy thêm phía dưới Phương Lăng. Tôn Kiệt nói ra, Đường ca không phải nói, chỉ cần bắt được cái này Phương Lăng, liền có biện pháp đem trong cơ thể ngũ sắc liên cho rút lấy ra sao? Chúng ta còn có cơ hội. Đúng. Tôn Hùng ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Lao Cuồng, tốc chiến tốc thắng, giết tiểu tử này. Hai người một cái khai mạch cảnh, một cái tôi thể cảnh đỉnh phong, đối phó Lao Cuồng, dư xài. Quả nhiên, hai người lần nữa liên thủ, Lao Cuồng rất nhanh liền bị áp chế, chỉ có thể đau khổ chèo chống. Kiên trì một chút, ta lập tức tới giúp ngươi. Lúc này, giọng Phương Lăng vang lên, nhường Lao Cuồng trong lòng đại định. Tiểu tử, vẫn là chú ý tốt chính mình rồi nói sau. Ba tên huyết bảo nhân nhìn thấy thật lâu bắt không được Phương Lăng, cũng là tức giận không thôi, đặc biệt là nghe được Phương Lăng càng là giận tí mặt. Chớ nương tay. Trong đó một tên huyết bảo nhân nói ra, nhanh chóng cầm xuống người này, để cho thiếu chủ đem trong cơ thể ngũ sắc liên sức mạnh rút lấy ra. Còn lại hai người nghe vậy, lần nữa tăng nhanh thế công. Phương Lăng nghe vậy, nhưng là cười lạnh một tiếng. Nguyên lai Tôn thị huynh đệ sau lưng người kia có là cái chủ ý này, lấy đao tiểu phượng làm uy hiếp, dẫn hắn mắc câu, chính là vì nhận được ngũ sắc liên. Tính toán đánh không sai, tiếc là nhất định rơi vào khoảng không. Huyền Hỏa Thương Long, thần hồn công kích. Ngay tại ba người cùng nhau hướng chính mình tập kích, lúc tới, Phương Lăng nhưng là lui về sau một bước, trong thần thức, thần hồn lực lượng phun trào mà ra. Hừ, kinh khủng thần hồn lực lượng, trong nháy mắt nhường ba tên huyết bảo nhân toàn thân run lên, động tác chậm một nhịp. Ngay tại lúc này, Phương Lăng nhãn tỉnh sáng lên, cầm trong tay chiến kích, thiên kích tăng trọng kích trong nháy mắt bộc phát. Phanh phanh phanh. Trọng chiến kích vung vẩy mà ra, hung hăng đâm vào ba tên huyết bảo nhân trên thân, cổ sức mạnh kinh khủng kia, trong nháy mắt nhường ba tên huyết bảo nhân tại chỗ thổ huyết bay ngược ra ngoài, đã mất đi sức chiến đấu. Mà lúc này Lao Cuồng, tại Tôn thị huynh đệ dưới sự liên thủ, tình cảnh tràn ngập nguy hiểm. Ngay tại Tôn Hùng đem đao cuồng đoạn đao đánh bay, Tôn Kiệt xem thời cơ liền muốn một trường kết quả đao cuồng thời điểm, một cây chiến kích lần nữa gào thét mà đến, đập vào Tôn Kiệt trên lưng. Cẩn thận. Tôn Hùng biến sắc, để ngang Tôn Kiệt trước mặt, đại đao trong tay hung hăng chém xuống. Giang giác. Đại đao đứt gãy thành mảnh vụn, lực lượng cuồng bạo đem Tôn Hùng đánh bay, đụng trên người Tôn Kiệt, hai người song song bay ngược ra ngoài, trong miệng thổ huyết. Làm sao có thể? Nhìn thấy Phương Lăng vậy mà nhanh chóng giải quyết ba tên huyết bệ, còn đả thương chính mình, Tôn Hùng mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Kết thúc. Phương Lăng diện mang sát ý, chiến kích trực tiếp đánh tới hướng Tôn thị hai người huynh đệ. Hàn Phi, Quách Tử Lâm còn không xuất thủ. Mạng sống như treo trên sợi tóc, Tôn Hùng đột nhiên chợt quát một tiếng. Ha ha, thật là một cái cổ quái tiểu tử, thậm chí ngay cả bại vài tên khai mạch cảnh. Theo một tiếng quỷ dị cười khẽ vang lên, xâm xâm quỷ khí tràn ngập mà đến, che giấu Tôn thị huynh đệ. Chiến kích rơi xuống, không có đập trúng người. Ừm. Phương Lăng lông mày nhíu lại, đột nhiên nhìn về phía ngoài mấy thước. Nơi đó, đang có một đạo người mặc đồ trắng ra hỏa, đang một mặt quỷ dị nhìn mình chằm chằm. Tại cách đó không xa, còn có một cái thiếu niên mặc áo đen, đang dùng một đôi con mắt máu màu đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Thiếu niên mặc áo đen đột nhiên nhẹ người một cái, khắp khuôn mặt là vẻ mê say, nhìn xem Phương Lăng giống như nhìn xem một bàn thức ăn ngon. Quả thật là ngũ sắc liên hương vị, thật là khiến người say mê hương vị a. Thiếu niên mặc áo đen liếm môi một cái, lộ ra bén nhọn răng nhỏ, khàn khàn nói, nếu là ăn ngươi, ngũ sắc liên cũng coi như là thuộc về ta. Đến lúc đó lại nuốt mộng như ngọc tinh huyết, tất nhiên huyền công đại thành. Nghe thiếu niên mặc áo đen này, Phương Lăng tâm bên trong chấn động, lệ thanh đạo, mộng tả trong tay các ngươi. A, ngươi tiểu tử này vậy mà nhận biết Ngọc Như Ngọc. Thiếu niên mặc áo đen nghe vậy, nhưng là nhếch miệng nở nụ cười, yên tâm chờ nuốt các ngươi liền có thể dưới đất gặp nhau. Nhìn xem cùng tiếu không dứt thiếu niên mặc áo đen, Phương Lăng trong mắt sát ý tăng gọn. Rát rưởi, ngươi đáng chết. Chương 155, Bách Quỷ Dạ Hành, Thái Tuế Nhất Tộc. Chương 155, Bách Quỷ Dạ Hành, Thái Tuế Nhất Tộc. Chết chính là ngươi. Thiếu niên mặc áo đen vô cùng giữ tận nở nụ cười, chỉ muốn ăn ngươi, luyện hóa trong cơ thể ngươi hoa sen năm màu sức mạnh, lại dựa vào cái kia Ngọc Như Ngọc đặc thù huyết mạch, nhất định có thể để cho ta huyết mạch đề thăng, tu vi tăng vọt. Do đó, vì võ đạo của ta, tiểu tử ngươi vẫn là đi chết đi. Thoại âm rơi xuống, Hàn Phi bàn chân nhẹ nhàng giẫm một cái mặt đất. Sau một khắc, Phương Lăng chỉ cảm thấy dưới chân trầm xuống, mặt đất vậy mà hòa tan ra, một đầu tản ra tanh hôi gây mũi mùi vị màu đen xúc tu, từ dưới đất rũ ra, hướng về Phương Lăng chân trường chụp tới. Phương Lăng ý thức được đại sự không ổn, nếu là bị thứ quỷ này bắt trúng, tất nhiên cựu tử nhất sinh. Hừ, giấu đầu lòi đuôi đồ vật, cút trở về cho ta. Trong tay chiến kích vẫn đủ sức mạnh, hung hăng hướng xuống một đập. Phốc suy. Cái này xúc tu nhìn cực kỳ quỷ dị, nhìn như cường đại, kỳ thực yếu ớt vô cùng, lại bị chiến kích nhẹ nhõm đập thành thịt muối. Nhưng mà nhường Phương Lăng không nghĩ tới, những thứ này vỡ vụn thịt muối, vậy mà giống như phục như giỏi trong xương tiếp cận trên chiến kích. Không chỉ có như thế, những thứ này màu đen thịt muối lại còn nắm giữ sinh mệnh, muốn xuyên vào chiến kích bên trong, ăn mòn chiến kích. Hắc hắc, tiểu tử, bị ta đây tiểu thái tuế cuốn lấy, coi như ngươi có 9 cái mạng, đều không đủ giết. Cái kia Hàn Phi thấy thế, cười đáp ý, lập tức thân hình thời gian lập lòe, thẳng đến Phương Lăng mà tới. Trong tay, nắm hai thanh đen thủi lùi truy thủ, vô cùng sắc bén, đâm về Phương Lăng cổ cùng ngực. Hiển nhiên là muốn cấp cho Phương Lăng một kích chí mạng. Phương Lăng cẩn thận. Nhìn thấy Phương Lăng gặp nạn, Đao Cuồng thân hình khẽ động, trực tiếp thẳng hướng Hàn Phi. Nhưng mà hắn vừa động thân, một cây quỷ khí xâm xâm cờ trắng lập tức gào thét mà đến, hướng về Đao Cuồng chụp tới. "Tiểu tử, ngươi sợ là đã quên ta tồn tại đi." Thanh âm khàn khàn vang lên, liền thấy Cứu Tôn Hùng huynh đệ Quách Tử Lâm đã cầm trong tay cờ trắng, đem Đao Cuồng bao lại. Nhằm do Đao Cuồng dễ dỗ như thế nào, đoạn đao trong tay bổ ra vô số đao mang, vậy mà đều không cách nào phá vỡ cái này cờ trắng. Không chỉ có như thế, trắng trên lá cờ, vậy mà lộ ra trên trăm quỷ vật đầu người, tản mát ra thao thiên âm xâm quỷ khí, đem Đao Cuồng cuốn lấy. "Vào ta đây trăm quỷ phiền, ngươi cũng đừng phí công cùng đấy, uổng phí sức lực mà thôi." Quách Tử Lâm xâm nhiên nở nụ cười, nguyên lực rót vào cờ trắng bên trong, thao túng vô số quỷ vật, muốn đem Đao Cuồng sinh sinh luyện hóa. Đao Cuồng giống như thân ở một cái quỷ dị thế giới, bốn phương tám hướng tất cả đều là xâm xâm quỷ vật, giống như bách quỷ dạ hành. Ánh mắt hắn mê ly, tựa hồ bị khống chế tâm thần, vậy mà chủ động hướng về những cái kia âm xâm quỷ vật đi đến. Mà bên kia Phương Lăng, tại nhìn thấy Hàn Phi cầm trong tay chùy thủ đánh tới, trong mắt nhưng là hàn mang tăng vọt. Sau một khắc, hắn buông ra chiến kích, nhưng cũng có một chút nổ lên màu đen huyết đục, dính ở trên người hắn, hướng về làn da chỗ sâu chui vào. Đối với cái này, Phương Lăng nhưng là nhìn như không thấy, mà là thể nội truyền ra tiếng long ngâm, song quyền cùng nhau vung ra. Ầm. Một đầu khí huyết thương long đột nhiên tự Phương Lăng trên nắm tay, gào thét mà ra, sụp ra Hàn Phi chùy thủ không nói, còn thẳng tắp đâm vào Hàn Phi trên ngực của. Phốc suy. Một quyền, Hàn Phi lập tức thụ thương bay ngược ra ngoài, khí huyết như rồng. Hàn Phi mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Phương Lăng, trong mắt đều là chấn động chi sắc. Người này vậy mà đem lục thân rèn luyện đến cảnh giới như thế, khí huyết như hồng, ngưng tụ làm long. Làm sao có thể? Nhìn thấy Hàn Phi trong nháy mắt thụ thương, Tôn Hùng hai huynh đệ cũng là khiếp sợ không thôi. Hàn Phi thực lực, thế nhưng là khai mạch cảnh lục trọng a. So Phương Lăng, trực tiếp cao hơn một cái đại cảnh giới, vậy mà còn bị thương. Hàn Phi lau đi khóe miệng vết máu, càng phát kích độc lên, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt vẻ tham lam. Ngươi khí huyết càng cường đại, trợ giúp ta càng lớn. Hàn Phi khắp khuôn mặt là vẻ quỷ dị, nói ra, chỉ cần nuốt ngươi, ta huyết mạch chi lực tuyệt đối có thể để thăng. Đang khi nói chuyện, Hàn Phi trong miệng nói lẩm bẩm, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, ngưng kết thành huyết đoàn, hóa thành một cái quỷ dị phù văn. Đi. Ngón tay búng một cái, huyết sát phù văn lập tức xông về Phương Lăng. Ngay sau đó, Phương Lăng dưới chân địa mặt trực tiếp hóa thành đen kịt một màu chi sắc, càng thêm đậm đà tanh hôi cùng huyết sát chi khí tràn ngập mà đến, đem Phương Lăng bao khỏa trong đó. Tiểu tử, cái này nhìn ngươi chết như thế nào? Hàn Phi chấn phấn không thôi, lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, lấy bí pháp thôi động Thái Tuế chi lực, muốn đem Vương Lăng huyết mạch chi lực ngạnh sinh sinh luyện hóa đi ra. Chỉ là Thái Tuế chi lực, cũng nghĩ luyện ta. Màu đen huyết sắt trong sương mù, truyền ra Vương Lăng băng lãnh chí cực âm thanh, ngay sau đó một cổ trích nhiệt nhiệt độ cao, lập tức bao phủ mà ra. Xuy xuy xuy. Trong chớp mắt, huyết sắt sương mù trong nháy mắt bị bốc hơi phải không còn một mảnh, ngọn lửa màu xanh lam, tốt như thủy triều quét tán, tính cả dấu dưới đất cái kia đầu cái gọi là Thái Tuế, cùng nhau luyện hóa. Theo một tiếng thê lương thét lên, một đạo bóng người màu đen thâm nhập dưới đất, chạy tứ tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dị hỏa, ngươi vậy mà ủng có dị hỏa. Cảm giác được cùng tiểu Thái Tuế đã mất đi liên hệ, Hàn Phi khuôn mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ kinh hoàng chi sắc, nhìn xem hai mặt lam sắc hỏa diễm, mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Như thế nào? Thật bất ngờ sao? Phương Lăng lanh quát một tiếng, một quyền đánh tới, trực tiếp nện ở Hàn Phi cái cằm phía trên. Giang giác, tiếng xương nứt vang lên, Hàn Phi trùng điệp ném đi, lại nằm nặng rơi xuống đất, bị Phương Lăng nhất chân đạp tại trên ngực. Nói, Phương Lăng mặt mũi tràn đầy sơ xác tiêu điều nhìn xem Hàn Phi, ngữ khí điềm nhiên nói, Mộng Như Ngọc ở đâu? Không nói ta làm thì ngươi. Dương tay, ta thế nhưng là đón giao thừa nhất của người, ngươi như giết ta, ngươi cũng vô pháp mạng sống. Cảm nhận được Phương Lăng trên người sắc ý, Hàn Phi run lên trong lòng, liền đội mở miệng. Đón giao thừa nhất tộc. Không nghĩ tới cái này bẩn thỉu nhất tộc vẫn còn có truyền thừa lưu lại. Phương Lăng trên mặt Hàn ý càng đậm. Thái Tuế nhất tộc đã từng cũng là trong vạn giới cực kỳ cường đại một chủng tộc. Bộ tộc này, mượn nhờ Thái Tuế sức mạnh, trước kia đã từng nhấc lên vô số gió tanh mưa máu, dẫn tới vô số cường giả bị giết, sớm đã biến mất tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Phương Lăng cũng không nghĩ tới, tại cái này bên trong bí cảnh, lại còn có thể đụng tới đón giao thừa nhất tộc người. Nếu biết ta là đón giao thừa nhất tộc người, ngươi liền đội vàng đem ta thả, không phải vậy mà nói à. Hàn Phi nói còn chưa dứt lời, liền bị Phương Lăng sinh sinh giẫm bạo cánh tay. Lời của ta mới vừa rồi, ngươi không nghe thấy. Ngươi. Hàn Phi phun ra một ngụm máu tươi, nhưng mà dị hỏa khắc chế Thái Tuế nhất tộc sức mạnh, hắn căn bản là không có cách phản kháng. Ta nói. Hàn Phi hoảng hốt vội nói, Mộng Như Ngọc tại Tôn Đường trong tay, nàng huyết mạch đặc thù, Tôn Đường chuẩn bị lấy nàng huyết tế, tinh luyện hắn huyết mạch lực lượng, nhận được oán linh châu. Tôn Đường. Phương Lăng trong mắt lóe lên một vòng bạo ngược sắc ý, hắn không nghĩ tới, Mộng Như Ngọc vậy mà rơi vào tay người khác, hơn nữa sắp bị huyết tế. Tôn Đường ở đâu? Nói cho ta biết. Trên mặt bàn chân lực đạo càng ngày càng nặng, đã đem Hàn Phi ngực nghiền nát mấy cây. Tại oán linh quật. Hàn Phi thảm kêu lên, Tôn Đường tại oán linh quật, chúng ta ước định tốt, hôm nay cùng nhau mở ra huyết tế, thu hoạch oán linh châu. Phương Lăng, ngươi muốn biết ta đều nói cho ngươi biết, ngươi thả ta đi, ta. Phốc suy. Không đợi Hàn Phi lời nói xong, Phương Lăng đã đem hắn đầu một cước giẫm bạo. "Tôn Đường, ngươi ngàn vạn lần cầu nguyện Mộng Tả không có việc gì, bằng không mà nói, ta nhất định muốn ngươi phải trả cái giá nặng nề." Chương 156, từ trên trời giáng xuống. "Tiểu Tử Ngốc, sẽ đau lòng tỷ tỷ." Chương 156, từ trên trời giáng xuống. "Tiểu Tử Ngốc, sẽ đau lòng tỷ tỷ." Hàn Phi vậy mà chết rồi. Nhìn thấy Hàn Phi lại bị Phương Lăng giết chết, Tôn Thị huynh đệ rõ ràng bị sợ hết hồn. "Tiểu Kiệt, đi." Nhìn thấy Phương Lăng nhìn về phía bọn hắn, Tôn Hùng biến sắc, mang theo Tôn Kiệt liền chạy. Còn có tên tiểu tiện nhân này, cũng cùng một chỗ mang lên. Đi ngang qua Đao Tiểu Phượng bên người, Tôn Hùng sắc mặt hung ác, trực tiếp đem Đao Tiểu Phượng cho mang lên. "Ca, cứu ta." Đao Tiểu Phượng vừa hô ra miệng, liền bị Tôn Hùng một trường đao chẻ tại trên cổ, hôn mê đi. Mà thân ở quỷ phiên bên trong Đao Cuồng, đối với cái này nhưng là hoàn toàn không biết gì cả. Phương Lăng biến sắc, đang chuẩn bị đuổi theo, nhưng mà hắn biết lúc này Đao Cuồng nguy hiểm hơn, lập tức không chút do dự phóng tới Quách Tử Lâm. "Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động." Quách Tử Lâm nhìn về phía Phương Lăng, thâm trầm nói, "Ngươi nếu dám tiến lên một bước, bằng hữu của ngươi nhưng là không còn mạng." Trong lòng của hắn cũng là chấn kinh, Phương Lăng vậy mà bằng vào tôi thể cảnh tu vi, sắp mở mạch cảnh Hàn Phi giết đi. Nhưng cũng còn tốt, ít nhất trong tay của mình có con tin, chỉ cần dây dưa một chút thời gian chờ hắn luyện hóa Đao Cuồng, sẽ chậm chậm thu thập Phương Lăng. Chắc hẳn, lấy Phương Lăng cơn giận như thế huyết hùng hồn võ giả, luyện thành quỷ linh, cái này trăm quỷ phiên sức mạnh tất nhiên tăng nhiều. "Ta không có thời gian và ngươi nói nhảm." Phương Lăng nhìn chằm chằm Quách Tử Lâm, ngữ khí băng lãnh, "Thả bằng hữu của ta, ta có thể cho ngươi rời đi. Bây giờ Mộng Tả thân hãm cạm bẫy, sinh tử chưa biết, Phương Lăng nhất thiết phải ngay lập tức đi cứu." "Tiểu tử, ngươi có phải hay không có hiểu rõ chẳng huống? Hiện trong tay ta thế nhưng là..." Không đợi Quách Tử Lâm nói hết lời, Phương Lăng mi tâm trong thức hải, thần hồn Thương Long đột nhiên gào thét mà ra, hướng thẳng đến Quách Tử Lâm gào thét mà đi. Quân quân thần hồn hóa thành Thương Long, vọt thẳng tiến Quách Tử Lâm trong thần thức. "Thần hồn hóa hư làm thật, ngươi..." Quách Tử Lâm sắc mặt đại biến, nhưng mà sau một khắc con ngươi đột nhiên co lại, thần hồn sụp đổ, cơ thể cứng ngắc, triệt để không có khí tức. Theo Quách Tử Lâm vừa chết, cái kia trăm quỷ phiên tự động bốc cháy lên, quỷ khí tán đi, lộ ra đứng tại chỗ Đao Cuồng. "A, ta muốn giết ngươi." Quỷ phiên vừa rút lui, Đao Cuồng nâng đao chém liền. "Là ta." Phương Lăng nhất nắm chặt đao cuồng tay, nói ra, "Tiểu muội bị Tôn Hùng huynh đệ mang đi, đi hoán linh quật, ta một người bạn cũng bị Tôn Đường chỗ chảo, chúng ta trước tiên đi nơi này lại nói." Không kịp giảng giải quá nhiều, Phương Lăng nói xong, thẳng đến hoán linh quật mà đi. "Mộc Tả, ngươi nhất định không nên xảy ra chuyện cho ta." Hoán linh quật, Lạc Hồn bí cảnh hiểm cảnh. Chậc chậc. "Không nghĩ tới thế gian này vẫn còn có người huyết mạch này sống còn, quả nhiên là trời cũng giúp ta." Nhìn trước mắt tuyệt diễm nữ tử, Tôn Đường khắp khuôn mặt là cuồng nhiệt vẻ kích động. Nếu là Phương Lăng ở đây, tất nhiên có thể nhận ra, tuyệt mỹ đẹp lạnh lùng nữ tử chính là Mộng Như Ngọc. Chỉ là thời khắc này Mộng Như Ngọc, khỏe miệng mang huyết, khí tức yếu ớt, thể nội khí huyết cũng bị giam cầm, để cho nàng tuyệt lệ đích trên dung nhan thêm ra một vòng thê mỹ chi sắc. "Chỉ cần luyện hóa huyết mạch của ngươi, lại dung hợp án linh châu, ta tất nhiên có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tái hiện tộc ta vinh quang ngày xưa." Phụ linh nhất tộc, trước kia đã từng tại vạn giới huy hoàng qua. Quay người nhìn về phía trước mắt Oán Linh Quật, Tôn Đường khuôn mặt khắc thường cùng nhiệt. Hắn vừa rồi đã đem vô số trộm tới võ giả yêu thú đều liên tế, liền đợi đến cái kia Oán Linh cổ thụ xuất hiện, ngưng kết Oán Linh Châu. Chỉ cần lấy được cái này Oán Linh Châu, Tôn Đường liền có thể đem luyện hóa, để thăng tự thân huyết mạch, lại có Mộng Như Ngọc đặc thù huyết mạch, Tôn Đường tương lai thành tựu, càng là một mảnh đường băng thẳng. Nghĩ tới những thứ này, Tôn Đường trong lòng nóng hừng hực. "Đường ca." Ngay lúc này, Tôn Hùng huynh đệ vội vàng mà đến, trên mặt mang vẻ bối rối. "Hàn Phi cùng Quách Tử Lâm, chết." Nghe nói như thế, Tôn Đường hơi sững sờ, lập tức lạnh tiếu đạo: "Thực sự là phế vật." Đúng lúc này, Oán Linh Quật trung, một gốc toàn thân tản mát ra Oán Linh tử khí đại thụ che trời, đang chậm rãi dâng lên. Mà ở trên nhánh cây, ngưng kết một quả lớn chừng quả đấm con người màu xám. Oán Linh Châu xuất hiện. Tôn Đường sắc mặt vui mừng, nói ra: "Nhanh, đem Mộng Như Ngọc mang tới y tế, dung hợp Oán Linh Châu." Mộng Như Ngọc sau lưng, hai tên toàn thân tản mát ra nồng hậu dày đặc huyết khí, nửa người nửa quỷ sinh vật, nắm lấy Mộng Như Ngọc, hướng đi Oán Linh Quật. Bọn chúng chính là Tôn Đường lợi dụng bí pháp, luyện chế ra phụ linh, vô tri vô giác, không sợ sinh tử. Mộng Như Ngọc chính là bị cái này phụ linh gây thương tích, tiếp đó bị Tôn Đường bắt lấy, biến thành tế phẩm. Mắt thấy Mộng Như Ngọc liền bị hiến tế, khe khẽ tiếng xé gió lên. "Hưu, tránh ra." Cảm nhận được hắc ảnh lên lực lượng kinh khủng, vẫn là Tôn Đường, cũng là hơi biến sắc mặt, đội vàng mau tránh người ra hình. Một cây trầm trọng chiến kích, đột nhiên ở giữa xuyên qua Tôn Đường đứng thẳng chi địa, gào thét mà qua, tiếp đó nặng nề đem cái kia phụ linh xuyên thấu. Ầm ầm. Phụ linh căn bản không có bất luận cái gì phản kháng, trực tiếp bị chiến kích mang theo đính tại trên vách đá dựng đứng. Cả tòa vách đá tại chỗ nứt ra vô số khe hở. Vậy để cho Mộng Như Ngọc bó tay không cách nào cường đại phụ linh, vậy mà liền dạng này được giải quyết. Mộng Như Ngọc hơi hơi nhất kinh. Lập tức nàng nhận ra cái kia cán quen thuộc chiến kích, trên gương mặt xinh đẹp đầu tiên là sức sở, lập tức lộ ra một vòng men say trí cực mỉm cười. Đông. Tại chiến kích xuyên thấu phụ linh sau đó, một thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào Mộng Như Ngọc trước mặt. Người tới chính là Phương Lăng. "Mộng Tả, không có sao chứ?" Giọng nói quen thuộc truyền đến, nhường Mộng Như Ngọc trong lòng khẽ run lên. Dù cho nghĩ tới vô số loại bọn hắn trong bí cảnh gặp lại hình ảnh, nhưng nàng chưa từng có nghĩ tới bọn hắn lại là dưới loại tình huống này tương kiến. Hắn giống như từ trên trời giáng xuống chiến thần giống như vậy, đột nhiên lại như vậy đương nhiên xuất hiện. "Ta không sao." Nhìn xem cái kia gầy yếu lại trầm trọng đến tựa như muốn đem toàn bộ thiên địa đều chống lên kiên cường lưng. Mộng Như Ngọc khẽ miệng ý cười, càng phát ôn hòa. Gặp khóe miệng nàng chảy máu, mặt tái nhợt, thương thế cực nặng, Phương Lăng trong mắt lập tức lóe lên một vòng lăng nhiên sát ý đường hình, là Phương Lăng. Nhìn thấy Phương Lăng, Tôn Hùng gấp giọng nói, chính là hắn cùng Lôi Nguyên cướp đi Ngũ Sắc Liên, cũng là hắn giết Hàn Phi. Ồ, Hàn Phi nhất định phải chết tại trong tay của ngươi. Đổ là có chút năng lực. Tôn Đường rõ ràng có chút ngoài ý muốn, lập tức khóe miệng nhấc lên một vòng nhàn nhạt đường cong, nói ra, tiểu tử, đem Ngũ Sắc Liên giao ra đi, ta có thể thả ngươi đi. Đường Minh, Tôn Kiệt sắc mặt quý lên, vừa muốn mở miệng lại bị Tôn Đường cho chừng trở về. Tôn Đường đối với Phương Lăng vẫn còn có chút kiên kỵ, có thể đang xuất thủ ở giữa, liền chế trụ phụ linh, người này thực lực không thể khinh thường. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi thôi. Hắn như xuất thủ, tự nhiên có thể nhẹ nhõm đem đối phương giải quyết. Chỉ là so sánh giải quyết Phương Lăng, Tôn Đường cần chính là mau chóng cầm tới Bán Linh Châu. Như thế nào? Không đồng ý. Nhìn thấy Phương Lăng không nói lời nào, Tôn Đường tựa hồ có chút bất mãn nói ra, ta thế nhưng là đang cấp ngươi cơ hội. Cái trước nói như vậy với ta ra hỏa, đã chết. Phương Lăng khẽ lắc đầu, đột nhiên đưa tay ra, đem đính tại trên vách đá dựng đứng chiến kích rút ra. Bành! Cái kia vừa muốn tránh thoát ra phụ linh, bị Phương Lăng cổ tay rung lên, trực tiếp văng ra ngoài, nằm dạp trên mặt đất không động đậy nữa. Xem trọng nhưng là ngay cả chiến đấu dư lực cũng không có. Ngỗng Như Ngọc giật mình mở ra đàn khẩu, bị hoặc trên dung nhan đều là kinh ngạc. Không nghĩ tới một đoạn thời gian không gặp, Phương Lăng đệ đệ vậy mà đều biến mạnh như vậy. Cái này là làm cho người khác bất ngờ đây. Là ngươi bắt Ngọc Tạ, còn nghĩ đem nàng như thế? Chiến kích quét ngang, chỉ hướng Tôn Đường, Phương Lăng trong mắt sát ý bắn ra. Nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Nhìn thấy bá đạo ưu việt Phương Lăng, Ngỗng Như Ngọc cũng là ngẩn ngơ, tiếp đó liền mi phi sát vũ. Tiểu gia hỏa, biết đạo tâm đau tỉ tỉ đây. Nhưng mà, nghe được hắn lời này Tôn Đường, sắc mặt nhưng là trong nháy mắt biến âm trầm như nước. Nói khoác mà không biết ngượng tiểu tử, ỷ vào có chút thực lực liền không biết trời cao đất rộng. Tôn Đường trong mắt lệ khí thoáng qua, trên thân áo bào đỏ tựa như tiên huyết xâm nhiễm tản mát ra làm cho người run sợ âm tà hàn ý, hắn ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Phương Lăng, âm thanh lạnh lùng nói, xem ra, nếu không phải cho ngươi điểm màu sắc xem, thật coi bổn thiếu chủ tính tính tốt hay sao? Nói đi, Tôn Đường vẹn vẹn chỉ là dậm chân một cái. Hô hô. Theo Tôn Đường một cái dậm này chân, một cỗ âm tà khí huyết từ chân tay hắn bên trên phun trào mà ra, quan chú đến cái kia nằm dưới đất phụ linh thể nội. Kaka, tựa như nhận được sức mạnh bổ sung, cái kia thất đi sức chiến đấu phụ linh, cơ thể vậy mà thẳng tắp đứng lên. Xoay bông núc ních cái cổ cứng ngắc, phụ linh phần mắt vị trí, lộ ra trống chân mắt, nhìn chòng chọc vào Phương Lăng. Phương Lăng đệ đệ, cẩn thận một chút, những vị này đồ vật cũng không dễ đối phó. Tôn gia chỗ đi đường số, cùng bình thường võ giả đồng thời không giống nhau. Bọn hắn những thứ này âm tà thủ đoạn, có thể nói là quỷ dị ác độc, khó đối phó vô cùng. Trước kia nhiều như vậy thế lực xuất thủ, vẫn không thể nào đem bọn hắn triệt để diệt tuyệt. Ta ngược lại muốn xem có bao nhiêu khó đối phó. Phương Lăng mỉm cười, phụ linh mà thôi, bất quá là một chút bảng môn tà đạo. Ở kiếp trước, những vật này căn bản không dám ló đầu, chỉ có thể biến thành cùng lén lút làm bạn, đông trốn tây giấu. Khẩu khí không nhỏ. Tôn Đường chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói, nếu như thế, liền để ngươi nhìn ta phụ linh nhất mạch thủ đoạn đi. Nói xong, Tôn Đường một ngụm máu đầu lưỡi phun ra, hóa thành một cái ấn ký, rơi trên người phụ linh. Lấy huyết làm dẫn, nhân linh chi thuật, mở. Chương 157, phong ấn phụ linh, huyết ảnh thân pháp. Chương 157, phong ấn phụ linh, huyết ảnh thân pháp. Lấy huyết làm dẫn, nhân linh chi thuật, mở. Theo Tôn Đường thoại âm rơi xuống, phụ linh thân bên trên lập tức giấy lên một vòng hỏa diễm. Hỏa diễm lộ ra tinh hồng sắc, tựa như tiên huyết đang tiêu đốt. Nhưng mà hơi thở của phụ linh cũng theo đó tăng gọn, tối thiểu nhất có khai mạch cảnh tam trọng thực lực. Trước đây phụ linh vẹn vẹn chỉ là khai mạch cảnh nhất trọng cảnh thôi, bây giờ tăng trưởng hai trọng thực lực, tự nhiên so trước đó mạnh mẽ hơn không ít. Lại thêm trên người cái kia giới đỏ tươi hỏa diễm, xem xét liền không đơn giản, tại lúc đối địch, tất nhiên có kỳ hiệu. Ha ha, uống. Khí tức tăng gọn phụ linh, há hốc miệng, trong miệng vây quanh hỏa diễm phun ra. Những ngọn lửa này bên trong còn có thể thấy rõ ràng từng trường mặt người. Đống nhiên chính là trước kia bị Tôn Đường chỗ hiến tế những cái kia võ giả. Những thứ này hóa thành đoán linh võ giả, lúc này sắc mặt dữ tợn, dương nhanh múa đuốt hướng về Phương Lăng gào thét mà đi. Phương Lăng đệ đệ, cẩn thận một chút, đây là Tôn gia phụ linh nhiên huyết chi thuật, là một môn cực kỳ cường đại tà môn võ học, khó đối phó. Ngọc Như Ngọc thấy thế, gương mặt xinh đẹp cũng là biến đổi, vội vàng nhắc nhở, nếu là bị những thứ này đoán linh dính lên, sẽ dẫn đến thần hồn bị hao tổn, thậm chí biến thành khối lỗi. Đây chính là phụ linh chỗ đáng sợ. Tựa như bệnh dịch, lại không ngừng đem đối thủ biến thành khối lỗi, căn bản không sợ cuộc chiến. Mà bây giờ nàng bị thương, ngắn thời gian bên trong căn bản là không có cách tiếp tục chiến đấu, cho nên chỉ có thể dựa vào Phương Lăng nhất người. Mà phụ linh đã sinh ra độc lập trí tuệ, chỉ cần túc chủ phát ra chỉ lệnh sau đó, liền không cần khống chế. Bởi vậy rảnh tay Tôn Đường, ở một bên mắt nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể sẽ ra tay. Cục diện này, đối bọn hắn tới nói, cực kỳ bất lợi. Ngộng Tả, các ngươi tạm thời lui ra phía sau, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, thứ quỷ này có khó đối phó biết bao. Phương Lăng thần sắc đạm nhiên, nhìn ngược lại là không có khẩn trương chút nào. Phụ linh sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, muốn triệt để giết chết cực không dễ dàng. Nhưng mà một cái biện pháp tốt nhất, chỉ cần đem túc chủ giải quyết, cái này phụ linh cũng sẽ không khó đối phó rồi. Nghĩ tới đây, Phương Lăng trong tay chiến kích quét ngang mà ra, đem những cái kia gào thét mà đến huyết sắc hỏa đoàn, trực tiếp đánh nát. Điểm điểm hỏa tinh, bốn phía bay vụt. Mắt thấy có chút hỏa tinh muốn rơi vào trên người, Phương Lăng trên thân nhưng là bộc phát ra một cổ khí tức cường đại. Những thứ này hỏa tinh còn không có tới gần, liền bị ngũ hành chi lực bắn ngược trở về, từng việc dập tắt. Mà liền tại hỏa tinh tắt trong nháy mắt, một đạo huyết sắc cái bóng trong nháy mắt xuất hiện tại trước Phương Lang Diện. Nắm đấm màu đỏ ngòm, hung hăng hướng về Phương Lang Diện tựa, oanh một cái mà tới. Âm tà kinh phong, gào thét mà tới khiến cho người buồn nôn. Phương Lang mặc dù có thể nhẹ nhõm né tránh phụ linh một kích này, nhưng mà Mộng Như Ngọc cùng Đao Tiểu Phượng liền tại sau lưng. Hắn như tránh đi, hai người liền gặp nguy hiểm. Cái này nhìn ngươi như thế nào trốn? Tôn Đường nhìn xem một màn này, cũng là mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Phương Lăng như trốn, hai nữ nhân kia căn bản không phải đối thủ của phụ linh. Nếu không phải trốn, cái này phụ linh sát chiêu, nhưng là sẽ nhường Phương Lăng đại chịu đau khổ. Mắt thấy phụ linh nắm đấm đã cách chính mình bèn bèn có tam thốn khoảng cách, Phương Lăng lại là mỉm cười. Một tay cầm kích, để chống một cái tay, trong nháy mắt đấm ra một quyền. Phương Lăng không chỉ có không có trốn, hắn vậy mà lựa chọn cứng đối cứng. Phương Lăng, đừng đụng đến vật kia, bằng không ngươi sẽ bị oán linh quấn lên đấy. Ngọc Như Ngọc Hoa rung thất sắc, thậm chí đều không còn kịp suy tư nữa, liền muốn xông lên đem Phương Lăng đẩy ra. Mà Tôn Đường nhưng là mặt lộ vẻ vui mừng. Thật là một cái thứ không biết chết sống. Hắn cái này nhiên linh chi thuật thật không đơn giản, có thể đem những cái kia bị huyết tế võ giả luyện hóa thành oán linh. Phàm là chạm đến một điểm, liền có thể thôn phệ đối phương thần hồn. Chỉ là không có người nhìn thấy, tại Phương Lăng trên nắm tay, một tầng hắc sắc quang mang lặng yên thoáng qua. Bành! Song quyền va chạm, phù linh trên nắm tay ngọn lửa màu đỏ ngòm, tại chỗ nổ tung, hóa thành vô số hỏa tuyến, hướng về Phương Lăng tiếp tục bao phủ mà đi. Những thứ này hỏa tuyến, tựa như từng chương kéo dài biến nhỏ mặt người, mà Phương Lăng lại chỉ là cười khẩy. Dầm dầm dầm. Mắt thấy những thứ này hỏa tuyến liền muốn đem Phương Lăng bao vây, lại trong nháy mắt quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Mà Phương Lăng nhưng là thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, chủ động xông ra, một trường khắc ở cái kia phụ linh mi tâm phía trên. Nát nguyên trường. Môn võ học này, Phương Lăng đã sớm đem hắn tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Lúc này một khi thi triển, uy lực không thể nghi ngờ. Ầm. Phụ linh gặp trọng kích, trực tiếp bay ngược ra ngoài, rơi trên mặt đất không động đậy nữa. Nhằm do Tôn Đường thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, nhưng mà phụ linh nhưng là không phản ứng chút nào. Làm sao có thể? Tôn Đường trên mặt thoáng qua một vẻ khiếp sợ chi sắc. Bồi dưỡng một cái phụ linh, chỗ tinh lực hao phí cùng tâm huyết thực sự nhiều lắm. Nhưng chỉ cần thành công bồi dưỡng ra, trừ phi hắn tự động giải trừ phong ấn, bằng không chỉ có đem hắn triệt để chém chết. Nhưng mà hắn rõ ràng không có giải trừ phong ấn, phụ linh cũng không có bị chém chết, nhưng mà phụ linh cũng không chịu hắn đã khống chế. Không đúng. Tôn Đường đột nhiên ý thức được cái gì, thủ ấn không ngừng biến hóa, rốt cuộc ra một sự thật. Đó chính là bị khắc ấn tại phụ linh trong cơ thể phong ấn, lại bị đánh nát. Cái này sao có thể? Tôn Đường nhìn về phía Phương Lăng, nội tâm cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Tiểu tử này, làm sao làm được? Đối mặt Tôn Đường cái kia đủ để ánh mắt giết người, Phương Lăng nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng. Nát nguyên trưởng nhìn như chỉ có thể phá ra võ giả khí huyết, nhưng mà Phương Lăng phía trước tại xuất thủ thời điểm, nhưng là bổ sung thêm một tia ma thần chi lực. Dùng cái này phá vỡ phụ linh phong ấn, không cần quá đơn giản. Bây giờ phụ linh phong ấn bị phá, triệt để đã mất đi sức chiến đấu, giống như chặt đứt Tôn Đường một tay. Hảo thủ đoạn. Tôn Đường sắc mặt vô cùng dữ tợn, lệ thanh đạo, không nghĩ tới có thể phá giải ta đây phụ linh phong ấn, ta ngược lại thật ra coi thường ngươi. Tức là, các ngươi cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Sâm Nhiên nở nụ cười, Tôn Đường trên thân trường bào màu đỏ ngòm, nhưng là không gió mà bay đứng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tôn Đường trực tiếp tại chỗ biến mất. Vô tung vô ảnh, bắt giữ không đến một chút dấu vết. Thân pháp thật là quỷ dị. Phương Lăng lông mày nhíu lại. Cái này Tôn Đường thi triển, tất nhiên là một môn cực kỳ cường đại thân pháp quỷ dị. Thậm chí ngay cả một chút dấu vết đều không phát hiện được. Suy. Ngay tại Phương Lăng vì thế kinh ngạc thời điểm, thân hình bên trái, một đạo huyết sắc tàn ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Ở đây, Phương Lăng cầm trong tay chiến kích, đảo qua mà ra. Huyết sắc tàn ảnh tiêu tan, lại thật chỉ là một đạo tàn ảnh. Huyết ảnh thân pháp. Ngọc Như Ngọc nhưng là hoảng sợ nói, "Phương Lăng, chớ khinh thường, đây là huyền cấp đỉnh phong võ học, thậm chí không giống như địa cấp thân pháp võ học yếu." Phương Lăng tâm bên trong kinh ngạc. Có thể so với địa cấp thân pháp võ học, hoàn toàn chính xác hiếm thấy. Thiện nhân, biết nhiều như vậy, càng không thể để ngươi sống nữa. Ngay tại Phương Lăng còn đang tìm kiếm Tôn Đường thân hình lúc, một đạo băng lãnh thấu xương âm thanh đột nhiên tại sau lưng vang lên. Thân ảnh màu đỏ ngòm đột nhiên xuất hiện trước mặt Ngọc Như Ngọc, như câu năm ngón tay, chậm chạp hướng Ngọc Như Ngọc. Nhanh như vậy, Phương Lăng nhất thẳng tại cảnh giác, nhưng lại không phát hiện chút nào Tôn Đường lúc nào xuất hiện ở sau lưng. Không kịp nghĩ nhiều, Phương Lăng trong thần thức, thần hồn chi lực phun trào mà ra. Ngâm. Huyền Hỏa Thương Long đột nhiên xông ra thức hải, huyền giống như thủy triều hướng về sau lưng bao phủ tới. Huyền Hỏa chi lực. Đây không có khả năng. Sau một khắc, một tiếng kinh sợ chí cực gào thét truyền ra, cái kia thật vừa phải bắt được Mộng Như Ngọc Tôn Đường, trực tiếp kêu thảm một tiếng, thân hình lần nữa hóa thành huyết ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Chương 158, hèn hạ vô sỉ, sát ý như lửa. Chương 158, hèn hạ vô sỉ, sát ý như lửa. Bảo vệ tốt chính mình, ta có thể không có cách nào chiếu cố đến ngươi. Đem cái kia Tôn Đường kinh sợ thối lui, Phương Lăng lại là có chút nghĩ lại mà sợ. Cái này huyết ảnh thân pháp, quả thật vô cùng kỳ dị. Lúc thi triển, vô ảnh vô hình, thậm chí ngay cả khí tức đều cực kỳ yếu ớt. Nếu không phải Phương Lăng thần hồn đủ cường đại, lại hấp thu huyền hỏa chi lực, lấy huyền hỏa khắc chi, hiệu quả không sai, bằng không thật có khả năng bị Tôn Đường đắc thủ. Phương Lăng đệ đệ, ngươi lại cẩn thận. Ngọc Như Ngọc cũng biết, chính mình bây giờ căn bản không thể giúp bất luận cái gì vội vàng, thậm chí có thể sẽ nhường Phương Lăng phân tâm. Nàng cũng không phải gì đó giả mồm nữ tử, quyết định thật nhanh, nhanh chóng triệt thoái phía sau. Ngọc Tả, có cơ hội giúp ta cứu tiểu nha đầu kia, nàng là bằng hữu ta muội muội. Phương Lăng thần hồn tản ra, cảnh giác lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện Tôn Đường. Ngọc Như Ngọc nghe vậy, nhìn về phía cách đó không xa Đao Tiểu Phượng, gật đầu nói, ta sẽ tùy cơ ứng biến, chính ngươi cẩn thận. Ngăn lại Ngọc Như Ngọc, đừng để nàng đi. Bây giờ hiện thân ra Tôn Đường, đang ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Phương Lăng. Ngọc Như Ngọc phía trước bị hắn đánh lén trọng thương, một thân thực lực căn bản không phát huy ra ba thành. Chỉ cần Tôn Hùng hai người cẩn thận một chút, giết không dễ, chặn lại không khó. Chờ mình đem cái kia phá giải phụ linh phong ấn tiểu tử giải quyết, lại đi chậm rãi trừng trị hắn. Ngọc Như Ngọc đối với hắn cực kỳ trọng yếu, không cho sơ thất. Đường huynh yên tâm, đối phó một cái trọng thương nữ nhân, chúng ta có thừa biện pháp. Lúc này Tôn Hùng ngược lại là lộ ra lòng tin 10 phần. Người khác không biết, xem như Tôn gia nhân, hắn há lại sẽ không biết. Đừng nhìn Ngọc Như Ngọc bây giờ còn đang kiên trì, kỳ thực không giờ khắc nào không tại thừa nhận cực lớn thống khổ chứ. Đường huynh cái kia một tay câu một tay, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Muốn áp chế cái kia tùy thời bùng nổ âm tà chi lực, liền có thể khiến người ta sống không bằng chết. Tôn thị huynh đệ liếc nhau, đều là phát ra kiệt kiệt cười lạnh, tiếp đó hướng về Mộng Như Ngọc đi đến. Mộng Như Ngọc sắc mặt khó coi, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tôn Hùng hai người, một trái tim nhưng là không ngừng rũ xuống đi. Nàng nhất là biết mình tình trạng. Phía trước Tôn Đường một chiêu kia đánh lén, nhìn như chỉ đem nàng trọng thương, nhưng mà một trường kia bên trong ẩn chứa âm tà chi lực, lúc này đang tại trong cơ thể của nàng trắng trợn phá hư. Mộng Như Ngọc chỉ có thể phân tán tinh lực, đem cố lực lượng này trấn áp. Bằng không thật mấy người bộ phát ra, kết quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Mắt thấy Tôn Hùng hai người càng ngày càng gần, Mộng Như Ngọc trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc. Lập tức nàng lấy ra một khỏa đan dược, nhét vào trong miệng, tính toán áp chế một phía dưới thương thế bên trong cơ thể. Đi chết đi. Tôn Hùng tay cầm trọng truy, hướng thẳng đến Mộng Như Ngọc đập tới. Thân ở bí cảnh, Tôn Hùng có thể không có cái gì tâm tư thương hương tiếc ngọc. Bằng không không cẩn thận lật thuyền trong mương, vậy liền được không bù mất rồi. Đến nỗi Tôn Kiệt, bởi vì lúc trước thương thế còn chưa khỏi hẳn, cũng không có lập tức tiến lên. Liền thấy hắn cẩn thận từng ly từng tí, vòng tới đằng sau, dự định xuất thủ đánh lén. Đối mặt Tôn Hùng ra chiêu, Mộng Như Ngọc cũng không dám kinh thường. Bình thường loại này nàng có thể tùy tiện bóp chết sâu kiến, bây giờ nhưng phải nàng thận trọng đối đãi. Thân hình hơi nghiêng, tránh đi Tôn Hùng một kích. Mộng Như Ngọc ngón tay ngọc điểm ra, đối tại truy trôi phía trên. Bành! Dù cho trọng thương, nhưng mà nàng bản thân thực lực liền không yếu, một chỉ này ẩn chứa sức mạnh, nhưng cũng nhường Tôn Hùng cảm thấy kinh dị và phần. Trọng truy bên trên truyền đến lực lượng kinh khủng, nhường Tôn Hùng đạp đạp đổ lùi lại mấy bước. Trong tay trọng truy càng là suýt chút nữa đem cầm không được, rời khỏi tay. Ngược lại là có mấy phần thực lực, bất quá ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Tôn Hùng mang theo giữ tận cười lạnh, khí huyết bộc phát bên trong, vậy mà thúc giục lực lượng toàn thân, điên cuồng hướng về Mộng Như Ngọc phóng đi. Đối mặt Tôn Hùng cái này man hoành còn lối đánh liều mạng, Mộng Như Ngọc quả nhiên là có nỗi khổ không nói được. Trong lòng cố này bị đè nén, đơn giản không muốn nhiều lời. Mà Tôn Hùng tựa hồ hạ quyết tâm, muốn đem Mộng Như Ngọc lưu lại, mỗi lần ra truy, căn bản không có lưu thủ chỗ trống. Hô hô hô. Trọng truy bị hắn mua đến hổ hổ sinh phong, chuyên hướng về Mộng Như Ngọc các nơi nhược điểm đập tới. Thực sự là hèn hạ. Mắt thấy Tôn Hùng trọng truy, hướng lấy bộ ngực mình đánh tới. Mộng Như Ngọc tức giận đến gương mặt xinh đẹp xanh xám. Trên hai tay, thử quang hội tụ. Đi. Hai tay cùng nhau đẩy ra, hào quang màu tím đại phóng, vậy mà đem Tôn Hùng trong tay trọng truy cuốn lấy. Lập tức dùng sức hất lên, Tôn Hùng cả người cũng đi theo lảo đảo một cái, ngã văng ra ngoài. Phi. Đem trong miệng ứ huyết phun ra, Tôn Hùng trên mặt vẻ cười lạnh, nhưng là càng ngày càng nồng đậm. Vừa rồi hắn nhìn như dũng mãnh, nhưng là nữ nhân này cũng không đơn giản. Tuy rằng chỉ có một thành tu vi, nhưng mà trong khi xuất thủ, nhưng là mang theo một loại đường hoàng đại khí, khó đối phó. Giao thủ hơn 10 chiêu, đối phương thương thế tăng thêm, hắn cũng không chịu nổi. Tốt vào lúc này Tôn Kiệt xuất thủ. Hắn nhìn đúng thời cơ, một trưởng vô hướng Ngọc Như Ngọc, tính toán có thể bắt được. Bành! Trưởng phong lớn sau Ngọc Như Ngọc quổng, nhường Ngọc Như Ngọc phun ra một ngụm máu tươi, lập tức Ngọc Như Ngọc quay người đồng dạng một trưởng vỗ tại Tôn Kiệt lồng ngực. Phốc suy! Song phương thổ huyết lùi lại, mà Ngọc Như Ngọc trong mắt hàn mang lấp lóe, sẽ phải bị dư Tôn Kiệt một kích chí mạng. Tôn Hùng lại là một thanh mang theo đao tiểu phượng, ngón tay chế trụ đao tiểu phượng vị trí hiểm yếu. Không muốn để cho nha đầu này chết, liền dừng tay cho ta. Ngọc Như Ngọc gương mặt xinh đẹp biến đổi, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Tôn Hùng. Tôn gia người đều hèn hạ như vậy sao? Thời khắc này Mộng Như Ngọc hiển nhiên đã triệt để nổi giận. Rõ ràng Phương Lăng để cho nàng mượn cơ hội cứu Đao Tiểu Phượng, lại bị Tôn Hùng dùng cái này xem như uy hiếp. Hèn hạ. Tôn Hùng nhưng là cười lên ha hả, nói ra, chỉ cần là hữu dụng thủ đoạn, tại sao hèn hạ? Chỉ trên mặt đất, Tôn Hùng âm thanh lạnh lùng nói, bây giờ, lập tức, vì ở trước mặt ta, tiểu gia ta có thể tâm tình tốt, còn có thể cân nhắc bỏ qua ngươi. Đối với Tôn Hùng Mộng Như Ngọc là một chữ cũng không tin. Nhưng mà Đao Tiểu Phượng trong tay bọn hắn, ngược lại để tự có chút sợ ném chuột vỡ bình. Mà một bên khác, Phương Lăng chính đang cùng Tôn Đường chiến đấu kịch liệt. Tôn Đường bản thân tu vi không yếu, lại thêm một thân sở học, tất cả đều là đi âm tà đường đi, cực kỳ quỷ dị. Đủ loại tà môn thủ đoạn, càng là tầng tầng lớp lớp. Phương Lăng mặc dù trong cảnh giới hơi yếu một ít, nhưng thắng ở nội tình hùng hậu. Lại thêm hắn thân thể mạnh mẽ chi lực, lại là có thể cùng đối phương đấu ngang tay. Chỉ là theo hai người kích đối chiến, trong lòng đồng loạt cảm thấy khiếp sợ không thôi. Kẻ này rõ ràng tu vi cảnh giới yếu ta một chút, nhưng mà nhục thân vậy mà cường hãn đến mức này, dẫn đến ta rất nhiều thủ đoạn đều không thể thi triển. Tôn Đường trong lòng sát ý càng ngày càng nồng đậm, nhất định phải nhanh chóng đem hắn chém giết, bằng không nhân linh hợp nhất chi thuật kiên trì không được bao lâu. Phía trước vì cướp đoạt oán linh châu, Tôn Đường sớm vận dụng một đại át chủ bài, nhưng túc chủ cùng phụ linh hợp thể, nhưng là có thời gian hạn chế. Mấy người đến lúc đó, chiến lực của mình tất nhiên hạ xuống. muốn giải quyết đối phương chính là như vậy dễ dàng. Người này một thân tu sở học, mặc dù không được chân chính phụ linh truyền thừa, nhưng có thể mở ra lối riêng, thiên phú huyết mạch cũng không yếu. Phương Lăng thân hình lấp lóe, tránh đi đối phương sát chiêu. Kỳ âm khí tinh thuần, cũng là hiếm thấy. Phương Lăng mục quang tiệm nhấp nháy, lẩm bẩm, xem ra muốn giải quyết triệt để đối phương, chỉ có thể tiểu tử, thúc thủ chịu trói đi, bằng không ta làm thịt tiểu nha đầu này. Ngay tại Phương Lăng dự định giải quyết Tôn Đường thời điểm, một đạo lệnh chắc chắc thanh âm chợt vang lên. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, đột nhiên phát giác, nhìn thấy bị Tôn Hùng nắm trong tay đao Tiểu Phượng, lại nhìn đến khỏe miệng mang huyết, khí tức càng ngày càng hư nhược mộng như ngọc, trong mắt lập tức bắn ra thấu xương sát ý như lửa, tràn ngập lồng ngực. Hôm nay các ngươi một cái đều không chạy được đi. Chương 159, viên mãn thân pháp, chín lại dành thời gian cho việc khác. Chương 159, viên mãn thân pháp, chín lại dành thời gian cho việc khác. Xem ra trận này là ta thắng. Tôn Đường nhìn thấy cái kia đao Tiểu Phượng bị bắt, liền trên mặt lộ ra vẻ đắc ý một cái không có chút nào tu vi tiện tỷ, hắn tự nhiên là sẽ không đặt tại trong mắt. Nhưng dạng này người lại có thể trở thành nhường Phương Lăng sợ ném chuột vỡ bình quả cân, cũng không tệ. Chuyện tốt suýt chút nữa bị phá hư Tôn Đường, âm trầm thiếu đạo, bây giờ tự phế tu vi đi. Cách mỗi ba hơi, cho ta đánh gãy cái kia tiện tỷ một chi. Lời này nhưng là nói với Tô Kiệt. Vâng, đại đường ca. Tôn Hùng cười ha ha một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ mừng như điên. Mà bị Tôn Hùng nắm trong tay đao Tiểu Phượng, rõ ràng cũng ý thức được cục diện nguy hiểm, liền điên cuồng hướng về Tôn Hùng chụp tới, tính toán tránh thoát. Tôn Hùng một cái sơ sẩy, vậy mà thật bị đao Tiểu Phượng ở trên mặt lưu lại mấy đạo tươi dấu đỏ. Tiện tỷ, tự tìm cái chết. Cảm thụ được trên mặt nóng hừng hực nhói nhói, Tôn Hùng giận tím mặt, đưa tay liền hướng lấy đao Tiểu Phượng trên mặt rút đi. Ba. Bàn tay rơi xuống, đao Tiểu Phượng trên mặt liền nhiều hơn một đạo rõ ràng dấu bàn tay. Khóe miệng chảy máu, nhưng đao Tiểu Phượng nhưng là ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Tôn Hùng. Đợi anh ta tới rồi, hắn nhất định sẽ báo thù cho ta. Đao Tiểu Phượng vốn cũng không phải là cái gì nữ tử yếu đuối, chỉ là luân phiên biến cố, để cho nàng kinh hãi không nhẹ. Nhưng nàng trong xương cốt, nhưng xưa nay cũng là một tính cách bền bỉ tính tình. Sắp chết đến nơi, còn dám nói quát không biết ngượng. Tôn Hùng giữ tận tiếu đạo, xem ra, thực sự cho ngươi điểm màu sắc nhìn một chút. Nói đi, Tôn Hùng giơ lên trường đao, hướng về đao Tiểu Phượng cánh tay đột nhiên chém tới. Đáng tiếc, Tôn Đường thấy thế, nhưng là ra vẻ tiếc hận lắc đầu, như thế nũng nịu tiểu nha đầu, lại muốn biến thành người tàn phế rồi. Mà Phương Lăng nhìn thấy Tôn Hùng liền muốn động thủ, sắc mặt chính là biến đổi. Mộng Như Ngọc càng là trong mắt lệ mang thoáng qua, liền phải không tiếc liều mạng trọng thương cũng muốn xuất thủ. Chỉ là không đợi hắn xuất thủ, một đạo tràn ngập giận dữ tiếng gầm gừ chợt vang lên. Dám đụng đến ta muội muội, ta làm thịt ngươi. Theo âm thanh rơi xuống, một đạo lăng lệ đao quang, trong lúc đó gào thét mà đến, thẳng hướng Tôn Hùng phách chạm mà đi. Đại ca cẩn thận. Thời khắc mấu chốt, Tôn Kiệt vội vàng lên tiếng nhắc nhở, mà Tôn Hùng đã ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hiểm hiểm tránh đi. Suy lạc. Đao quang thất bại, đem một tảng đá lớn từ đó tách ra. Thiết diện chỉnh tề bóng loáng, giống như mặt kính. T. Tôn Hùng sắc mặt trắng bệnh, tim đập nhanh không thôi. Vừa rồi một đao kia nếu là bổ trúng, hắn không thể biến thành hai nửa. Nghĩ đến cái này, Tôn Hùng trong lòng sợ không thôi. Mà cứ như vậy mất một lúc, một đạo nhanh như tia chớp thân ảnh, đột nhiên gào thét mà tới, thẳng bước Tôn Hùng mà đi. Người tới tốc độ quá nhanh, vậy mà không có cho Tôn Hùng bất luận cái gì cơ hội suy tính, hai đạo trong trèo đao quang, lần nữa bắn ra mà ra. Tôn Hùng triệt để sắc mặt đại biến, không kịp nghĩ nhiều, liền đem trong tay đao Tiểu Phượng cho ném ra ngoài, tính toán ngăn cản cái này hai đạo đao quang. Mà cái kia đao quang, nhưng là tại rơi vào đao Tiểu Phượng trên người tựa như mọc thêm con mắt, vậy mà chủ động tránh đi, chạm ở một bên trên mặt đất. Nhìn trên mặt đất cái kia thật sâu vết đao, Tôn Hùng nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy toàn thân một hồi như nhũn ra. Thật quỷ dị đao pháp, lại có thể ngoặt. Mà lúc này, đao Tiểu Phượng đã bị một người ôm, phi tốc lui lại. "Ca, ngươi tới rồi." Đao Tiểu Phượng thanh âm thanh thúy vang lên, khắp khuôn mặt là vui sắc. "Xin lỗi, ca tới chậm." Đao cùng tóc hai bù xù, vuốt ve đao Tiểu Phượng trên mặt trưởng ấn, tràn đầy hãy này nói ra, "Ai đánh ngươi?" "Hán." Đao cùng đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tôn Hùng, trong mắt sát ý sớm đã cực nóng như lửa, hóa thành thực chất. "Rác rưởi, ngươi hôm nay chết chắc." Tiểu muội là hắn duy nhất vải ngược, lại bị người giày vò thành cái dạng này, Đao Cuồng thật muốn nổi điên. Ngươi vậy mà không chết. Nhìn thấy Đao Cuồng, Tôn Hùng biến sắc, tựa như nghĩ đến cái gì, Quách Tử Lâm đâu? Hắn chẳng lẽ cũng chết rồi? Hắn chết, cho nên ngươi cũng xuống địa ngục đi cùng hắn đi. Giận quát một tiếng, Đao Cuồng cầm trong tay song đao, trực tiếp xông về phía Tôn Hùng. Tiểu Kiệt, giúp ta ngăn hắn lại, vì ta tranh thủ một điểm thời gian. Gặp Đao Cuồng hướng cùng với chính mình đánh tới, Tôn Hùng sắc mặt trong nháy mắt biến, thân hình nhanh lùi lại, sau đó lấy ra một khỏa đan dược nhét vào trong miệng. Tôn Kiệt chỗ nào là Đao Cuồng đối thủ? Vẹn vẹn hai chiêu, liền không địch lại là bại. Đại ca, xong chưa? Mắt thấy Đao Cuồng lần nữa giết hướng mình, Tôn Kiệt âm thanh kêu to. Tốt, để cho ta tới đối phó hắn. Tôn Hùng toàn thân khí tức tăng vọt, hai mắt huyết hồng vô cùng, trong mắt vẻ quỷ dị, càng ngày càng nồng đậm. Trong tay trọng truy phía trên, càng là tản mát ra gây mũi trí cực mùi máu tươi. Tôn Hùng thực lực vốn cũng không yếu, lại thêm phục dụng đan dược, để thăng thể phách, chỗ làm cho trọng truy lại là một kiện hạng nặng võ binh. Cả hai phối hợp, đủ để bộc phát ra cường đại trí cực uy lực. Hắn một truy này chưa rơi xuống, liền mang theo từng trận âm thanh xé gió. Vương phải là uy phong lẫm lẫm, muốn cứu hắn. Vậy trước tiên giết ngươi. Nhìn thấy Tôn Hùng xuất thủ ngăn cản, Đao Cuồng hai con ngươi xích hồng, sát ý càng ngày càng nồng đậm. Hai thanh đoàn đao, đao mang bắn mạnh, nên tiếp chém tới. Đi chết. Tôn Hùng thấy thế, nhưng chỉ là giữ tợn cười một tiếng, trọng truy vung vẩy thành gió, đánh tới hướng Đao Cuồng. Loạn Phi Phong Chủ Y Pháp. Cái này Loạn Phi Phong Chủ Y Pháp chính là huyền cấp hạ phẩm võ học, chí cương chí mãnh, bá đạo nhất, nhưng cần muốn thân thể mạnh mẽ làm cơ sở. Vừa rồi Tôn Hùng dùng chính là kích phát thân thể cự lực đan có thể đem nhục thân để thăng nhiều gấp mấy lần. Thi triển cái này Loạn Phi Phong Chủ Y Pháp, uy năng bạo tăng. Đường đường đang, trọng truy đoàn đao cùng nhau đụng vào nhau, bộc phát ra the thé tiếng vang. Đạp đạp, lực lượng khổng lồ theo đoàn đao truyền đến, nhường đao cùng liền lùi lại hai bước. Ha ha ha, tiểu tử, ngày này sang năm là tử kỳ của ngươi. Cách đó không xa Tôn Kiệt thấy thế, nhưng là cuồng hỉ không thôi, mặt lộ vẻ tự mãn. Chỉ là không đợi Tôn Kiệt nụ cười trên mặt mở rộng, liền gặp được Tôn Hùng trong tay trọng truy, từ đó tách ra, biến thành hai khúc. Toàn bộ vết cắt giống như trước đây cự thạch bóng loáng như gương. Ê, tựa như bị nắm cổ con vịt, Tôn Kiệt nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắt xuống. Hắn không nghĩ tới, mạnh như đại ca, vẹn vẹn chỉ là một chiêu, liền bị người phế bỏ bình khí. Mà cái kia Tôn Đường cũng là sắc mặt hơi đổi, vừa muốn xuất thủ, một thân ảnh nhưng là chặn lại ở trước mặt hắn. Chính là Phương Lăng. Người muốn ngăn ta? Tôn Đường ánh mắt lăng lệ, nhìn về phía Phương Lăng, trên thân âm tà chi khí, dục dịch. Phương Lăng lại nết miệng mỉm cười, đem tay áo kéo lên. Đối thủ của ngươi là ta, hay là chớ nhúng tay người khác chiến đấu? Tôn Đường trong mắt, sát ý chợt ngưng kết. Ngươi quả thực muốn cùng ta, không chết không thôi. Nhưng mà lần này, Phương Lăng nhưng là lười nhát trả lời, chỉ là toàn thân trên dưới, ẩn ẩn có một cô long đằng hổ dược chi thế, đang chậm rãi bốc lên. Đem ngươi tất cả bản lĩnh thật sự đều lấy ra đi, bằng không mà nói, ngươi sẽ chết. Giọng Phương Lăng cũng không lớn, nhưng ở cái này đoán linh của trùng, lại tựa như lôi đình phích lịch, đinh hai nhức óc. Người này đã thương mộng tạ, hắn tất sát. Sau một khắc, Phương Lăng thân hình hơi trao đảo một cái. Tôn Đường trong nháy mắt sắc mặt sợ hãi, bởi vì tại quanh người hắn lại có 9 cái giống nhau như lúc Phương Lăng đem hắn vây quanh. 9 tên Phương Lăng, không phần thật giả, thậm chí ngay cả khí tức đều giống nhau như lúc. Chương 160, giết Tôn Hùng, đao ý phá tà túy. Chương 160, giết Tôn Hùng, đao ý phá tà túy. Cửu U Tàn Ảnh Bộ, tu luyện đến cảnh giới viên mãn, tự nhiên có không tầm thường uy lực. 9 đạo hóa thân, không phần thật giả. Mà nếu là có thể đem Cửu U Tàn Ảnh Bộ tu luyện đến hóa cảnh cảnh giới, 9 đạo hóa thân, đem sẽ có được bản tôn bộ phận sức mạnh. Suy nghĩ một chút, 9 đạo hóa thân cùng đối địch, sẽ cho địch nhân cỡ nào tuyệt vọng. Muốn đạt đến cảnh giới này, không chỉ cần phải đem Cửu U Tàn Ảnh Bộ tu luyện tới hóa cảnh cảnh giới, còn cần có được đầy đủ tu vi. Rõ ràng, hôm nay Phương Lăng còn không có đến một bước này. Bất quá, 9 đạo hóa thân thể hiện, không chỉ có thể mê hoặc địch nhân, càng có thể nhường bản thể cùng dành thời gian cho việc khác tùy thời chuyển đổi. Tôn Đường rõ ràng chính là nhìn thấy điểm này, cho nên sắc mặt mới trở nên cực kỳ khó coi, thậm chí có điểm kinh dị. Cường đại thân pháp võ học, hắn không phải là chưa từng thấy qua. Thậm chí hắn tự thân tu luyện huyết ảnh thân pháp, liền có thể so với địa cấp võ học. Nhưng, liền xem như huyết ảnh thân pháp, cũng không thể nào ngưng tụ ra dành thời gian cho việc khác, đạt đến dĩ giả loạn chân trình độ a. Xem ra, phía trước còn là coi thường ngươi. Hít sâu một hơi, Tôn Đường đã triệt để thu hồi khinh thị trong lòng chi tâm. Hiện nay, nếu không phải có thể đem đối phương giải quyết, chuyện này thật đúng là khó khăn rồi. Thế là, chín đại dành thời gian cho việc khác mặc dù lợi hại, nhưng trước thực lực tuyệt đối, cũng bất quá là công tử bột. Tôn Đường khẽ lắc đầu, áo bào đỏ của mũ, mang theo huyết tinh chi khí, gào thét mà ra. Hô hô hô. Chín đạo dành thời gian cho việc khác, cùng nhau mà động. Hoặc là ra quyền, hoặc là xuất trưởng, hay là hai tay kết ấn. Thậm chí, trực tiếp giang hai tay ra, làm hai tay lãng nguyệt hình. Cửu U Tàn Ảnh Bộ, mặc dù chỉ là huyền cấp võ học, nhưng môn võ học này người sáng tạo, nhưng là thế gian nhất đẳng đỉnh cao cường giả. Nghe nói hắn từng dùng cái này võ học, du tẩu U Minh, tiêu giao thế ngoại. Hôm nay Phương Lăng tự nhiên là không đạt được trình độ này, nhưng mà hai bọn hắn thế đều từng đem này võ học tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Đối với môn này Cửu U Tàn Ảnh Bộ, lý giải sâu vô cùng, bởi vậy tự nhiên cái kia có thể thi triển bộ phận, môn võ học này dễ hiểu dị tượng. Bành bành bành. Theo Tôn Đường xuất thủ, chín đại dành thời gian cho việc khác cũng trong nháy mắt xuất thủ. Suy lạc, đỏ tươi âm tà chi khí hóa thành lăng lệ công kích, đem chín đạo dành thời gian cho việc khác bao phủ. Trong đó ba đạo dành thời gian cho việc khác nhanh chóng tán loạn. Chỉ là dành thời gian cho việc khác, lại không phải bản thể. Tôn Đường đồng thời không có chút nào gấp gáp, mà là giữa hai tay nhanh chóng kết ấn. Sau một khắc, một đoàn sinh có vô số cái khuôn mặt toán linh huyết đoàn trong tay hắn ngưng kết mà ra. Toán linh chi quang, phá cho ta! Tôn Đường quát lạnh một tiếng, trong huyết đoàn cái kia từng trương toán linh đột nhiên mở ra miệng máu, phun ra một đạo đạo huyết quang. Cái này toán linh chi quang chính là Tôn gia bất truyền bí thuật. Tôn Đường có thể tập luyện cũng là bởi vì hắn dòng chính thân phận, mà toán linh chi quang uy lực mạnh mẽ, khai mạch cảnh phía dưới chạm vào hẳn phải chết. Cùng cảnh giao chiến, bị toán linh chi quang nhiễm, nhẹ thì ăn mòn khí huyết, suy yếu tu vi, nặng thì bị toán linh phụ thân hóa thành khối lỗi. Tôn Đường chính là đánh, nhất cử đem Phương Lăng giải quyết ý niệm. Hiu hiu hiu, mỗi một đạo huyết quang đụng vào trên phân thân thời điểm đều có thể dễ dàng đem hắn đánh nát. Thẳng đến cuối cùng một đạo dành thời gian cho việc khác tiêu tan, Tôn Đường trong tay huyết đoàn cũng chậm rãi tiêu tan. Hô hô, Tôn Đường thở hổn hển. Rất rõ ràng, cái này toán linh chi quang nhường hắn cũng tiêu hao không nhẹ. Nhưng mà một chiêu này toán linh chi quang cũng vẹn vẹn chỉ là đem Phương Lăng dành thời gian cho việc khác chỗ đánh tan. Đến nỗi Phương Lăng bản thể, nhưng là biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến Tôn Đường nhịn không được nhíu mày. A. Đúng lúc này, một tiếng đứng dậy kêu thảm truyền đến, Tôn Đường đột nhiên quay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức biến khó coi vô cùng. Mắt thấy đao cùng đoạn đao trong tay, phóng ra rực rỡ lam mang, hướng về Tôn Hùng phủ đầu chém dụng. Tôn Hùng ôm tay cụt, thê thanh nói, "Đường huynh cứu ta, thực sự là phế vật." Tôn Đường trong lòng nổi giận, nhưng lại không thể không ra tay, dự định đem cái kia Tôn Hùng cứu. Đều tự thân khó bảo toàn, còn nghĩ cứu người đâu? Đúng lúc này, một đạo mang theo thanh âm giễu cợt vang lên. Sau một khắc, Phương Lăng Quỷ Dị xuất hiện sau lưng Tôn Đường, trên bàn tay, u quang hội tụ, trong nháy mắt một trường vô ra. Nát Nguyên Trưởng. Cảm nhận được Phương Lăng này trưởng mang theo sức mạnh, Tôn Đường sắc mặt mãnh liệt biến. Hắn hít sâu một hơi, áo bào đỏ nâng lên, khí huyết bộc phát. Ầm. Phương Lăng nhất trưởng rơi xuống, đem huyết bào đánh ra một đạo ấn tử. Xuy suy, quỷ dị là, máu kia bào bên trên lại có một cỗ nồng đậm ám khí, hướng về Phương Lăng bao phủ mà đi, tính toán xâm nhập thần trí của hắn bên trong. Chỉ là chút ám khí, không đợi tiến vào trong thần thức, cực nóng mà đường hoàng sức mạnh, đột nhiên tự Phương Lăng trong thần thức bộc phát. Theo một hồi kêu thê lương thảm thiết vang lên, những cái kia ám khí trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Mà nhân cơ hội này, Tôn Đường đã cắn nát ngón tay, ở đó bị Phương Lăng phá mở phong ấn phụ linh mi tâm một vòng. Tinh huyết nhiễm phụ linh mi tâm, liền thấy cái này phụ linh lần nữa lung la lung lay đứng lên. Bạch. Phụ linh nhoáng một cái, trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện sau lưng Đao Cuồng. Sắc bén hai tay, hung hăng hướng về Đao Cuồng hậu tâm đâm tới. Chỉ cần Đao Cuồng khăng khăng muốn giết Tôn Hùng, mình cũng sẽ chết thảm tại phụ linh thủ hạ. Nhìn ngươi lựa chọn thế nào? Tôn Hùng thấy thế, cũng là đại hỉ. Ca, cẩn thận a. Cách đó không xa, đứng tại Mộng Như Ngọc bên người Đào Tiểu Phượng liên thanh thét lên, mặt tươi cười tràn đầy lo nghĩ. Đang tranh thủ thời gian loại trừ thể nội sát khí Mộng Như Ngọc, cũng là vào lúc này mở ra con mắt. Trong mắt của nàng bên trong, có hào quang màu tím lóe lên một cái rồi biến mất. "Đừng lo lắng, ca của ngươi không có việc gì." Tựa hồ là vì nghiệm chứng nàng, liền thấy Đao Cuồng không nhìn thẳng sau lưng phụ linh. Trong tay hai thanh đoản đao, giao nhau nhất chạm mà ra. Phốc suy, huyết quang chợt hiện, Tôn Hùng cả người trực tiếp bị từ bả vai chém nghiêng xuống, biến thành mấy khối. Mà cái kia phụ linh hai tay, nhưng là hung hăng rơi vào trên người Đao Cuồng. Gặp trong kích, Đao Cuồng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, hướng về phía trước lão đạo một cái. Tiếp đó thuận thế đem Tôn Hùng nhẫn chứa vật giật xuống, nhanh chóng lùi về phía sau, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm phụ linh. "Đại ca." Mắt thấy Tôn Hùng bất lạc, Tôn Kiệt sắc mặt lập tức biến trắng bệnh. Hắn không nghĩ tới, đại ca vậy mà chết rồi. "Hô trưởng, ngươi dám giết ta đại ca?" Tôn Kiệt căm tức nhìn Đao Cuồng, hai con ngươi tựa như phun máu. "Đừng nóng đội, cái tiếp theo sẽ đến lượt ngươi." Đao Cuồng lấy sống bàn tay lau đi khóe miệng vết máu, vô cùng giữ tận nở nụ cười, lập tức thân hình khẽ động, hướng thẳng đến Tôn Kiệt đánh tới. "Đường huynh cứu ta." Vậy mà lúc này Tôn Đường đang cùng Phương Lăng chiến đấu kịch liệt, không dành quan tâm chuyện khác. Cũng may cố kia phụ linh đã bị Tôn Đường hạ lệnh xuất thủ đối phó Đao Cuồng. Bởi vậy tại Đao Cuồng thẳng hướng Tôn Kiệt thời điểm, liền thấy cái kia phụ linh há mồm phun một cái. Vô số màu đỏ huyết sắc hỏa tuyến hướng về Đao Cuồng tích lũy bắn đi. Những thứ này đoán linh quỷ hỏa, khó đối phó vô cùng. Phía trước Phương Lăng là dựa vào lấy Huyền Hỏa Thương Long mới đem nhẹ nhõm giải quyết. Đến nỗi Đao Cuồng, hắn lựa chọn phương thức cực kỳ đơn giản ngay thẳng, trực tiếp cầm lên trong tay song đao, từng đao chém ra. Theo tu vi đề thăng, Đao Cuồng một thân đao ý đã ngưng thực như chất. Theo đoàn đao không ngừng bổ ra, những thứ này đoán linh quỷ hỏa lại bị hắn từng việc chém chết. T. Nơi xa, mới vừa cùng Phương Lăng đối oanh một trường Tôn Đường, vừa vặn thấy cảnh này, trực tiếp chấn kinh đến trường lớn hai mắt. Thật thuần túy đao ý, lại nhưng đã đạt đến tà ma bất xâm tình cảnh. Chương 161, chấn hồn trống, luyện huyết tay. Chương 161, chấn hồn trống, luyện huyết tay. Nhường Tôn Đường giật mình, không chỉ có là đao cuồng đao ý bên trong lăng liệt, mà là cô này thuần túy, không chứa mảy may tạp chất. Âm tà chi lực sợ nhất loại này thế gian thuần túy đao ý, vốn là có thể phá vật pháp. Huống chi, chỉ là chút oán linh tà khí. Nhưng Tôn Đường giật mình về giật mình, đổ cũng không phải thật cầm đao cũng không có cách nào. Đao ý mặc dù thuần túy, nhưng là muốn đạt đến một đao vượt 10.000 pháp cảnh giới, và ngươi còn kém xa lắm đây. Tôn Đường cười lạnh, liền nhanh chóng từ trong nhận chứa đồ, móc ra một cái nhuốm máu trống lúc lắc. Cái này trống lúc lắc nhìn đen thùi lùi, vết máu phía trên cũng không biết tồn tại bao lâu. Mới vừa xuất hiện, một cỗ thao thiên oán khí cùng âm tà chi khí, lập tức từ nơi này trống lúc lắc bên trên tản mát ra. Chỉ là tức là, vật này tới tay thời gian quá ngắn, chưa tế luyện hoàn thành, bằng không uy năng đem sẽ bên trên một cái cấp độ. Tôn Đường nắm trống lúc lắc, đem hắn trực tiếp ném về phía phụ linh. Bất quá, đối phó một cái vừa bước vào khai mạch cảnh sâu kiến, cũng là đầy đủ. Liền thấy cái kia phụ linh một phát bắt được trống lúc lắc, dùng sức lay động một cái. Ông rõ ràng rất dùng sức động tác, nhưng trống lúc lắc lại không có bất kỳ cái gì âm thanh truyền ra. Nhưng mà, người ở chỗ này, tất cả không cảm nhận được, một cỗ lực lượng vô hình từ cái kia trống lúc lắc bên trên truyền vang mà ra. Đây là Ngọc Như Ngọc thứ nhất phát giác được không đúng, gương mặt xinh đẹp khẽ biến, không lo được tiếp tục chữa thương, một tay lấy Đào Tiểu Phượng kéo. Lập tức trong tay ánh sáng lóe lên, một cái rủ giấy xuất hiện, phóng xuất ra hào quang màu tím, đem hai người đồng thời bao phủ trong đó. Mà đúng vào lúc này, một cỗ sương mù màu đen từ trong không khí xuất hiện, đem hào quang màu tím kia đâm đến lay động không thôi. Cũng may hào quang màu tím đầy đủ cứng cỏi, cũng là tại sương mù màu đen va chạm phía dưới, kiên trì được. Đến nỗi Đao Cuồng, càng là đứng núi chịu sào. Mắt thấy cái kia hắc vụ thẳng đến tới mình, không bằng suy nghĩ nhiều, trong tay phá phong đao, giao nhau chém ra. Ngâm. Trong chẻo đao mang bắn trụ mà ra, đem cái kia hắc vụ cản trở một cái trước mắt, cái sau liền lại tiếp tục hướng cùng với chính mình gào thét mà tới. Thử. Mắt thấy mình mọi việc đều thuận lợi đao ý cũng bị mất tác dụng, Đao Cuồng lạnh rên một tiếng. Đều là một chút si mị thủ đoạn, nhìn ta như thế nào chẳng ngươi. Thoại âm rơi xuống, đao cuồng trên thân đao ý lần nữa tăng gọn. Phục dụng Mộc Linh Châu sau đó, đao cuồng đạt được chỗ tốt, cũng không chỉ là tấn thăng đến khai mạch cảnh. Hắn một thân đao ý cũng đã nhận được một cái chất đột phá. Thậm chí chỗ học công phu ở bên trong, những cái kia đã từng không thể tu luyện võ học bí thuật, lúc này cũng có thể nhẹ nhõm thi triển. Theo đao cuồng trên người đao ý càng ngày càng nồng đậm lăng lệ, đao cuồng trong hai tròng mắt, hào quang màu đỏ thắm bùng lên. Đó là trấn hồn trống, triệu hoán hắc vụ có phệ hồn chi lực, tuyệt đối đừng chạm đến. Mắt thấy đao cuồng thể phải cùng cái kia hắc vụ phân cao thấp, Mộc Như Ngọc cũng không thể không mở miệng nhắc nhở đối phương. Trấn hồn trống, đây chính là âm tà chí cực võ binh. Nếu là thần hồn chi lực không đủ, sẽ bị cái kia gọi tới phệ hồn chi lực xoắn nát thôn phệ thần hồn. Nhẹ thì biến thành đứa đần, nặng thì tại chỗ chết. Nhưng mà, đao cuồng tựa như không có nghe được. Song trên đao, đao ý nở rộ, tựa như quang hoa đại phóng. Thiên quân phá. Đao cuồng chợt quát một tiếng, song đao chợt cùng nhau chém ra. Sau một khắc, tựa như có hàng trăm hàng ngàn đạo đao mang trong nháy mắt nở rộ. Suy suy suy. Mặt đất lưu lại bờ ruộng dọc ngang giao tung vết đao, mà cái kia hắc vụ cũng đồng thời bị chém bỡ. Cái này, Tôn Đường cả người đều sợ ngây người. Cái kia có thể nhẹ nhõm diệt sát khai mạch cảnh võ giả phệ hồn chi lực, vậy mà liền như thế bị phá. Bất quá Tôn Đường cũng là phát hiện rồi, đao cùng nhìn như nhẹ nhõm, nhưng hắn thi triển ra chiêu này sau đó, tự thân tiêu hao cũng không nhỏ. Cơ hội tốt. Tôn Đường hơi hơi vui mừng, điều khiển phụ linh, tiếp tục đối với đao cùng khởi xướng tiến công. Có trấn hồn chống phụ linh, thực lực tựa hồ tăng lên mấy cái cấp bậc. Mỗi lần xuất thủ, đều để đao cùng mệt mỏi chống đỡ. Bất quá phụ linh mặc dù đủ mạnh, nhưng đao cùng át chủ bài cũng không ít. Bằng vào tinh thuần đao pháp cùng tinh xảo thân pháp, ngược lại là miễn cưỡng tại phụ linh trong công kích, kiên trì được. Nhưng nhìn cái dạng này, rõ ràng đao cùng căn bản không kiên trì được bao lâu. Do đó, bây giờ mấu chốt cũng không tại đao cùng bên kia, mà là người này. Phương Lăng thu tầm mắt lại, nhìn về phía trước mắt Tôn Đường. Chỉ có đem người này giải quyết, cái kia phụ linh tự nhiên không đáng để lo. Trong lòng thoáng qua đạo này ý niệm, Phương Lăng liền quyết định không còn dây dưa. Chỉ có mau chóng đem Tôn Đường giải quyết, đao cùng mới có thể an toàn. Hơn nữa thân ở bí cảnh, vốn là nguy hiểm trùng điệp. Chân thi sinh biến, Phương Lăng nhất nắm chặt đại hoang chiến kích, thể nội công pháp vận chuyển. Thao thiết cổ kinh, thần ma hành luyện, hai đại công pháp đồng thời vận chuyển, Phương Lăng thân bên trên lập tức bộc phát ra một cỗ cường đại vừa dày vừa nặng sức mạnh. Khí huyết, thần hồn đồng thời quán chú đến đại hoang chiến kích bên trong. Ngâm. Theo long ngâm thanh vang lên, đại hoang chiến kích phía trên, một đầu hỏa diễm thương long chợt xông lên mà ra, thẳng đến Tôn Đường mà đi. Tôn Đường một mực cảnh giác Phương Lăng, gặp kỳ xuất thủ, cũng là kinh ngạc một chút. Thật cương hành thần hồn chi lực. Phương Lăng tu vi, hắn cũng không cái gì để ý, nhưng mà Phương Lăng cương tại sợ tiết lộ cái kia cố cường đại thần hồn lực lượng, vậy mà nhường Tôn Đường có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Đồng dạng không kịp nghĩ nhiều, Tôn Đường cũng là sắc mặt run lên, thể nội khí huyết tuôn ra. Hai cái cánh tay lập tức bị huyết khí bao trùm. Khí huyết lưu chuyển, lộ ra trầm trọng mà ngưng thực. Luyện huyết tay, chết đi cho ta. Hai tay giống như đeo lên huyết sắc thủ sáo, tản mát ra lực lượng cường đại. Tôn Đường một tiếng quát lớn, vậy mà lựa chọn chủ động xuất kích. Huyết ảnh lóe lên, Tôn Đường đã tới Phương Lăng diện trước, có thể so với võ binh huyết thủ, hướng thẳng đến Phương Lăng ấn đi. Luyện huyết tay, huyền cấp cao phẩm võ học. Luyện đến đại thành, có thể so với địa cấp võ học. Tôn Đường thở nhỏ tập luyện cái môn này võ học, sớm đã đạt đến cảnh giới viên mãn, uy lực không giống như Phương Lăng thi triển nát nguyên trưởng yếu bao nhiêu. Thiên kích tam trọng kích, đệ tam trọng. Mà Phương Lăng, nhưng là sắc mặt lạnh lùng, trong tay đại hoang chiến kích đột nhiên đập xuống. Phá cho ta. Theo long ngâm thanh vang lên, chiến kích phía trên, xích hồng bảy rồng từng mảnh cuốn ngược. Một cỗ làm người sợ hãi lực lượng kinh khủng, đột nhiên bộc phát ra. Chưa rơi xuống, liền cho một loại người kinh hồn táng đảm cảm giác. Tôn Đường đồng dạng phát giác được chiến kích trên sức mạnh, sắc mặt cũng là đột nhiên đại biến. Nhưng lúc này né tránh đã không kịp, chỉ có thể nhắm mắt, cắn răng bay thẳng đến chiến kích vô xuống đi. Đông. Theo một tiếng đinh thái nhức góc tiếng vang truyền ra, lực lượng cuồng bạo dư ba, hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Đất đá bay mù trời. Mặt đất tức thì bị sức mạnh còn sót lại, phá hư một mảnh hỗn độn, khe hở vô số. Đang cùng phụ linh giao thủ đao cuồng, cũng tạm thời dừng tay, nhìn lại. Thử. Sau một khắc, cái kia đầy trời trong bụi đất, một thân ảnh đột nhiên bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm tại trên vách đá dựng đứng. Đột nhiên chính là Phương Lăng. Hắn lúc này, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, tựa hồ vừa rồi trong lúc giao thủ, hắn xảy ra hạ phong. Phương Lăng đệ đệ. Mộc Như Ngọc thấy thế, đang muốn vọt qua đến, lại bị Phương Lăng đưa tay ngăn lại. Đem vị trí hiểm yếu ở giữa vẻ này lịch huyết nuốt xuống, Phương Lăng vận chuyển công pháp, áp chế xuống thể nội cáo kình khí huyết, tiếp đó nhìn về phía cái kia toàn thân bao bọc tại huyết quang bóng người. Đường huynh. Bao khỏa kia trong huyết quang bóng người, chính là Tôn Đường. Chỉ là hắn hiện tại, huyết bào vỡ vụn, khóe miệng chảy máu. Tóc hai bù xù nhìn so Phương Lăng chật vật nhiều. Rõ ràng vừa rồi một phen giao thủ, hay là hắn ăn thiệt thòi nhiều một ít. Cái này khiến Tôn Kiệt càng là nhạy bén kêu ra tiếng, lộ ra khó có thể tin. Không nghĩ tới, trong tộc thế hệ trẻ tuổi vô địch Tôn Đường Đường ca, vậy mà bị thương.